Đương nhiên lần này bế quan cũng muốn mượn cơ hội đột phá đến hư thần cảnh giới đỉnh phong mới được. Xem ảnh một. Doanh Nhất bế quan lập tức, thế lực khác thiên kiêu cũng nhao nhao bắt đầu bế quan, bọn họ cũng đều biết, chẳng mấy chốc sẽ cùng một chút dị vực thiên kiêu độc thủ. Một khi thua, rất không chỉ là mặt của mình, cũng là mình thế lực mặt mũi, càng là toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực mặt mũi. Thiên Long công chúa, Ngũ Hành Hỏa tộc thiên kiêu, Vũ Linh Nhi, Cơ Gia thiên kiêu, còn có một số thế lực khác tại Thiên Đế thành thiên kiêu đều bế quan. Đương nhiên cũng có Doanh Nhất mấy vị tùy tùng. Từ lấy Ngọc Rồng biểu hiện đến xem, Doanh Nhất mấy vị tùy tùng đều rất không tệ, so với bình thường bất hủ thế lực thiên kiêu còn muốn có tiềm lực. Rầm rầm rầm. Bất Hủ Vương thành bên trong, từng đôi cường giả song song mà ra, khí tức chấn động thiên địa, hướng về Bất Hủ Vương trước thành một chỗ không gian chi môn mà đi. Không gian chi môn một bên khác liền là Thiên Đế thành cùng Bất Hủ Vương thành tranh đoạt thảm thiết nhất một cái tiểu thế giới, Thánh Tâm giới. Thánh Tâm giới bản thổ đã không có nhiều thiếu thế lực, thậm chí sinh linh đều ít đi rất nhiều, đây là bởi vì lâu dài có hai phe cường giả ở cái thế giới này chém giết, để cái kia toàn bộ Thánh Tâm giới đều cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng là tại trong mắt cường giả, những vật này toàn đều không trọng yếu, voi đánh nhau sẽ chiếu cố dưới chân sâu kiến ổ có hay không bị mình dẫm hỏng sao? Cựu Thiên Tiên vực cùng dị vực cơ hồ đều chiếm một nửa cái thế giới này. Không gian chi môn bên trong liên tục không ngừng quân đội xuất hiện tại Thánh Tâm giới dị vực khống chế trong khu vực. Bên này Cựu Thiên Tiên vực cường giả cũng bắt đầu tập kết xuất hiện tại mặt khác. So với một đối một quyết đấu, loại này đem lại lượng tu sĩ tạo thành quân đội tiến hành chiến tranh lộ ra càng thêm thảm thiết. Song phương giao thủ ngày đầu tiên liền có chí ít mấy vạn tu sĩ mệnh tang chiến trường. Đây chính là chiến tranh tàn khốc, cũng may các thế lực lớn quân đội số lượng rất nhiều, điểm ấy thương vong đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì. Ngay tại song phương tại Thánh Tâm giới ngươi tới ta đi lẫn nhau công phạt thời điểm, bế quan Doanh Nhất cũng đột phá đến hư thần đỉnh phong. Thời khắc này Doanh Nhất quanh thân linh khí cực kỳ ngưng tụ, căn bản cũng không giống như là hư thần cảnh giới tu sĩ có thể có, ngược lại càng giống là đạo thần cảnh giới cường giả, phảng phất bước kế tiếp liền muốn tấn thăng chí tôn. Đây là duy nhất động thiên mang tới cường chỗ cực tốt, linh lực của hắn khối lượng viễn siêu cùng giai. Doanh Nhất trong đan điền, một gốc xanh biếc mầm non nhẹ nhàng phiêu đãng, đây là thế giới thụ hạt giống chô diễn hóa nhỏ mầm. Cái này quả mầm non Doanh Nhất rất là nhìn chúng, chỉ là mầm non sinh trưởng quá mức chậm chạp. Xem ra lần sau về đến gia tộc ngược lại là có thể tìm kiếm một điểm một thuộc tính thiên địa linh vật đến gia tốc mầm non sinh trưởng. Giai tự bí, côn bằng trí tôn thuật, chu tiên kiếm quyết cũng đều có tiến thêm một bước cảm ngộ. Tổng thể đến xem, dòng dã 2 tháng bế quan, Doanh Nhất thực lực muốn so một trước khi bế quan tăng cường không thiếu. Một ngày này Doanh Nhất sau khi xuất quan, thời khắc chú ý động tĩnh Doanh Vân liền đã đến trước người. Công tử, ngươi xuất quan. Ân, thực lực của ngươi xem ra lại có tiến bộ. Doanh Nhất trọng đồng quét qua liền biết Doanh Vân đối với mình thể chất khai phát lại sâu một bước. Kỳ hỉ, cùng công tử so vẫn là kém xa. Trong khoảng thời gian này, chiến tranh như thế nào? Công tử, dị vực thiên kiêu đã khiêu chiến nhiều lần, chúng ta có thua cũng có thắng. A, dị vực thiên kiêu so với Du Lam như thế nào? Du Lam còn đang bế quan đột phá chân thần cảnh giới, bất quá lần này dị vực thiên kiêu có 2 vị so Du Lam còn mạnh hơn, đã là chân thần cảnh giới. Cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào? Công tử, Ngũ Hành Hỏa tộc vị kia thiên kiêu chết trận, bị dị vực một vị thiên kiêu tại 2 quân trước trận tại chỗ cường sát, liền là 2 vị kia chân thần cảnh giới thiên kiêu thứ nhất. Còn có liền là Vu Linh Nhi xuất thủ qua một lần, thắng một lần, Cơ Gia vị kia đệ nhị công tử cũng bại, bại bởi một vị khác chân thần cảnh giới dị vực thiên tiêu. Thiên Long công chúa xuất thủ sao? Không có, giống như còn đang bế quan. Ân, để phá quân, vô thần chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi mở mang kiến thức một chút dị vực thiên tiêu thực lực. Tốt công tử. Doanh Vân rất nhanh liền đem Doanh Phá Quân tả vô thần gọi đi qua, ngược lại là Du Lam còn đang bế quan. Thánh Tâm giới bên trong, 2 quân trước trận, 2 phe đã sớm từ vừa mới bắt đầu đại chiến biến thành hiện tại một đối một khiêu chiến. Bất quá từ hôm qua Ngũ Hành Hỏa tộc Thiên Kiêu bị dị vực Thiên Kiêu tại chỗ chém giết về sau, Cửu Thiên Tiên vực đã có 3 ngày không có ở xuất chiến. Thiên Đế thành khoảng cách Cửu Thiên Tiên vực vẫn là rất xa, dù cho các cái gia tộc thế lực đều đã từ trong gia tộc chọn tuổi trẻ Thiên Kiêu tới, nhưng là hiển nhiên đều còn chưa tới, còn có đợi thêm mấy ngày. Một ngày này dị vực một vị chân thần cảnh giới Thiên Kiêu lại tới gọi trận. Làm sao? Cửu Thiên Tiên vực một có người tuổi trẻ sao? Đầu năm mùng 1, hôm nay không xin lỗi. Chúc phúc các vị bằng hữu vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh. Tại Nguyên Dậu tiến chương 120, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Thật sự là bất ức, ta xuống dưới chém cái này dị vực các con. 2 quân trước trận, Cửu Thiên Tiên vực quân trận bên trong, có trường sinh thế lực chân thần cảnh giới quân sĩ nói ra. Đừng xúc động, đối phương yêu cầu muốn trẻ tuổi thiên tiêu xuất chiến, ngươi đi cũng vô dụng ngược lại tăng thêm trò cười. Những cái kia bất hủ thế lực thiên tiêu đâu? Còn không ứng chiến. Nghe nói đều đang bế quan, hoặc là đang tại hướng cái này đổi đâu. Cái này dị vực thiên tiêu quả nhiên cương đại, tuổi còn trẻ liền đã là chân thần cảnh giới, đợi một thời gian lại là một tôn đại địa. Nghe nói Tổ Long cung Thiên Long công chúa đã sớm là chân thần cảnh giới, đang lúc bế quan đột phá cảnh giới càng cao hơn, một khi nàng xuất quan khẳng định có thể đem đám này dị vực quắt con đánh nổ. Còn có Doanh gia thần tử nghe nói cũng tại Thiên Đế thành bế quan, nghe nói thực lực cũng không tệ, một đoạn thời gian trước săn bắn dị vực bất hủ chi vương Doanh gia thần tử nghe nói cũng ra lực. Săn bắn vương giả hắn có thể ra cái gì lực? Nghe nhầm đồn bậy thôi. 2 quân trước trận, dị vực thiên tiêu la mắng một trận liền trở về, dù sao Cửu Thiên Tiên vực phương diện cũng không có nên chiến dự định. Cái này Cửu Thiên Tiên vực người thật là nhát như chuột, căn bản vốn không dám ứng chiến. Dị vực một vị chân thần cảnh giới thiên kiêu giận dữ nói ra, liền là hắn tại vài ngày trước chém Cửu Thiên Tiên vực ngũ hành hỏa tộc thiên tiêu. Chính là, liền loại thực lực này không cần để đệ tử tới, liền chúng ta liền có thể đánh xuyên qua bọn hắn. Không thể khinh địch, nghe nói Cửu Thiên Tiên vực cũng có cường đại thiên kiêu không có xuất thủ đâu. Ngày thứ hai doanh nhất đám người tới hai quân trước trận, tiếp đãi bọn hắn chính là doanh gia Hạo Thiên vệ một vị thống lĩnh, vừa mới tiến quân doanh liền có một vị dị vực thiên kiêu trước tới khiêu chiến. Rùa đen rút đầu, hôm nay vẫn là không dám ứng chiến sao? Cửu Thiên Tiên vực không có ai sao? Một vị hư thần đỉnh phong thiên kiêu ở phía dưới khiêu chiến. Doanh nhất đám người leo lên mới tạo tường thành nhìn về phía trước, vô cùng vô tận đại quân sắp hàng chỉnh tề, không hổ là dị vực bất hủ vương thành quân đội tinh nhuệ. Trọng đông lấp lóe ở giữa có thể cảm nhận được đối phương quân doanh bên trong mấy đạo tiên khí, hiển nhiên đó là tiên đạo cường giả đang tỏa chấn. Nhìn xem doanh nhất đám người những quân sĩ khác chỉ trỏ nói, cái kia chính là doanh gia thần tử sao? Dáng dấp cũng quá đẹp rồi a. Nghe nói là mới vừa vặn đến, nghĩ đến hôm nay vừa ra tay ứng chiến đối diện thiên kiêu khiêu chiến a. Phá quân, phía dưới cái kia cùng ngươi tu vi không sai biệt lắm, đem hắn giải quyết. Là công tử. Doanh phá quân nâng thương hạ tường thành, ra ngoài nên chiến đi. Xem ảnh một. Đối diện dị vực thiên kiêu xem xét có người đi ra ứng chiến, lập tức tinh thần tỉnh táo, nghĩ thầm lần này cần là hắn cũng có thể trả một cái cựu thiên tiên vực thiên kiêu muốn đến chính mình không chỉ có thể thu hoạch được không thiếu ban thưởng, còn có thể tăng lên rất nhiều mình tại trong tộc hy vọng. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình của ta. Tập trung nhìn vào doanh phá quân cũng giống như mình cũng là một vị hư thần đỉnh phong thiên kiêu, ngẫm lại thực lực của mình, vị này dị vực thiên kiêu nội tâm tràn đầy tự tin, dù cho không thể chém giết hắn, thủ thắng cũng không có vấn đề. Doanh phá quân tay cầm trường thương chậm rãi đứng thẳng. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Dị vực thiên kiêu cao giọng nói ra. Người giết ngươi, doanh gia doanh phá quân. Doanh gia thiên kiêu. Dị vực thiên kiêu hiển nhiên biết doanh gia cường đại, không khỏi đối doanh phá quân nhìn nhiều hai mắt. Ta chính là. Người sắp chết, không tất báo bên trên tính danh. Dị vực thiên kiêu lời nói đều còn chưa nói xong, doanh phá quân liền đã đoạt trước nói. Muốn chết. Dị vực thiên kiêu lật bàn tay một cái, một thanh trường đao xuất hiện trên tay, trên trường đao hàn quang lấp lóe, hiển nhiên không phải là phàm vật. Doanh phá quân tay cầm trường thương, ánh mắt khẽ híp một cái, bước nhanh hướng về phía trước lao đi. Đao thương va nhau ở giữa, linh khí tùy ý tràn ngập. Doanh phá quân cùng dị vực thiên kiêu đồng thời lui lại, doanh phá quân trường thương trước người quét ngang, kinh khủng linh khí tại thương bên trên ngưng tụ, hư thần đỉnh phong khí tức phát ra, trong nháy mắt trường thương phía trên xuất hiện một đầu màu tím long ảnh. Long ảnh tại trường thương phía trên tùy ý du động, phảng phất là có sinh mệnh. Dị vực thiên kiêu nhìn lấy một màn trước mắt, ánh mắt sững sờ, sau đó nhìn về phía mình bảo đao, phía trên ẩn ẩn có hổ khiếu truyền đến. Doanh phá quân tay cầm trường thương lần nữa đâm về đằng trước, mà dị vực thiên kiêu cũng xách đao đón lấy, song phương ngươi tới ta đi trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu. Binh lính của hai bên đều đang hô hoán lấy vì chính mình phương người ủng hộ động viên. Thậm chí có cường giả đang chăm chú một trận chiến này tình huống, hiện nhiên doanh phá quân nếu là bại, như vậy cửu thiên tiên vực thì tại lần này tranh đoạt bên trong dẫn đầu rơi vào hạ phong. Vâng! Song phương lại một lần nữa tách ra, dị vực thiên kiêu sắc mặt từng đỏ, thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía doanh phá quân thế mà còn là vừa mới bắt đầu như thế, trạng thái rất tốt. Công tử, phá quân có thể thắng sao? Doanh Vân ở một bên hơi lo lắng nói. Nếu là ngươi đi, có nắm chắc thắng hắn sao? Doanh Nhất hỏi ngược lại. Công tử, thuộc hạ có 9/9 nắm chắc. Doanh Nhất quay đầu nhìn nói với Doanh Vân. Xem ra đoạn thời gian gần nhất, thực lực tăng trưởng rất nhiều a, lòng tự tin cũng nổi lên. Đó là, cũng không nhìn một chút ta là người nào. Doanh Vân khẽ ngẩng đầu cao hứng nói. Ngươi đều có 9/9 nắm chắc, phá quân liền sẽ không thua. Doanh Nhất trọng đồng đảo qua phía dưới hai người nhẹ nhàng nói. Trên sân doanh phá quân song tay nắm chặt trường thương, một đạo màu đen khí tức từ thân thể lan tràn ra, dị vực thiên kiêu trong nháy mắt cảm thấy linh hồn run lên. Nhận lấy cái chết. Doanh phá quân hét lớn một tiếng, một đạo vô cùng cường đại thương mang đột nhiên mà ra, xen lẫn từng tia không thể phỏng đoán khí tức hướng lên trước mặt dị vực thiên kiêu hung hăng đâm tới. Vị này dị vực thiên kiêu không biết vì sao lại có một loại toàn thân trên dưới bị vô cùng kinh khủng hung thú để mắt tới cảm giác, phảng phất muốn trong nháy mắt liền muốn đại họa lâm đầu. Tay hắn nắm trường đao, linh lực bắn ra ở giữa một đạo hoàng bạch giao nhau, mãnh hổ hư ảnh trực tiếp từ trường đao bên trong chém ra, trực tiếp đón nhận doanh phá quân thương mang. Vâng. Giống như long tranh hổ đấu tương giao, trong nháy mắt trên sân hổ khiếu long âm, chiến đấu không ngừng. Liên ở những người khác nhìn chằm chằm trên sân linh khí hư ảnh tình huống lúc, một đạo rất nhỏ đến không thể nhận ra cảm giác khí tức trong nháy mắt từ doanh phá quân cái kia đạo long ảnh bên trong bắn ra, trực tiếp tiến nhập dị vực thiên kiêu trong mi tâm. Dị vực thiên kiêu rõ ràng không nghĩ tới doanh phá quân còn có ngón này, thân hồn của mình thế mà đột nhiên lọt vào một cỗ kinh khủng tập kích, thậm chí toàn bộ lực lượng thần hồn đều đang nhanh chóng tan biến. Doanh phá quân cảm nhận được mình thần hồn tăng trưởng, mỉm cười, dưới chân lóe lên, thân hình liền đã xuất hiện tại dị vực thiên kiêu bên người. Sau đó đâm ra một thương, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Phốc, nhặt trường thương màu tím lúc trước ngực đâm vào, phía sau đâm ra, máu đỏ tươi cốt cốt chảy xuôi, ánh mắt vẫn như cũ mê mang dị vực thiên kiêu còn chưa kịp phản ứng. Doanh phá quân liền đã rút súng mà ra, đi từ từ hướng thiên đế thành quân đội đại doanh. Sau lưng dị vực thiên kiêu thì chậm rãi ngã trên mặt đất. Mặc kệ là dị vực các vị cường giả vẫn là thiên đế thành đám binh sĩ tất cả cũng không có dự kiến đến chiến đấu như thế gọn gàng mà linh hoạt kết thúc. Cái này thắng. Ngoa tào. Quá lợi hại, đây là doanh gia thiên kiêu. Doanh phá quân gọn gàng thắng lợi để cựu thiên tiên vực một phương quân tâm đại chấn. Chương 121, Thiên Long công chúa chạm thiên tiêu, đệ tử sẽ báo thủ cho ta. xem ra phá quân thực lực lại có tiến bộ.
Đúng vậy a công tử, phá quân phệ hồn thương ý càng ngày càng mạnh. Người khác nhìn thấy hắn mỗi ngày con cây thương có lẽ coi là phá quân là chủ tu thương đạo, nhưng là chỉ có chúng ta mới biết được, hắn chủ tu hồn đạo.
Công tử, trận tiếp theo để cho ta tới a. Doanh Vân kích động nói.
Trước xem tình huống một chút lại nói.
Doanh Nhất không có trực tiếp đáp ứng.
Dị vực mọi người thấy tự mình thiên kiêu bị một thương đâm ngã về sau, còn tưởng rằng hắn có thể bắt đầu, kết quả chờ một hồi cũng không gặp hắn bắt đầu. Theo lý mà nói bực này nhục thân thương thế cũng không tính rất nặng, làm sao hắn liền ngã xuống không dậy nổi. Chỉ có Doanh Nhất đám người biết vị này dị vực thần hồn của thiên kiêu đã bị thôn phệ, hiện tại ngã trên mặt đất căn bản chính là một cái không có thần hồn nhục thân thôi.
Dị vực cường giả đem vị này thiên kiêu nhất sau khi trở về mới phát hiện loại tình huống này.
Đáng giận, Doanh gia thiên kiêu thật sự là hèn hạ. Không nghĩ tới hai ngày trước mới giết một vị bọn hắn thiên kiêu, hiện tại chúng ta người cũng sẽ ra chuyện.
Hừ, chờ ta ra ngoài lại chạm bọn hắn một vị thiên kiêu.
Cựu thiên tiên vực thiên kiêu cũng khó đối phó. Chúng ta vẫn là chờ đế tử đại nhân đến rồi nói sau.
Đế tử đại nhân còn có đợi thêm mấy ngày mới có thể tới đâu, cứ như vậy làm chờ lấy sao?
Không được, ta muốn đi giết uy phong của bọn hắn.
Vị này dị vực thiên kiêu còn không có nhấc chân ra ngoài liền thu vào cựu thiên tiên vực thiên kiêu lại tới khiêu chiến báo cáo.
Nguyên lai là thiên long công chúa đến, thiên long công chúa bế quan hơn 2 tháng tu vi nhất cử đạt tới chân thần cảnh giới trung kỳ đỉnh phong, sở dĩ không có đột phá đến chân thần cảnh giới hậu kỳ, là bởi vì muốn càng nhiều tích lũy một điểm nội tình mới không có gấp đột phá.
Nhưng là nàng sau khi xuất quan nghe được tiền tuyến sự tình cũng trực tiếp chạy tới.
Dị vực thiên tiêu nghe nói là nữ nhân trước tới khiêu chiến lúc càng là nổi giận lấy nói ra.
Thật to gan, cũng dám như thế xem thường ta vực người, nhìn ta ra ngoài đưa nàng bắt giữ trước mặt mọi người vũ nhục, ra một ngụm trong lòng ác khí.
Vị này chân thần cảnh giới thiên tiêu chi như vậy táo bạo cũng là bởi vì một đoạn thời gian trước bị vây săn vạn hóa ma tổ liền là bọn hắn gia tộc này một vị lao tổ.
Một vị bất hủ chi vương cảnh giới lao tổ, đối tại toàn cả gia tộc thật sự mà nói quá trọng yếu.
Hắn từ gia tộc bên trong đi vào bất hủ vương thành tu hành. Không nghĩ tới xảy ra loại chuyện này.
Lao tổ vẫn lạc không chỉ có để gia tộc của hắn thực lực đại tổn, cũng làm cho chính hắn tại Bất Hủ Vương thành bên trong có thụ chú ý.
Vị này đã tới chân thần cảnh giới thiên kiêu trực tiếp đi ra ngoài.
Cái khác dị vực thiên kiêu cũng chỉ có thể đi theo ra nhìn xem tình hình chiến đấu.
Doanh Nhất đám người đứng ở trên tường thành, bên cạnh hắn không chỉ có hắn mấy vị tùy tùng, còn có Vu tộc Vu Linh Nhi cái này nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ.
Thân tử ca ca, cái này Thiên Long công chúa đã là chân thần trung kỳ, bất quá Linh Nhi rất nhanh cũng có thể đạt tới.
Xem ảnh một. Vu Linh Nhi đối Doanh Nhất nói ra.
Lần trước nghe ngươi nói, ngươi còn có một người ca ca, là ngươi Vu tộc cường đại nhất thiên kiêu thứ nhất.
Doanh Nhất tùy tiện tìm được chủ đề trò chuyện.
Đúng vậy à, ca ca ta Vu Khải đã thức tỉnh tổ Vu huyết mạch, thực lực rất mạnh, hoàn toàn không phải ta có thể so sánh, đoán chừng chỉ có thần tử ca ca ngươi mới có thể cùng hắn so.
Bản thần tử nhưng mới vừa vặn đột phá đến hư thần định phong cảnh giới.
Hắc hắc, thần tử ca ca không cần khiêm tốn, thần tử ca ca thiên tư vô song, tuổi tác cũng nhỏ, về sau siêu việt ca ca ta không khó.
Vu Linh Nhi hai mắt híp lại thành một nha, sùng bái nói với Doanh Nhất.
Doanh Nhất hơi có vẻ nhức đầu không nói gì, mà là con mắt nhìn chằm chằm phía dưới, Thiên Long công chúa rốt cục gọi ra một vị dị vực thiên kiêu đi ra ứng chiến.
Đều nói Cửu Thiên Tiên vực không ai, ta còn không tin, hiện tại xem ra gọi nữ nhân ra tới khiêu chiến, nghĩ đến là thật.
Không biết bản lãnh của ngươi có hay không ngoài miệng công phu lợi hại.
Thiên Long công chúa cười lạnh nói,
"Hắc hắc, đợi ta đưa ngươi bắt giữ, ngươi liền biết sự lợi hại của ta rồi."
"Làm càn."
Thiên Long công chúa giận quát một tiếng, chân thần cảnh giới trung kỳ khí tức hoàn toàn bộc phát ra, để quan chiến song phương rất nhiều người cũng vì đó sửng sợ.
Chân thần cảnh giới trung kỳ thiên tiêu, thật cường đại.
Ngươi là tổ long cung người.
Dị vực thiên tiêu hung hăng nhìn chằm chằm Thiên Long công chúa nói ra, vạn hóa ma tổ vẫn lạc tổ long cung cũng trốn không thoát liên quan, cho nên vị này thiên tiêu đối với tổ long cung cùng Doanh gia, Khương gia đều hận thấu xương.
Phải thì như thế nào?
Thiên Long công chúa thản nhiên nói.
Là, liền chết cho ta.
Dị vực thiên tiêu đột nhiên bộc phát, chân thần cảnh giới khí tức hoàn toàn bộc phát, ngưng thực linh lực trong nháy mắt ở phía sau hắn ngưng tụ số tròn đạo kiếm ảnh hướng về Thiên Long công chúa bắn đi qua.
Thiên Long công chúa không lùi mà tiến tới. Thật đơn giản đấm ra một quyền, gào thét thanh long hư ảnh từ cánh tay bên trong bay ra, trực tiếp đem bay tới kiếm quang hoàn toàn đánh tan.
Vạn hóa thần thông.
Dị vực thiên kiêu không có ý định lại cùng Thiên Long công chúa dây dưa tiếp, trực tiếp sử xuất át chủ bài.
Cả người thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện tại Thiên Long công chúa không gian chung quanh bên trong.
Trong nháy mắt mấy đạo kinh khủng quyền ấn từ phương hướng khác nhau bắn về phía Thiên Long công chúa.
Thiên Long công chúa không có lãnh đạm, thân thể lóe lên, một đầu to lớn thanh long hư ảnh xuất hiện tại nàng quanh thân, vừa đi vừa về quanh quẩn, đem đánh tới quyền ấn toàn bộ ngăn lại.
Nhưng là trên sân nhưng không có cùng thiên kiêu thân ảnh.
Thiên Long công chúa dựng thẳng đồng tử nhắm lại, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, thần hồn của hắn đều không có phát hiện cái này dị vực thiên kiêu vị trí.
Sau đó bên trong hư không thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quyền ấn, Thiên Long công chúa nhất thời không quan sát kể đến một cái.
Cái này dị vực nhất tộc vạn hóa thần thông ngược lại là lợi hại, một có chút thủ đoạn thật đúng là tìm không thấy hắn.
Tiên vực bên này một vị cường giả mở miệng nói ra.
Lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, tại doanh thành chủ thủ hạ bất hủ chi vương đều đi không thoát.
Đó là bởi vì Khương gia tiên vương, Cơ gia tiên vương cùng đế khí trợ giúp phía dưới mới thành công, bằng không muốn bất hủ chi vương làm sao lại tốt như vậy giết.
Hắc hắc, lần này tiên vực vị này thiên kiêu phải thua, vạn hóa thần thông am hiểu nhất liền là ẩn nấp tàng hình.
Không tệ không tệ, bác huynh nếu là giàu đến, ta cũng không tìm tới.
Một đám dị vực thiên kiêu nhìn một hồi nói ra. Thiên Long công chúa phát hiện tìm không thấy người, ngược lại là chúng quanh bên trong hư không liên tiếp có quyền ấn đánh ra để nàng phiền muộn không thôi, thế là trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, sau đó vận lên linh khí đột nhiên mở cái miệng to ra. Giống. Một đạo kinh khủng sóng âm từ Thiên Long công chúa trong miệng phun ra, chúng quanh trong nháy mắt xuất hiện từng cơn sóng gợn, dị vực thiên kiêu thân hình vẫn không có xuất hiện, bất quá Thiên Long công chúa lại mỉm cười. Thân hình đột nhiên phía bên phải phía trước mà đi, sau đó một cái kinh khủng long xuất hiện, trực tiếp đối vồ vào không khí. Bành. Một bóng người ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Dị vực thiên kiêu miệng phun máu tươi nói ra: "Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao lại tìm tới chỗ ẩn thân của ta? Người chết không nên có nhiều vấn đề như vậy." Sau đó lại là một cái long chảo hung hăng đem vị này dị vực thiên kiêu nhục thân xé nát. "Đệ tử sẽ báo thù cho ta." Một đạo chân linh từ dị vực thiên kiêu nhục thân bên trong bay ra, khủng hoảng nói ra: "Không thú vị." Thiên Long công chúa nhẹ nhàng nói, sau đó đột nhiên há mồm, một ngụm kinh khủng long tức từ Thiên Long công chúa trong miệng phun ra, trực tiếp đem trước mắt vị này dị vực thiên kiêu chân linh đốt tới hư vô. Chương 122, nguyên tộc đệ tử đến, lâm trận đột phá cũng không phải biện pháp tốt. Thiên Long công chúa một ngụm đem dị vực thiên kiêu phun chết, trực tiếp để chỗ có dị vực thiên kiêu trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cho là mình phương thiên kiêu vẹn vẹn tu vi yếu một cái tiểu giai, nhưng là thân là thiên kiêu dù cho không thể thủ thắng cũng sẽ không thua rất thảm, kết quả lại bị gọn gàng mà linh hoạt giết. Giết, giết, giết. Cửu Thiên Tiên vực quân trận bên trong, hùng tráng tiếng la giết liên tiếp. Cửu Thiên Tiên vực thiên kiêu liên sát đối phương hai người trực tiếp đem chọn cái quân đội khí thế tăng lên. Tốt, lần này nhìn những này bắt con còn cản rỡ sao? Ha ha ha, Thiên Long công chúa tốt ta, chân thần cảnh giới thiên kiêu nói giết liền giết. Đơn giản tàn bạo. Chính là, ta nhìn những này dị vực xuất sinh còn có thể như thế nào, có Thiên Long công chúa tọa chấn, chúng ta tại tuổi trẻ thiên kiêu trong đồng lứa đã không thua bởi bọn hắn. Nghe nói dị vực còn tới một vị đệ tử, bất quá bây giờ đều chưa từng xuất hiện, không biết là tình huống như thế nào. Nghĩ đến là sợ, dù sao đối mặt Thiên Long công chúa vực sâu miệng lớn ai không sợ, trực tiếp một ngụm phun chết. Dị vực quân doanh một tòa đại trướng bên trong, mấy cái thiên kiêu theo thứ tự mà ngồi tại trên cùng cái kia thiên kiêu hận hận nói ra. Đã sớm từng nói với hắn không nên xem thường Cửu Thiên Tiên vực thiên kiêu, không phải là không nghe, hiện tại tốt, trực tiếp chém giết tại hai quân trước trận, quả thực là mắc cỡ chết người. Đúng vậy à, trong vòng một ngày liên tiếp bại hai lần, còn tất cả đều bị chạm tại trước trận, Cửu Thiên Tiên vực thiên kiêu làm sao đột nhiên mạnh lên? Không phải bọn hắn mạnh lên, là thay người, cái kia dùng thương thiên kiêu nghe nói là doanh gia thần tử người đánh xe. Người đánh xe? Thế này thì quá mức rồi. Đều là nghe nhầm đồn bậy, nghĩ đến không phải thật sự, thiên phú như vậy chính là ta vực đế tộc bên trong, cũng là có thể một hồi đế tử tồn tại. Còn có vị kia Tổ Long cung nữ tử, nghe nói là một vị cổ đại tiên thai thức tỉnh, thiên phú tuyệt thế, là Tổ Long cung bên trong vị thứ nhất thức tỉnh tiên thai. Chắc không được cường đại như thế, nguyên lai là một vị tiên thai thức tỉnh. Mấy ngày gần đây nhất không cần ra lại chiến, các loại đế tử đến, tự nhiên có thể quét ngang bọn hắn. Đúng vậy, tựa như mấy vị tiên kiêu nâng lên vị kia đế tử toàn đều sinh ra sùng bái ánh mắt. Cửu Thiên Tiên vực bên này, doanh nhất chuyên môn doanh trướng bên trong, Doanh Vân đối Doanh Nhất nói ra: "Công tử, cái kia Thiên Long công chúa hôm nay thế nhưng là xuất tận danh tiếng. Ta nhìn phá quân cũng không tệ nha." Gọn gàng chém cùng cảnh giới thiên kiêu, Thiên Long công chúa đối thủ tu vi thấp nàng một cái tiểu cảnh giới. Mấy ngày nay đoán chừng dị vực thiên kiêu sẽ không dễ dàng xuất chiến. Đúng vậy a, bị chúng ta đánh sợ. Xem ảnh một. Về khoảng cách lần doanh phá quân cùng Thiên Long công chúa liên sát hai vị dị vực thiên kiêu đã qua 5 ngày, 5 ngày đến nay, Thiên Long công chúa cùng nàng mấy vị tùy tùng mỗi ngày đều đi trước trận khiêu chiến, thế nhưng là bất kể như thế nào dị vực thiên kiêu cũng không có ở xuất chiến. Xế chiều hôm đó, dị vực quân trận bên trong một đạo không gian chi môn đột nhiên mở ra, từ trong đi ra một đám người. Cầm đầu là một vị người khoác kim sắt chiến giáp, tay cầm phương thiên hỏa kích thiên tiêu. Hắn cứ như vậy lặng lặng đi ra, khí thế kinh khủng chấn động quanh mình. Đó là nguyên tộc đế tử Nguyên Diệu Khôn, trời ạ, lại là hắn tới. Lần này tốt, Cửu Thiên Tiên vực đám người kia không có cách nào phách lối nữa. Đúng vậy a, nguyên tộc đế tử tới, ta vực lần này muốn đem bọn hắn thiên kiêu triệt để đánh nổ. Trời ạ, nguyên tộc đế tử, nghe nói đã là chân thần cảnh giới đỉnh cao, hắn mới bao nhiêu lớn a? Người đó là lão hoàng lịch, nghe nói hắn đã sờ đến bước vào thiên thần cảnh giới ngưỡng cửa, nghe nói là đạt được cơ duyên gì. Thật sự là được trời ưu ái, cường đại như thế thiên kiêu, tại ta vực tất cả thiên kiêu bên trong cũng có tên tuổi a. Hắc hắc, ngược lại là muốn nhìn một chút ngày mai Cửu Thiên Tiên vực đám kia thiên kiêu bị trực tiếp đánh nổ hình tượng. Ha ha ha. Nguyên tộc đế tử Nguyên Diệu Khôn cũng không có ở chỗ này dừng lại, ngược lại là một đường đi tới chư vị thiên kiêu chỗ doanh trướng bên trong. Vừa một bước vào trong đó, đám người liền toàn bộ đứng dậy hành lễ. Gặp qua đế tử. Ân. Nguyên Diệu Khôn hai mắt đảo qua thản nhiên nói, Cửu Thiên Tiên vực thiên kiêu thực lực như thế nào? Về đệ tử, thực lực vẫn là rất mạnh, bất quá đã đệ tử đến, nghĩ đến toàn đều không là vấn đề. Ân, bản đệ tử, thời gian có hạn, ngươi chờ ngày mai trực tiếp khiêu chiến. Là, đệ tử. Ngày thứ 22 quân trước trận, không đợi đến Cửu Thiên Tiên vực người khiêu chiến, dị vực một phương quân doanh đã dẫn đầu xuất động một đội nhân mã đến đây khiêu chiến. Công chúa, dị vực đám kia thẳng dành con đến khiêu chiến. Một vị tùy tùng đi vào Thiên Long trước người nói ra. A, bọn hắn hôm nay lại dám đi ra, đợi bản cung lại giết một cái, nhìn xem những người này có biết hay không đâu. Thiên Long công chúa người khoác chiến giáp, trực tiếp xuất trận. Là ai ở đây khiêu chiến? Bản cung tới. Ha ha, lúc trước liền là ngươi giết ta vực thiên kiêu sao? Thiên Long công chúa vừa mới nói xong, đối diện quân đội đột nhiên phân ra một đạo khe hở, một vị người khoác áo đen chiến giáp người trẻ tuổi chậm rãi đi ra. Một sát na ở giữa, giữa thiên địa linh khí phảng phất đều biến nóng nảy chút. Nửa bước thiên thần cảnh giới khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ, để hết thảy mọi người vì đó chấn động. Cái này, nửa bước thiên thần cảnh giới. Cái này, làm sao có thể? Cái này là người phương nào? Đây là dị vực vị nào thiên kiêu, lại có bực này tu vi? Cái này chỉ sợ là của gia tộc nào đế tử tới a? Ngươi là người phương nào? Thiên Long công chúa cảm nhận được Nguyên Diệu Khôn khí tức, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ha ha, bản tọa Nguyên Diệu Khôn, nghe nói ngươi là tổ Long cung cổ đại tiên thai, nghĩ đến thực lực hẳn là cũng không tệ lắm, không biết có thể đón lấy ta mấy chiêu." Nguyên Diệu Khôn, Nguyên tộc thiên kiêu. "Ha ha ha ha, đây chính là tộc ta đế tử. Há lại các ngươi có thể biết được?" Nguyên tộc đế tử. "Trời ạ, đây chính là dị vực bất hủ đế tộc đế tử a." "Đúng vậy a, bất hủ đế tộc đế tử thế nhưng là bản tộc mạnh nhất thiên kiêu. Chắc không được, lại có nửa bước thiên thần cảnh giới, đây cũng quá mạnh a." Thiên Long công chúa nghe được đối diện lời nói sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, bất luận là nàng trước kia thời đại, vẫn là thức tỉnh về sau tím tại hiện tại, dị vực bất hủ đế tộc đều là toàn bộ dị vực thế lực cường đại nhất, trong tộc tổ tiên đều là đi ra đế cảnh tồn tại vô thượng thế lực. Hiện tại thế mà để nhất tộc đế tử đến đây ứng chiến, xem ra một đoạn thời gian trước tiên vương bị vây săn sự tỉnh để dị vực cường giả cực kỳ phẫn nộ. Xem ra, hôm nay muốn lĩnh giáo nguyên tộc cao chiêu. Thiên Long công chúa bước chân lưng ngang, quanh thân long khí quanh quẩn, cảnh giới trực tiếp từ chân thần cảnh giới trung giai đột phá đến chân thần cảnh giới cao giai. Thiên Long công chúa vốn là đang một mực áp chế cảnh giới muốn tích lũy càng nhiều nội tình, hiện tại đối mặt cường địch như thế nàng không dám có chút khinh thường, trực tiếp tại trước trận đem tu vi tăng lên một cái tiểu giai. Ha ha, lâm trận đột phá cũng không phải cái biện pháp tốt. Nguyên Diệu Khôn vừa cười mấy đạo, một bên chậm rãi đi thẳng về phía trước, từng bước một khí tức càng ngày càng cường đại, kinh khủng linh khí hoành ép mà đến. Hừ, xuất ra bản lĩnh thật sự a. Thiên Long công chúa lạnh hừ một tiếng, chân long khí tức hiện hiện, trực tiếp đem Nguyên Diệu Khôn khí tức cản lại. Như ngươi mong muốn. Chương 123, Thiên Long công chúa bại. Doanh nhất muốn giết người. Như ngươi mong muốn. Nguyên Diệu Khôn thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ bắt đầu, sau đó trong nháy mắt hướng Thiên Long công chúa lao đi. Thiên Long công chúa đột nhiên cảm thấy uy hiếp, trực tiếp đánh ra một đạo pháp ấn, kinh khủng du long quay trùng quanh toàn thân, tiếng long ngâm vang vọng toàn trường. Oeng! Một đạo kinh khủng quyền ấn từ Nguyên Diệu Khôn quyền bên trong phát ra, trực tiếp đem Thiên Long công chúa quanh thân quanh quần du long đánh nát. Thiên Long công chúa thân hình lui nhanh, một mặt ngưng trọng nhìn xem Nguyên Diệu Khôn. Ha ha, ngươi liền chút năng lực ấy. Nguyên Diệu Khôn nhẹ giọng nói ra. Hừ, cuồng vọng. Thiên Long công chúa lạnh hừ một tiếng, trong cơ thể linh khí trong nháy mắt phun trào, to rõ long ngâm từ Thiên Long công chúa trong cơ thể truyền tới, Thiên Long công chúa tu vi cảnh giới cũng nhanh chóng tăng lên đến chân thần cảnh giới đỉnh cao. Đây là tổ long chí tôn thuật. Thiên Long công chúa rốt cục thi triển ra tổ long cung tuyệt học. Thế mà trực tiếp đem tu vi tăng lên tới chân thần cảnh giới đỉnh cao, cái này tổ long chí tôn thuật bên trong ra chỉ chi đạo thật mạnh a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ha ha, có chút ý tứ. Nguyên Diệu Khôn nhìn xem Thiên Long công chúa vừa cười vừa nói, sau đó bước chân đạp mạnh, thân hình bay lên không trung. Sau đó từ trên trời giáng xuống một đạo cực kỳ cường đại trường ấn từ trên bầu trời trực tiếp chấn áp mà đến. Huyền Nguyên thần trưởng, áp lực kinh khủng từ trên bầu trời truyền đến, phản phất một trường liền có thể chấn áp thiên địa. Thiên Long chảo, Thiên Long công chúa giận quát một tiếng, một đạo cự đại long tộc chảo ấn từ trên tay của nàng phát ra ngoài, trực tiếp đón nhận trên trời cự trường. Oeng, bụi giảm đi về sau, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại trường ấn, Thiên Long công chúa toàn thân bao phủ một cái kim sắc du long trực tiếp đưa nàng hộ ở trong đó. Muốn chết, ngoại trừ doanh nhất bên ngoài, Thiên Long công chúa chưa từng như thế ăn thiệt thòi qua. Kinh khủng long ngâm từ trong miệng nàng vang lên, Thiên Long công chúa thân hình nhanh chóng bành trướng, cuối cùng biến thành một đầu ngàn trượng lớn lên cự long. Chiếu sáng rạng rỡ vảy rồng lóe ra ánh sáng chói mắt, kinh khủng long chảo hơi động một chút, không gian chung quanh thế mà lóe ra từng tia kẽ nước. A, Thiên Long chân thân có chút ý tứ. Nguyên Diệu Khôn cùng ánh mắt nhắm lại, trong lòng triệt để coi trọng hơn tới. Xem ảnh một. Thiên Long công chúa chân thân thực lực đã đủ để uy hiếp được hắn. Huyền Nguyên thần quyền. Nguyên Diệu Khôn thân hình lóe lên, một đạo kinh khủng quyền ấn từ trên nắm tay phát ra bắn thẳng đến Thiên Long công chúa bản thân đầu rồng mà đi. Thiên Long công chúa đầu rồng nhất chuyển, kinh khủng cự miệng hơi mở, một đạo kinh khủng long tức từ miệng của nàng ra phun ra, trực tiếp quyền ấn một ngụm phun nát. Sau đó long chảo duỗi ra, từng đạo hắc sắc quang mang từ long chảo bên trên phát ra, trực tiếp hướng về Nguyên Diệu Khôn mà đi. Cực kỳ sắc bén cảm giác từ quang mang chi bên trên tản ra, để Nguyên Diệu Khôn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Không hổ là tổ long cung bên trong thượng cổ tiên hai, thủ đoạn cũng không thiếu. Nguyên Diệu Khôn thân hình lóe lên, kinh khủng linh khí từ trong cơ thể nộ bộc phát, một đạo kim sắc linh ấn từ trong mi tầm bắn ra, trực tiếp đem bắn về phía hắn hắc sắc quang mang trực tiếp đánh tan, sau đó hướng về Thiên Long công chúa mà đi. Không tốt. Thiên Long công chúa run lên trong lòng, từ kim sắc linh ấn bên trong cảm nhận được to lớn uy hiếp. Thiên Long công chúa long miệng hơi mở, một viên sáng chói vảy rồng từ trong miệng phun ra, đem cái này mai kim sắc linh ấn ngăn trở, đồng thời lại vung vẩy long chảo mấy đạo hắc sắc quang mang lại lần nữa bắn về phía Nguyên Diệu Khôn. Nguyên Diệu Khôn mỉm cười, trong tay xuất hiện một thanh hiện ra hàn quang bảo kiếm, đạo đạo kiếm quang sáng chói lấp lóe, chặn lại cái kia mấy đạo hắc sắc quang mang. Chúng ta trời ạ, vị này nguyên tộc đế tử kiếm đạo tạo nghệ thế mà cũng cao như thế. Đúng vậy à, không chỉ có cảnh giới tu vi cao, kiếm đạo cũng là như thế, thật không biết là như thế nào tu hành. Công tử, vị này nguyên tộc đế tử thực lực thật mạnh a. Cựu Thiên Tiên vực quân trận phía trên, Doanh Vân đối Doanh Nhất nói ra. Ha ha, hắn là rất mạnh, nhưng là bản thần tử càng mạnh. Đó là, công tử vĩnh viễn là mạnh nhất, bất quá công tử Thiên Long công chúa là đối thủ của hắn sao?
Thiên Long công chúa muốn bại.
Doanh Nhất Trọng đồng lấp lóe ở giữa, thản nhiên nói.
A.
Doanh Nhất mỉm cười nhìn về phía trước. Bên này Nguyên Diệu Khôn nhìn về phía Thiên Long công chúa mỉm cười nói ra.
Tổ Long cung thiên kiêu xác thực rất mạnh, nhưng là như vậy kết thúc a.
Nguyên Diệu Khôn thân hình lóe lên, kinh khủng công kích trong nháy mắt mà tới.
Huyền Nguyên bí pháp.
Nguyên Diệu Khôn thân thể linh khí chung quanh cấp tốc bạo động, hướng phía Nguyên Diệu Khôn trong thân thể dũng mãnh lao tới.
Nguyên Diệu Khôn khí tức cũng đang nhanh chóng lên cao, thẳng đến thiên thần cảnh giới.
Trời ạ, thiên thần cảnh.
Đây là nguyên tộc bí pháp, am hiểu nhất pháp lực vận dụng.
Thật cường đại bí pháp.
Kinh khủng sóng linh khí từ Nguyên Diệu Khôn trong cơ thể truyền ra, từng đạo kinh khủng linh khí dòng lũ từ Nguyên Diệu Khôn trong hai tay phun ra ngoài, thẳng hướng về Thiên Long công chúa chân thân mà đi.
Oanh.
Thiên Long công chúa chân thân, ngàn trượng lớn nhỏ long tộc thân thể thế mà bị trực tiếp trùng kích đến ngàn vạn trượng bên ngoài.
Đám người nhìn kỹ phía dưới, vảy rồng vỡ vụn, long huyết chảy xuôi, vết thương sâu đủ thấy xương.
Đây là thần thông gì?
Thật mạnh a.
Công chúa bại.
Cửu Thiên Tiên vực quân trận bên trong một trận trầm mặc, Thiên Long công chúa chân thân dần dần biến mất, hiện hiện ra chính là Thiên Long công chúa một thân màu đỏ cung bảo thân thể mềm mại chỉ là, tại Thiên Long công chúa trên bụng, một đạo rõ ràng vết thương trận hai cốt cốt đổ máu.
Các ngươi Cửu Thiên Tiên vực thiên kiêu, liền loại thực lực này sao?
Nguyên Diệu Khôn nhìn xem Thiên Long công chúa thản nhiên nói.
Hừ, bản cung bại không sao, ta Cửu Thiên Tiên vực thiên kiêu cũng sẽ không bại.
Có đúng không? Tổ Long cung thượng cổ tiên thai đều tới, ngươi Cửu Thiên Tiên vực còn có mạnh mẽ hơn ngươi thiên kiêu sao?
Ha 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 ha.
Liên là, ta nhìn lần này Cửu Thiên Tiên vực là không ai đi.
Dị vực quân trận bên trong trong nháy mắt bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô.
Thiên Long a cái kia công chúa không nói gì thêm, ngược lại đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía chính tại Cửu Thiên Tiên vực quân doanh trên tường thành quan chiến doanh nhất trên thân.
Đánh bại bản cung không tính là gì, ngươi nếu có thể đánh bại hắn, còn nói rõ ngươi có chút thực lực.
Xem ra, còn có mạnh hơn người a.
Nguyên Diệu Khôn ánh mắt cũng theo Thiên Long công chúa nhìn phương hướng nhìn lại. Mặc dù ở giữa phát hiện coi là áo trắng thân ảnh ở trên tường thành lặng lặng mà đứng, phảng phất không tồn tại thế gian tiên nhân, di thế mà độc lập.
Ngươi là người phương nào?
Có dám xuống tới một trận chiến?
Nguyên Diệu Khôn tay phải một chỉ, đối trên tường thành Doanh Nhất nói ra.
Doanh Nhất cũng không nghĩ tới Thiên Long công chúa trực tiếp đem đầu mâu dẫn hướng mình.
Là không dám xuống tới sao?
Xem ra cũng là một con rùa đen rút đầu a.
Ha 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 ha.
Xuống tới một trận chiến, xuống tới một trận chiến, xuống tới một trận chiến.
Dị vực quân trận bên trong tiếng kêu to sóng sau cao hơn sóng trước.
Đó là Doanh gia thần tử. Hắn sẽ ra tay sao?
Xuất thủ thì đã có sao?
Hắn là cái kia dị vực đế tử đối thủ sao?
Đúng vậy a, đây chính là nửa bước thiên thần cảnh giới thực lực.
Không sai, ngay cả Thiên Long công chúa đều bại, ta nhìn chỉ có tổ long trong cung vị kia cấm kỵ tồn tại mới có thể chiến thắng dị vực đế tử.
Doanh Nhất nghe đối diện nghị luận hai mắt khẽ híp một cái, nhẹ giọng nói ra.
Tổng có một ít không biết trời cao đất rộng người muốn khiêu chiến bản thần tử.
Đã như vậy, bản thần tử liền xuống đi luyện một chút tay, thuận tiện giết người.
Chương 124, Doanh Nhất xuất thủ, đại chiến dị vực đế tử.
Doanh Nhất dứt lời, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, chậm rãi rơi xuống hai quân trước trận.
Một cái hư thần cảnh giới tiểu tử, vì sao Thiên Long công chúa coi trọng như thế ngươi?
Cảnh giới không có nghĩa là hết thảy, bản thần tử nếu là nguyện ý nhưng lập địa thành thánh.
Ha ha, lập địa thành thánh,
cũng không sợ đau đầu lưỡi, bất quá đã bị Thiên Long công chúa nhìn trúng, nghĩ đến có chút bản lãnh, không biết có thể tiếp ta mấy chiêu.
Dị vực nguyên tộc cũng là một cái đại tộc, bất quá đáng tiếc hôm nay muốn tổn thất một vị đệ tử.
Nguyên Diệu Khôn nghe Doanh Nhất lời nói hơi sững sờ, sau đó cười lấy nói ra.
Ha 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 ha, thật sự là cuồng vọng, không biết ngươi là nhà nào thiên kiêu.
Hừ, người chết không cần biết nhiều như vậy.
Doanh Nhất lạnh hừ một tiếng, hư thần đỉnh phong khí tức bộc phát ra, càng làm cho Nguyên Diệu Khôn cười nói.
Chỉ là hư thần cảnh giới cũng dám dương ai.
Nguyên Diệu Khôn nói xong bên trong hang ngầm động huyền nguyên bí pháp, tự thân cảnh giới lại một lần nữa đột phá chân thần cảnh giới đến thiên thần cảnh.
Thiên thần cảnh giới sao?
Thiên thần cũng có thể giết.
Doanh Nhất mặt không thay đổi nói ra.
Thật là muốn chết.
Nguyên Diệu Khôn tay phải hướng về phía trước một nắm, một cái kinh khủng tay cầm ngay tại Doanh Nhất quanh thân hình thành. Sau đó hung hăng hướng Doanh Nhất nắm đi, phảng phất muốn đem Doanh Nhất nắm thành bụi phấn.
Doanh Nhất cảm thụ được hết thể chung quanh mỉm cười, kinh khủng linh lực buộc phát ra, một đầu to lớn côn bằng hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện.
Kỳ dị côn bằng giống như cá cũng giống như chim, vỗ cánh một cái, phủ diêu mà lên.
Chung quanh tay cầm cũng bị côn bằng trong nháy mắt phá vỡ, sau đó con này côn bằng xuyên qua không gian xuất hiện sau lưng Nguyên Diệu Khôn hướng về Nguyên Diệu Khôn cực tốc mà đi.
Ha ha ha, có chút ý tứ.
Nguyên Diệu Khôn cười lớn một tiếng quay người một quyền, kinh khủng linh lực bộc phát, phảng phất kéo theo chúng quanh thời không biến hóa. Hung hăng đánh về phía con này côn bằng hư ảnh.
Và anh.
Côn bằng hư ảnh bị một quyền đánh tan, bất quá Nguyên Diệu Khôn lại sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Doanh Nhất, người trong nhà biết chuyện nhà mình, Nguyên Diệu Khôn vẹn vẹn thông qua một chiêu này, liền đã biết Doanh Nhất thực lực trí cường viễn siêu tưởng tượng của hắn.
Linh lực ngưng tụ trình độ thậm chí càng vượt qua hắn, cái này sao có thể?
Nguyên Diệu Khôn thầm nghĩ đến.
Có chút bản lãnh.
Nguyên Diệu Khôn trong miệng nói xong, động tác trên tay cũng không ngừng, trên hai tay cấp tốc bịt kín một tầng nhàn nhạt hắc sắc quang mang, sau đó chân đạp một cái, thân hình hướng Doanh Nhất nhảy lên đi qua.
A. So nhục thân sao?
Doanh Nhất nhìn xem nỉ nó nói.
Nguyên Diệu Khôn thân hình còn chưa tới, trên hai tay nắm đấm liền đã nâng lên, hướng về Doanh Nhất hung hăng đập tới.
Xem ảnh một.
Doanh Nhất có chút vận chuyển hồng mông thánh thể, toàn thân trên dưới tản ra hào quang màu tím nhạt, sau đó giơ lên nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Oeng. Song phương nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, như là sao chổi đụng địa cầu ba động trong nháy mắt tản ra. Đợi đám người nhìn sang thời điểm, Nguyên Diệu Khôn thân hình thế mà lui về phía sau hơn 10 bước. Điều đó không có khả năng. Đệ tử làm sao lại bị đánh lui? Đúng vậy à, theo ta được biết, đệ tử nhục thân thực lực cũng là mạnh vô cùng, làm sao lại một chiêu bị tiểu tử này đánh lui đâu? Lập tức đi thăm dò đây là ai. Đứng tại đối diện trên tường thành như thế nhàn nhã, thực lực lại cường đại như thế. Vâng. Dị vực Thiên Kiêu nhìn thấy Nguyên Diệu Khôn bị đánh lui đều cực sự khiếp sợ, trong mắt bọn hắn, Nguyên Diệu Khôn là dị vực cường đại nhất mấy vị thiên kiêu thứ nhất, tại nguyên tộc bí pháp gia chỉ phía dưới càng có thiên thần cảnh giới chiến lực, thế mà bị một vị hư thần cảnh giới tiểu tử một chiêu đánh lui. Trên sân Nguyên Diệu Khôn nhìn nói với Doanh Nhất: "Tốt, rất tốt, thật lâu không có người đồng lứa có thể đem bản tọa bước lui. Yên tâm về sau cũng sẽ không có." Doanh Nhất nói xong đại vung tay lên, trên đỉnh đầu mấy chục chi màu đen nhánh minh thần chi mâu trực tiếp ngưng tụ mà ra, sau đó đối Nguyên Diệu Khôn hung hăng bắn tới. Từ khi tu thành Duy Nhất Động Thiên về sau, Doanh Nhất linh lực khối lượng đại gần, từ khi đó liền có thể duy nhất một lần ngưng tụ thành nhiều chi minh thần chi mâu. Mỗi một chi minh thần chi mâu đều lộ ra cực kỳ khủng bố minh thần chi lực, đen kịt trường mâu phía trên, quỷ dị phù văn chậm rãi và mèo, phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu nhất hắc ám. Nguyên Diệu Khôn ánh mắt vặn một cái, hai tay kết ấn, một tầng màu tím đen linh khí từ trong hai tay tản ra, sau đó từ hắn quanh thân tạo thành một đạo thật mỏng tầng phòng hộ. Huyền Nguyên bình thường. Nguyên Diệu Khôn nhẹ nhàng nói xong, theo minh thần chi mâu đánh tới, Nguyên Diệu Khôn hai tay cũng liên tục không ngừng tiến hành linh khí đưa vào, lấy cam đoan Huyền Nguyên bình chướng không bị đâm rách. Thẳng đến tất cả minh thần chi mâu toàn bộ tiêu hao hết, Nguyên Diệu Khôn cũng tối tối nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử này thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá Doanh Nhất đạo trọng đồng nhìn rõ ràng, Nguyên Diệu Khôn Huyền Nguyên bình chướng cũng đến cực hạn. Đệ tử, đối diện là Doanh Gia thần tử Doanh Nhất, thân phụ Hỗn Độn thể cùng thượng cổ trọng đồng. Doanh Nhất thân phụ Hồng Mông thánh thể chỉ có Doanh Gia tầng cao nhất mấy vị lão tổ biết, ngược lại là Hỗn Độn thể bởi vì là phân thân của mình tại Huyền Thiên học cung trước đó hiện lộ qua một lần để thế người biết được. Nhưng là những người khác cũng không biết, đây chẳng qua là Doanh Nhất một bộ phân thân, nhao nhao đem Doanh Nhất thể chất trở thành Hỗn Độn thể. Hỗn Độn thể, thượng cổ trọng đồng. Nguyên Diệu Khôn nghi ngờ nhìn về phía Doanh Nhất, giờ phút này Doanh Nhất con mắt chậm rãi biến hóa, một viên đen nhánh con ngươi một phân thành hai, một cái đen kịt, một cái tái nhợt, chậm rãi tại đồng tử bên trong xoay tròn, hình như có thiên địa diễn hóa, vạn vật sinh diệt. Nguyên Diệu Khôn hiển nhiên cũng biết loại này tuyệt thế thể chất cường đại, bây giờ thấy Doanh Nhất đem trọng đồng hiện ra càng thấy kỳ dị vô cùng, nhìn qua về sau Nguyên Diệu Khôn một lần nữa ngưng thần một chút. Nghĩ đến mình thiên phú cũng tràn đầy lòng tin, hắn có thể trở thành nguyên tộc đế tử cũng không phải chỉ là hư danh. Thượng cổ trọng đồng. Ngược lại là muốn kiến thức một chút, Huyền Nguyên bí pháp. Nguyên Diệu Khôn trong cơ thể linh khí lại lần nữa bạo động, trên hai tay hiện ra màu đen kịt, sau đó hắn khẽ nâng hai tay hướng về phía trước rôi ra, một đạo vô cùng kinh khủng hắc sắc quang mang nổ bắn ra mà ra, thẳng đối Doanh Nhất vào tới. Nghiễm nhiên là vừa vặn đánh cho bị thương Thiên Long công chúa một chiêu kia, với lại uy lực mạnh hơn, trực tiếp đem số đạo quang mang hợp lại là một, hình thành một đạo đen kịt vô cùng quang mang. Doanh Nhất nhìn về phía bay vụt mà đến hắc sắc quang mang, trong đôi mắt quang mang lấp lóe, một đạo hào quang màu xám đồng dạng nổ bắn ra mà ra, cũng không có đón nhận luồng hào quang màu đen kia, ngược lại là trực tiếp hướng về Nguyên Diệu Khôn mà đi. Diệt Hồn Thần Quang, Hồng Ngông Thánh Long Quyền. Hai mắt bắn ra thần quang đồng thời Doanh Nhất thân hình di chuyển về phía trước, trên tay phải hào quang màu tử kim ngưng tụ, đối hắc sắc quang mang hung hăng một quyền đánh tới. Hồng Ngông Thánh Long Quyền là từ Hồng Ngông Thánh Thể bên trong diễn hóa thần thông, hiện tại Doanh Nhất đã có thể bước đầu nắm giữ. Oeng. Kinh khủng linh khí đợt hướng về tứ phương cấp tốc tán đi. Doanh Nhất một quyền đem luồng hào quang màu đen kia đánh tan, sau đó bước chân không ngừng, chân phải có chút đạp mạnh, cả người nhất thời xuất hiện trên bầu trời, trong tay cũng chẳng biết lúc nào nhiều một bao kiếm gãy. Bên này Nguyên Diệu Khôn cảm nhận được Doanh Nhất trọng đồng bên trong bắn về phía hắn hào quang màu xám lại cũng không quản được cái khác, trực tiếp đem trong cơ thể linh khí toàn bộ điều động, sau đó mi tâm chỗ hào quang tỏa sáng, đồng dạng là một đạo kinh khủng quang mang nổ bắn ra mà ra. Đón nhận Doanh Nhất diệt hồn thần quang. Oeng. Những người khác không có cảm giác, nhưng là Nguyên Diệu Khôn vẫn như cũ trong khoảnh khắc đó có một tia thất thần, diệt hồn thần quang quả nhiên lợi hại. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang liền đã từ Doanh Nhất trong tay kiếm gãy bên trong chém ra. Chương 125, lại gặp một quyền đánh nổ, đầy trời huyết vũ ào ào ào. Sát na phương hoa, kiếm quang chợt lóe lên. Ngay tại cái này một vòng kiếm quang chống đỡ đến Nguyên Diệu Khôn cổ lúc, một đạo quang mang từ trong thân thể của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem kiếm quang nhân diệt. Đây là phát động đế tử hộ thân chi bảo. Cái này Doanh Gia thần tử quá mạnh đi, lợi dụng ngắn ngủi một tia thất thần, để Nguyên Diệu Khôn tổn thất một kiện hộ thân bảo vật. Dù sao bực này có thể tại nguy hiểm đến trước tự động đem tiêu trừ bảo bối cơ hồ đều là duy nhất một lần, với lại giá trị cực cao. Nguyên Diệu Khôn ánh mắt âm trầm nhìn về phía Doanh Nhất, cho dù là hắn cũng không có nhiều thiếu cường đại như thế hộ thân bảo bối, thế mà tại cùng hư thần cảnh giới thiên kiêu đối chiến bên trong bị đánh ra, cái này không chỉ là bảo bối vấn đề, càng là tôn nghiêm vấn đề. Công tử thật mạnh à, cái này dị vực đế tử cường đại như thế vẫn như cũng bị công tử đè lên đánh. Doanh Vân tại Cửu Thiên bọn người ở tại Cửu Thiên tiên vực trên tường thành nói ra. Một bên Thiên Long công chúa hiện ra sắc mặt tái nhợt, nhìn hướng phía dưới không biết đang suy nghĩ gì. Hừ, sắc rùa đen cũng rất cứng rắn. Kiếm đạo bản tọa cũng sẽ. Nguyên Diệu Khôn nói trong tay xuất hiện một thanh hiện ra hào quang màu xám bảo kiếm, đang lúc trở tay đã có vô số kiếm quang lấp lóe, sau đó mỗi một đạo kiếm quang đều hóa thành một thanh cỡ nhỏ bảo kiếm, đối Doanh Nhất bay vụt mà đến. Đến hay lắm. Doanh Nhất vừa cười vừa nói, sau đó trong tay mí mắt cấp tốc vung dậy, đạo đạo kiếm khí bắn thẳng đến mà ra đem tất cả tiểu kiếm toàn bộ lập tức, sau đó vận chuyển lục tiên kiếm quyết, vô số đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt hình thành một cái trận pháp trực tiếp đem Nguyên Diệu Khôn vây ở trong đó. Từng đạo kiếm khí bắt đầu nhanh chóng chém về phía Nguyên Diệu Khôn, ba động khủng bố đánh tới, phản phất hai bên quân trận bên trong tất cả kiếm tu đều cảm thấy kiếm trong tay rung động. Đây chính là Doanh gia lục tiên kiếm quyết. Thật cường đại kiếm chiêu, quả nhiên danh bất hư truyền, không biết đệ tử Lâm vào kiếm trận bên trong như thế nào ngăn cản. Yên tâm đi, ta tin tưởng đệ tử nhất định sẽ có biện pháp. Mấy vị dị vực thiên kiêu tại đối diện quân trong trận nghị luận ầm ĩ nói. Ngược lại là thân hãm kiếm trận bên trong Nguyên Diệu Khôn không chút hoang mang thu hồi bảo kiếm trong tay trực tiếp tế ra một hạt châu phát ra quang mang nhàn nhạt, hình như có đạo vận quanh quẩn lại có kỳ dị thanh âm vang lên, hiển nhiên không phải là phàm vật. Doanh Nhất trọng đồng lấp lóe một đạo diện hồn thần quang lại lần nữa bắn ra, màu xám thần quang cực bắn đi, thẳng đến Nguyên Diệu Khôn mi tâm. Nguyên Diệu Khôn trong tay hạt châu quang mang càng ngày càng sáng, cơ hồ trong nháy mắt liền sáng đến để người bên ngoài mở mắt không ra tình trạng, phảng phất khoảng cách gần trực diện mặt trời. Vô cùng vô tận quang mang trực tiếp Nguyên Diệu Khôn thân hình bao phủ ở bên trong, phàm là có kiếm trận bên trong kiếm khí chém tới, liền trực tiếp bị quang mang thôn phệ. Thậm chí ngay cả Doanh Nhất bắn ra diện hồn thần quang đều không có phản ứng. Doanh Nhất trên bầu trời, trọng đồng lấp lóe thấy được người khác không thấy được quang mang nội bộ. Nguyên Diệu Khôn ngồi xếp bằng trên đất bên trên, trong cơ thể linh khí đang điên cuồng hướng trong tay trong hạt châu phun trào, cũng làm cho hạt châu quang mang càng ngày càng mạnh. Đệ tử giống như bị áp chế không có cách nào phản kích, hạt châu này ta biết, là nguyên tộc bên trong một cái bảo bối tên là Huyễn Thần Linh Châu, không nghĩ tới tại đệ tử trong tay. Đúng vậy a, tiếp tục như vậy nữa đệ tử phải thua a, phải nghĩ biện pháp phản kích mới được. Xem ảnh một. Mấy vị dị vực thiên kiêu còn đang suy nghĩ lấy phản kích, nhưng là ở vào trong hạt châu nội bộ Nguyên Diệu Khôn lại ở trong lòng chửi mẹ. Nàng đây mẹ Doanh gia thần tử thực lực làm sao mạnh như vậy? Mẹ nhà hắn sớm biết không gọi hắn xuống. Doanh Nhất nhìn thấy quang mang nội bộ tình huống về sau khẽ cười nói, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Sau đó lật sau ép xuống, linh khí phun trào ở giữa, một cái phong cách cổ xưa đại ấn từ trên bầu trời hiện hiện, mang theo không có gì sánh kịp nặng nề cảm nhận, hướng về phía dưới Nguyên Diệu Khôn chấn áp tới. Nguyên Diệu Khôn cảm thấy phía trên truyền đến áp lực thật lớn, tiếp tục gia tăng linh lực thôi động Huyễn Thần Linh Châu. Oeng! Kinh khủng đại ấn hung hăng chấn áp mà xuống, Huyễn Thần Linh Châu quang mang vẹn vẹn giữ vững được một hồi liền bị triệt để đánh. Nguyên Diệu Khôn cả người trực tiếp bị chấn áp xuống đất, chung quanh đá vụn khắp nơi trên đất, rốt cuộc nhìn không thấy Nguyên Diệu Khôn thân ảnh. Hai phe người quan chiến đều kinh ngạc. Ai ra, Doanh gia thần tử cường đại như vậy sao? Cái này ép quá mạnh, có thiên thần cảnh giới chiến lược dị vực đệ tử bị chấn áp dưới đất. Doanh Nhất, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thiên Long công chúa thản nhiên nói. Doanh Nhất, ngươi cho rằng ngươi thắng? Một đạo âm tàn thanh âm từ đống đá vụn bên trong truyền tới, sau đó một đạo hào quang màu đen nhạt từ đó vọt ra. Nguyên Diệu Khôn không hổ là dị vực đệ tử. Doanh Nhất sau khi đột phá thực lực đại tiến, một chiêu này hồng mông lật trời dẫn ấn mặc dù nói không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng tuyệt không phải thiên kiêu có thể tiếp được. Nguyên Diệu Khôn giờ phút này cơ hồ không bị thương tích gì hoàn chỉnh đi ra cũng có thể thấy được sự cường đại của hắn. Nguyên Diệu Khôn thân hình đứng ở chân trời, quanh thân hào quang màu đen nhạt càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua Nguyên Diệu Khôn thân hình đã nhìn không thấy, trên bầu trời chỉ còn một đạo nhạt thân ảnh màu đen, phảng phất toàn bộ thiên địa đều trở tối. Là một chiêu kia, đệ tử phải dùng một chiêu kia. Ngươi nói là duy nhất thuộc về đệ tử gia cường phiên bản Huyền Nguyên thần trưởng. Không sai. Lần này nhìn hắn Doanh gia tiểu tử như thế tiếp. Trên bầu trời thân ảnh màu đen càng ngày càng cao, sau đó một cái đáp xuống, một tay nắm chậm rãi duỗi ra, vô cùng kinh khủng thủ ấn nơi tay trưởng trước hình thành đối Doanh Nhất chấn áp tới. Cũng liền cái này chút thủ đoạn, kết thúc a. Doanh Nhất thản nhiên nói, sau đó bước chân đạp mạnh thân hình phóng lên tận trời, đón nhận phía trên từ trên trời giáng xuống cự trưởng. Nhận lấy cái chết. Nguyên Diệu Khôn hô to thân hình cấp tốc hạ xuống. Doanh Nhất thì cười nhạt một tiếng vận chuyển Hồng Mông Thánh Thể lực lượng, càng ra chỉ hơn giai tự bí, trọng đồng lóng lánh ở giữa quang mang lưu chuyển. Quanh thân càng hiện ra một cái không có gì sánh kịp đạo vận khí tức, đây là trọng đồng thiên phú thần thông ạ mạ tệ giặt cũng có thể toàn diện ra chỉ pháp lực cùng nhục thân thần hồn. Giờ phút này Doanh Nhất một quyền này cơ hồ sử xuất hắn 3 phần sức mạnh, bởi vì hắn lần thứ nhất vận dụng một điểm Hồng Mông Thánh Thể lực lượng. Ba động khủng bố chấn động chung quanh tất cả mọi người. Đây là thế hệ trẻ tuổi đối kháng sao? Đây con mẹ nó cũng quá mạnh. Mọi người ở đây còn nghị luận ầm ĩ thời điểm, Nguyên Diệu Khôn tay cầm rốt cục đối mặt Doanh Nhất năm đấm. Oeng! Chung quanh thiên địa trong nháy mắt tối sầm lại, tất cả mọi người đều con mắt mù. Chỉ có âm thầm nhìn chăm chú lên chiến trường tiên đạo cảnh giới cường giả mới hoàn toàn thấy rõ xảy ra chuyện gì. Làm cự trưởng đối đầu nắm đấm trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng xen lẫn vô tận đạo vận, trong nháy mắt đánh sụp Nguyên Diệu Khôn Huyền Nguyên thần trưởng, sau đó trực tiếp đánh vào Nguyên Diệu Khôn trong thân thể, sau đó các vị tiên đạo cường giả liền thấy Nguyên Diệu Khôn nhục thân căn bản là không có cách tiếp nhận cố lực lượng kia, sau đó trong nháy mắt băng liệt, trực tiếp nát thành một bãi thịt nát. Mà hết thể này đều ngày hôm đó tối sầm trong nháy mắt phát sinh, cho nên khi mọi người một lần nữa nhìn hướng lên bầu trời thời điểm, chỉ thấy Bạch Tí tung bay Doanh Nhất ngạo nghễ mà đứng. Mà Nguyên Diệu Khôn thân ảnh thì không thấy tăm hơi. Tí tách. Đây là cái gì? Một vị dị vực tu sĩ đột nhiên cảm giác được trên trời có đồ vật gì rơi xuống trên mặt của mình, theo bản năng một vòng lại xem xét trực tiếp để hắn trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây là nguyên tộc đặc hữu nhạt hắc sắc huyết đủ. Sau đó hắn lại ngẩng đầu một cái, đầy trời huyết vũ đã rơi xuống. Chương 126, chiến tranh kết thúc, trở về gia tộc. Đầy trời màu đen nhạt huyết nhục như là mưa to rơi xuống, làm cho tất cả mọi người nói không ra lời.
Cường,
quá mạnh,
cái này còn là người sao?
Ta không nhìn lầm đi, đệ tử bị Doanh Nhất một chiêu đánh nổ.
Cái này sao có thể?
Đây chính là nguyên tộc đệ tử a.
Không chỉ là mấy vị dị vực thiên kiêu khiếp sợ tột đỉnh, những người khác cũng là như thế, không ai từng nghĩ tới Nguyên Diệu Khôn sẽ bại thành dạng này.
A, Doanh Nhất, ngươi muốn chết.
Huyết nhục bên trong một đạo nhàn nhạt chân linh chi quang từ bên trong bay ra, đó là Nguyên Diệu Khôn chân linh, hắn giờ phút này vừa mới kịp phản ứng nhục thân của mình bị Doanh Nhất trực tiếp đánh nổ.
Hừ, một đạo chân linh còn dám cản rỡ.
Doanh Nhất hai mắt lóe lên, trọng đồng diệt hồn thần quang ở đây phát ra trực tiếp đối Nguyên Diệu Khôn chân linh vào tới.
Nguyên Diệu Khôn chân linh nhìn thấy bay vụt mà đến màu xám thần quang, lập tức thần quang đại mạo, vừa mới trong lúc giao thủ hắn liền cảm thụ qua Doanh Nhất một chiêu này chuyên môn đối phó thần hồn thần quang, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản một chiêu này.
Ngay tại Nguyên Diệu Khôn sắp chết tại Doanh Nhất diệt hồn thần dưới ánh sáng lúc, Nguyên Diệu Khôn chân linh phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, sau đó cấp tốc mở rộng trở thành một cái to lớn quang ảnh, cự thủ trực tiếp đem cái kia đạo màu xám diệt hồn thần quang một tay bóp nát.
Hiển nhiên hữu ích tại khiên xuất thủ cứu choáng A Diệu Khôn chân linh.
Tiểu gia hỏa, tuổi tác không lớn, sát tâm không nhỏ.
Thanh âm nhàn nhạt từ trong hư không phát ra, còn không đợi Doanh Nhất trả lời, An Lão đã như lâm đại địch xuất hiện tại hắn bên cạnh, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm chung quanh hư không.
Cựu Thiên Tiên vực cùng dị vực ở giữa nhưng không có cái gì không thể đối hậu đại xuất thủ quy củ, cho nên An Lão trước tiên xuất hiện, phòng ngừa có người không biết xấu hổ ra tay với Doanh Nhất.
Nguyên Diệu Khôn chân linh trước đó chậm rãi tiên rơi chỗ một cái bóng người nhàn nhạt quang ảnh, tản ra bụi hắc sắc quang mang cùng Nguyên Diệu Khôn trước đó giống nhau khí tức.
Nguyên tộc cường giả.
Hừ, người nhà họ Doanh, lão phu cũng muốn mở mang kiến thức một chút ngươi các loại thủ đoạn.
Vị này quang ảnh bên trong cường giả nhìn xem An Lão nói ra.
Vừa nói một bên trực tiếp ra tay với Doanh Nhất, một đạo kinh khủng pháp lực phong bạo trong nháy mắt hình thành, quyển chu thiên tinh thần nhao nhao rơi xuống, hướng về Doanh Nhất trực tiếp cuốn đi.
Hừ.
An Lão lạnh hừ một tiếng, tay phải hất lên, một thanh hiện ra màu vàng kim nhạt bảo kiếm xuất hiện trên tay, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước vung ra một kiếm, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem đẩy trời phong bạo chạm phá.
Chân Tiên đỉnh phong.
Quang ảnh bên trong cường giả nhìn thoáng qua An Lão, lại nhìn một chút Doanh Nhất nói ra.
Trận chiến này, ta Nguyên Diệu không nhận thua, không nghĩ tới ngươi Cựu Thiên Tiên vực thế mà xuất hiện một vị cường đại như thế thiên kiêu.
Xem ảnh một.
Mà hậu nhân ảnh cánh tay vung lên mang theo Nguyên Diệu Khôn chân linh biến mất ở đây bên trên, trực tiếp rời đi.
Doanh Nhất cũng không nói gì thêm, muốn tiêu diệt Nguyên Diệu Khôn chân linh đã có chút khó khăn, bất quá hắn cũng không quan tâm, Nguyên Diệu Khôn nhục thân bị mình đánh nổ, muốn khôi phục cũng là cần thời gian, lại nói dù cho khôi phục lại có thể thế nào.
Ngược lại là những này thế hệ trước cường giả lần lượt ngăn cản hắn giết người, để Doanh Nhất có chút khó chịu, sớm muộn hắn phải đổi cường đại đến ai cũng không sợ, ai cũng ngăn không được tình trạng.
Doanh Nhất sau khi trở về nhận lấy Cựu Thiên Tiên vực quân doanh bên trong quân sĩ nhiệt liệt hoan nghênh, một biểu đạt bọn hắn đối Doanh Nhất tôn trọng.
Những người này tất cả đều là ở chỗ này mang theo thật lâu lao binh, có thể tại Thiên Đế thành sống sót liền đại biểu cho bên cạnh bọn họ có quá nhiều người chết đi, cho nên mỗi người đều đúng dị vực sinh linh hận thấu xương.
Doanh Nhất có thể tại ngươi trước trận chém dụng dị vực thiên kiêu càng là dị vực mạnh nhất đế tộc đế tử, cái này nhưng cho tất cả quân sĩ thở một hơi.
Trở về trong lúc đó thậm chí thấy được Thiên Long công chúa tại đứng xa xa nhìn mình, bất quá Doanh Nhất cũng không có đi nói chuyện cùng nàng.
Tại ứng đối xong nhiệt tình quân sĩ về sau, Doanh Nhất cũng trở lại mình quân trướng bên trong.
Công tử quá lợi hại, hiện tại dị vực thiên kiêu chỉ sợ cũng không dám lại xuất chiến.
Doanh Vân cao hứng nói.
Cái này dị vực đế tử thực lực quả thật không tệ, mặc dù so ra kém bản thần tử tính tiền lúc đối cho các ngươi tới nói vẫn là rất mạnh.
Doanh Nhất nhàn nhạt cười nói ra.
Ta sẽ trở gấp rút tu hành.
Doanh Phá Quân đám người đều sắc mặt nghiêm túc nói.
Ân, Thiên Đế thành lần này chiến tranh đã kéo dài tiếp cận 2 tháng, trải qua chẳng qua thời gian về sau chỉ sợ phải kết thúc, dù sao song phương hiện tại sẽ không thật treo lên đến.
Công tử, ý của ngươi là chúng ta phải đi về?
Ân, đợi đến chiến tranh kết thúc, trước quay về Thiên Đế thành rồi nói sau.
Theo Doanh Nhất 3 ngày trước đem dị vực Nguyên Diệu Khôn nhục thân đánh nổ, mấy ngày nay dị vực cùng Cựu Thiên Tiên vực không còn có ở chính diện giao thủ, về phần sau lưng có hay không phái người đi giết người của đối phương liền không được biết rồi.
Dù sao là sau ngày thứ 10 song phương đều triệt binh.
Theo song phương triệt binh, lại một lần khôi phục trước kia dáng vẻ, bất quá song phương tại lượng giới ở giữa các cái thế giới tranh đoạt càng ngày càng thường xuyên.
Về tới Thiên Đế thành, Doanh Nhất không tiếp tục đi gặp Doanh gia Tiên Vương cường giả, cũng không có lại đi ra tìm kiếm cơ duyên, chỉ là lặng lặng chờ lấy trở về Doanh gia. 3 ngày trước đó hắn liền nhận được phụ thân hắn truyền tin để hắn mau trở về.
Doanh Nhất cũng không biết phụ thân hiện tại để hắn trở về có mục đích gì, nhưng là cũng không thể cự tuyệt, đành phải tại trở lại Thiên Đế thành ngày thứ tư hướng Thiên Đế thành bên trong Doanh gia chư vị thống lĩnh cáo tử, ngồi một tòa phi thuyền rời đi Thiên Đế thành.
Doanh Nhất rời đi về sau mấy ngày thế lực khác thiên tiêu, đặc biệt là Tổ Long cung, Vũ tộc, Cơ gia nhóm thế lực thiên tiêu cũng lần lượt rời đi. Bọn hắn toàn đều thu đến gia tộc tin tức truyền đến.
Khổng lồ giới vực phi thuyền xuyên toa không gian, Doanh Nhất thì tại giới vực phi thuyền bên trong trực tiếp bế quan lĩnh hội trên tay mấy loại thần thông.
Rời đi Thiên Đế thành thời gian gần 1 tháng về sau, giới vực phi thuyền rốt cục chậm rãi đứng tại Doanh gia cổ đế đạo vực bên trong tổ địa bên trong.
Doanh Nhất đám người hạ phi thuyền về sau, phi thuyền cũng chậm chậm lên không sau đó ở đây rời đi.
A, trở về a, mấy người các ngươi về trước đi chờ ta, ta muốn đi gặp gia chủ một chuyến.
Doanh Nhất đối mấy vị tùy tùng nói xong, liền hướng về cha mình chỗ mà đi.
Hải Nhi bái kiến phụ thân.
Doanh Nhất nhìn thấy Doanh Vô Địch về sau trực tiếp hành lễ nói.
Lần này Thiên Đế thành chi hành thu hoạch như thế nào a?
"Phụ thân, hài nhi đã đột phá đến hư thần đỉnh phong, tùy thời có thể lấy bước vào chân thần cảnh giới, càng đạt được côn bằng chí tôn thuật."
"Ngươi thật cầm tới côn bằng chí tôn thuật?"
"Không sai, hài nhi cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy cầm tới.
Thiên Đế Thành là ta Cựu Thiên Tiên vực cùng dị vực giao chiến chủ yếu khu vực, lần này ngươi đánh bại nguyên tộc đệ tử, không cần thiết kiêu ngạo tự mãn."
"Là phụ thân,
lần này gọi ngươi trở về, là chủ nhà họ Khương đưa tin cùng ta, để ngươi có rảnh đi Khương gia làm, thuận tiện thương lượng hai nhà thế hệ trẻ tuổi sau này tương quan hợp tác vấn đề, ngươi có thể bất thời gian đi qua nhìn một chút."
"Chủ nhà họ Khương, ông ngoại của ta Khương Vô Đạo."
"Không sai, ta Doanh gia sẽ để cho hai vị tộc lão cùng ngươi cùng đi."
"Là, phụ thân, ta cái này liền trở về chuẩn bị."
"Ân, ngươi cũng biết ta Doanh gia cùng Khương gia quan hệ, Khương gia đời này thần nữ Khương Nhược Hy tại Khương gia thế nhưng là nhận rất nhiều người truy cầu, ngươi hiện tại đi qua tránh không được bị một phen nhằm vào, ngươi cũng có thể mượn cơ hội này nhìn một chút Khương gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu thực lực như thế nào."
"Phụ thân yên tâm, tuyệt sẽ không cho Doanh gia mất mặt."
"Ân."
Chương 127, đột phá cảnh giới, thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ.
"Lần này, ta Doanh gia chủ đạo lần này săn bắn dị vực vương giả hành động ngươi cũng thấy đấy, Cửu Thiên Tiên vực cùng dị vực tương lai chắc chắn có một trận đại chiến.
Phụ thân lần trước không phải nói chúng ta cùng dị vực còn có lẫn nhau ý tồn quan hệ sao?"
"Đúng vậy à, tới một mức độ nào đó xác thực như thế, về sau ngươi tự sẽ biết được, nhưng là theo thiên địa đại biến làm sâu sắc, cơ hồ có thể xác định bản thế sẽ có thiên mệnh xuất hiện, bất luận là Cửu Thiên Tiên vực vẫn là dị vực đều sẽ nên tới một cái vô cùng sáng chói thời đại."
"Dị vực cũng có."
"Dị vực cùng ta Cửu Thiên Tiên vực là giống nhau, chỉ là không nghĩ tới cùng lúc xuất hiện."
"Phụ thân, cái này có vấn đề gì không?"
"Ha ha, nếu là lúc trước, song phương bên trong có một cái thế giới xuất hiện đế cảnh cường giả, một cái thế giới khác liền sẽ nâng toàn bộ thế giới lực lượng đi phong bế mình, hiện tại hai phe gần như đồng thời xuất hiện, liền cho rằng trận này chưa bao giờ có chiến tranh sẽ xuất hiện."
"Phong bế mình?"
"Không sai, cho nên hảo hảo tu hành đi, lấy thiên phú của ngươi có lẽ."
Doanh Vô Địch còn chưa nói hết, cũng không tiếp tục nói liền để Doanh Nhất rời đi.
Doanh Nhất rời đi về sau trở lại chỗ của mình, Doanh Vô Địch nói với hắn lời nói để hắn có chút không nghĩ ra. Lượng giới đồng thời xuất hiện tiên đế cấp bậc cường giả sẽ buộc phát đế chiến sao?
Doanh Vô Địch muốn nói lại thôi, sự tình lại là cái gì?
Doanh gia cái này Cựu Thiên Tiên vực sừng sững vô số năm bất hủ thế lực chẳng lẽ đứng trước cái uy hiếp gì sao?
Những này Doanh Nhất hết thảy đều không biết, nhưng là có một chuyện là Doanh Nhất biết đến, hết thảy đều là hư ảo, chỉ có thực lực vĩnh hằng, mặc kệ đối thủ là ai, thực lực mạnh cỡ nào, làm chính hắn thật làm đến vô địch thời điểm tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì. Cho nên Doanh Nhất từ phụ thân hắn nơi đó sau khi trở về cũng không có lập tức chuẩn bị đi Khương gia bái phỏng, mà là lại một lần nữa bế quan. Từ rời đi Thiên Đế Thành về đến Doanh gia, Doanh Nhất đã tại giới vực phi thuyền bên trong lại tu hành hơn một tháng, càng thấy biết Thiên Long công chúa, dị vực nguyên diệu khôn các loại chân thần cảnh giới thiên kiêu thực lực, thậm chí ngay cả Du Lam đều đã đột phá đến chân thần cảnh giới, hiện tại cũng giờ đến phiên mình.
Công tử lại bế quan, lần này xuất quan không thể nói trước tu vi liền vượt qua ta nhóm.
Doanh Vân nhìn xem bế quan Doanh Nhất đối Doanh Phá Quân Tả Vô Thần nói ra,
ta đã đến nửa bước chân thần cảnh giới, tranh thủ bế quan đột phá.
Doanh Phá Quân lặng lặng nói ra,
các ngươi đều đã là nửa bước chân thần, ta mới vừa vặn đến hư thần cảnh giới đỉnh cao, xem ra ta còn có càng cố gắng mới được.
Tả Vô Thần nói tiếp đi.
Ân, chúng ta đều đi bế quan đi, tuyệt không thể lạc hậu công tử quá nhiều.
Doanh Phá Quân trực tiếp đề nghị.
Ân, ta cái này đi bế quan.
Ta cũng đi.
Doanh Nhất lần nữa bế quan cũng kích thích mấy vị tùy tùng.
Bế quan bên trong Doanh Nhất vận chuyển Hồng Mông Chí Tôn Thuật, kinh khủng đến cực hạn linh lực vận chuyển lên đến như là lao nhanh giang hà, tại Doanh Nhất trong cơ thể một lần lại một lần vận chuyển.
Xem ảnh một.
Thẳng đến một đoạn thời khắc như là phá vỡ một cái gông xiềng, Doanh Nhất toàn bộ thân thể đột nhiên nhẹ nhàng lắc một cái, chân thần cảnh giới khí tức hoàn toàn tản ra. Ngay tại Doanh Nhất đột phá chân thần cảnh giới một nháy mắt, toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực nồng độ linh khí đều trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí lại có vài chỗ bởi vì linh khí gia tăng xuất hiện dị tượng.
Càng ngày càng rõ ràng, nhanh.
Rất bế quan nhiều vô số năm lão cổ đồng mở to mắt, cảm thụ được giữa thiên địa biến hóa chậm rãi mở miệng.
Chân thần cảnh giới, cũng không có gì khó khăn a.
Doanh Nhất thấp giọng nói ra.
Lời này nếu là khiến người khác nghe thấy chỉ sợ muốn đem Doanh Nhất mắng chết, người khác đều là thiền tân vạn khổ mới tìm cơ hội đột phá chân thần cảnh giới, đến Doanh Nhất nơi này tới nói lại đơn giản như vậy.
Doanh Nhất có củng cố một trận tu vi sau đó lật tay ở giữa lấy ra một chút màu xanh lá tinh thạch, tất cả đều là gia tộc cho hắn một thuộc tính thiên tài địa bảo.
Làm Doanh gia thần tử, Doanh Nhất tu hành muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng, liền có vô số người cho hắn đạp biến Cửu Thiên thập địa đi tìm.
Càng đừng đề cập Doanh Nhất đã vì Doanh gia làm nhiều như vậy công hiến, chỉ nói Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Chu Tiên Kiếm Quyết cùng mới giao cho phụ thân hắn.
Côn bằng chi tôn thuật loại nào cũng có thể làm chấn tộc chi thuật tồn tại.
Cho nên Doanh Nhất vừa mới biểu đạt ra mình cần một thuộc tính thiên tài địa bảo thời điểm, Doanh gia liền từ trong bảo khố điều tập một nhóm lớn đưa tới cho hắn.
Đây chính là thân ở đại gia tộc chỗ tốt, muốn cái gì tu hành căn bản vốn không dùng tự mình động thủ đi tìm, trừ phi là một loại nào đó cực kỳ hiếm thấy bảo bối, về phần đi ra ngoài lịch luyện, đây chẳng qua là tôi luyện phương thức của mình thôi.
Những này thế giới thụ mầm non hẳn là có thể lớn lên không thiếu a.
Doanh Nhất nói xong vận chuyển thôn thiên ma công trực tiếp cầm trong tay một khối một thuộc tính linh tài triệt để hấp thu, cường đại một thuộc tính trực tiếp tiến vào trong đan điền.
Thế giới thụ mầm non tản ra nhạt nhạt ánh sáng màu xanh lục, lặng lặng hấp thu Doanh Nhất chuyển vận mà đến liên tục không ngừng chất dinh dưỡng.
Cái này lớn lên quá chậm a.
Doanh Nhất cao mày nói ra.
Dòng dã hấp thu mấy chục khối linh tài,
thế giới thụ mầm non tùy theo cao lớn một kia, phiến lá cũng trở nên càng thêm xanh biếc. Cũng may doanh gia lần này lấy ra thiên tài địa bảo thật sự là không ít, trọn vẹn 5000 khối, các loại lớn nhỏ một thuộc tính thiên tài địa bảo căn bản không phải những người khác có thể tưởng tượng. Doanh Nhất không có dừng lại, cứ như vậy một mực vận chuyển thôn thiên ma công tiến hành khổ tu. Trong nháy mắt thời gian 3 tháng đi qua, Doanh Phá Quân Doanh Vân đám người lần lượt phá quan mà ra, chân thần cảnh giới khí tức đã hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng nhìn còn đang bế quan Doanh Nhất, bọn hắn chỉ có thể cảm thán công tử thực sự quá dụng công. Công tử còn không có xuất quan. Ta nhìn lại tại tu hành cái gì cường đại thần thông. Đúng vậy a, bằng không một công tử tích lũy đã sớm nên đột phá đến chân thần cảnh giới. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, rất lâu không cùng ngươi so tài. Doanh Phá Quân nhìn xem Doanh Vân nói ra. Tốt, chính ngâm nghĩa cẩn thận ngươi có hay không dài bao nhiêu tiến. Hai người từ nhỏ đi theo ứng lấy bên người lớn lên, quan hệ tự nhiên vô cùng tốt, rất mau tới đến Doanh Nhất chuyên môn diễn võ trưởng tiến hành luận bàn, nơi này cũng chỉ có Doanh Nhất cùng mấy người bọn hắn có tư cách sử dụng. Ầm ầm, một đạo đại môn từ mở ra, thân ảnh màu trắng phiêu nhiên mà ra, quanh thân hình như có tiên khí quanh quẩn. Dòng ra bê quan 4 tháng, Doanh Nhất rốt cục xuất quan, khoảng cách tại Thiên Đế thành thánh tâm giới đánh bại dị vực Nguyên Diệu Khôn đã qua gần nửa năm. Cái này thời gian nửa năm Doanh Nhất thanh danh đã triệt để tại Cửu Thiên Tiên vực truyền ra, Thiên Đế thành bên ngoài cường thế đánh bại dị vực đệ tử, đánh đến người ta nhục thân vỡ vụn chân linh trốn chạy. Làm cho tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng là theo thiên địa đại biến cũng có càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất hiện, cũng không phải là tất cả mọi người đều cho rằng Doanh Nhất có thực lực cường đại như vậy, rất nhiều thiên kiêu đều cho rằng Doanh Nhất cường đại chỉ là nghe nhầm đồn bậy thôi. Thậm chí muốn trước tới khiêu chiến Doanh gia thân tử, nhưng là đều bị Doanh gia thứ nhất thánh tử Doanh Thái đánh bại, điều này cũng làm cho Doanh gia thứ nhất thánh tử Doanh Thái thanh danh càng ngày càng cao. Công tử xuất quan. Doanh Vân cảm nhận được động tĩnh về sau bay thẳng nhanh mà đến, cái khác ba vị tùy tùng cũng trong nháy mắt mà tới. Doanh Nhất trọng đồng lấp lóe ở giữa quét về phía bốn người, tu vi cảnh giới cũng toàn bộ rơi vào trong mắt. Công tử lại trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, ta lại có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Chương 128, Hỗn Nguyên Thiên Công Khương gia chấn tộc chi thuật. Ân, không sai, tu vi đều tinh tiến không thiếu. Doanh Nhất nhìn xem bốn người thản nhiên nói. Doanh Vân cùng Doanh Phá Quân đều là chân thần cảnh giới, ta vô thần cũng đến nửa bước chân thần cảnh giới, về phần Du Lam càng là đến chân thần trung kỳ cảnh giới. Có thể nói Doanh Nhất mấy vị tùy tùng thực lực đều có lớn tiến bộ. Nhưng là cùng Doanh Nhất so sánh liền không đáng chú ý, mặc dù cảnh giới bên trên không kém bao nhiêu, nhưng là tại về mặt chiến lược Doanh Nhất vung bọn hắn vô số đầu đường phố. Bốn người coi như liên thủ cũng còn lâu mới là đối thủ của Doanh Nhất. Các ngươi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày chúng ta đi một chuyến Khương Thần Đạo vực. Khương Thần Đạo vực? Công tử chúng ta muốn đi Khương gia sao? Đó là dĩ nhiên, đại tranh thế gian tiến đến, chúng ta cùng Khương gia hợp tác cũng muốn càng sâu một bước mới được. Càng sâu một bước? Công tử cùng cái kia Khương gia thần nữ cũng muốn càng sâu một bước sao? Doanh Vân nhỏ giọng hỏi. Doanh Nhất nhìn về phía nàng nhàn nhạt nói ra. Phương diện này tạm thời còn không có tính toán. Doanh Vân nghe được về sau hai mắt sáng lên nhìn về phía Doanh Nhất. Doanh Nhất không tiếp tục cùng bọn hắn nhiều lời mà là đi tìm lần này sắp cùng hắn cùng đi Khương Thần Đạo vực mấy vị tộc lão. Lần này Doanh Nhất tiến về Khương gia cũng không phải là lấy thân phận của mình đi thăm viếng ông ngoại, mà là lấy Doanh gia thân phận của thần tử quá khứ, cho nên các loại lễ vật loại hình đồ vật đều muốn đầy đủ. Với lại không chỉ có Doanh Nhất cùng tùy tùng của hắn trở về, còn sẽ có mấy vị Doanh gia thánh tử cùng đi, trong đó có thứ hai thánh tử Doanh Nguyên Sương, thứ ba thánh tử Doanh Thương Cung, hiện tại hai người cũng đều có chân thần cảnh giới tu vi. Doanh Nhất xuất quan ngày thứ ba, một chiếc to lớn giới vực phi thuyền từ Doanh gia tổ địa bên trong đằng không mà lên. Phi thuyền chung quanh hiện lên từng tia trận pháp khí tức, sau đó trực tiếp đem chúng quanh hư không đánh nát, tiếp lấy phi thuyền trốn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách Doanh gia cổ đế đạo vực cũng không xa xôi, Khương Thần Đạo vực là chín đại tiên cổ thế gia Khương gia tổ địa, cùng cổ đế đạo vực chỉ có nhất dòng chính Khương gia tộc người mới có tư cách bước vào trong đó. Một ngày này, Khương Thần Đạo vực một mảnh vô tận trên quảng trường, mấy chục đạo bóng người lặng lặng đứng thẳng, cầm đầu mấy người toàn đều quanh thân tràn ngập tiên khí, tất cả đều là tiên đạo lĩnh vực bên trong cao thủ, đằng sau còn có mấy vị tư thế vai hùng bộc phát thiên tiêu. Tới. Trong đó một vị trung niên nhẹ nhàng nói một câu, liền thấy trên không thiên khung phía trên đột nhiên nổi lên gợn sóng không gian, kịch liệt không gian ba động cấp tốc quyết tán. Một chiếc to lớn phi thuyền chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Nhuốm máu thắng chữ bôi tại phi thuyền mặt ngoài, tản ra khí tức kinh khủng. Phi thuyền chậm rãi rơi xuống, phía trên đã sớm có bóng người đứng thẳng. Ha ha, Thiên Huyền đạo huynh, đã lâu không gặp. Doanh gia một vị tộc lão dẫn đầu lên tiếng. Thượng Đức đạo huynh, hồi lâu không có tới ta Khương gia. Xem ảnh một. Khương gia một vị trung niên đứng nói ra. Mấy vị tiên đạo lĩnh vực cường giả lẫn nhau đánh xong chào hỏi. Khương gia Khương Thiên Huyền nhìn về phía Doanh gia trong đội ngũ, đối Doanh Nhất nói ra. Doanh gia thần tử, hoan nên về ta Khương gia. Tiền bối, Khương gia là ta mẫu tộc, từ làm nhiều hơn đến đây. Vị kia Khương gia cường giả gật gật đầu đối Doanh Nhất nói ra. Đến giới thiệu cho ngươi một chút ta Khương gia thiên tiêu, về sóc nhưng phải hô bang hỗ trợ mới được à. Vị này tiên đạo cường giả nói xong ánh mắt rơi sau lưng hắn một vị thanh y thiếu niên trên thân. Vị này là ta Khương gia thứ nhất thánh tử Khương Vân Duệ. Đây là ta Khương gia thứ hai thánh tử Khương Thái Hư. Nhược Hy nha đầu kia còn đang bế quan. Đoán chừng qua mấy ngày mới xuất quan. Tổng cộng tầm 10 vị Khương gia thiên tiêu, tu vi yếu nhất đều đã là hư thần đại thành, trong đó Khương Vân Duệ càng là chân thần đại thành tu vi, không hổ là Khương gia thứ nhất thánh tử. Trước kia tại Cửu đại gia tộc giao lưu hội bên trên gặp phải Khương Thái Hư cũng tới, hiện tại cũng đã là chân thần sơ kỳ tu vi. Khương gia cường giả giới thiệu xong, doanh gia cường giả cũng đem mấy vị doanh gia thiên kiêu nói một lần. Nhưng là các vị Khương gia thiên kiêu con mắt toàn đều nhìn về Doanh Nhất, vị này từ xuất sinh lên liền có thụ chú ý doanh gia thần tử. Doanh Nhất không có lộ ra cái gì tu vi khí tức, tăng thêm mình phiêu miểu xuất trần khí chất, trực tiếp giành lấy tất cả mọi người danh tiếng. Ai đều không có chú ý tới, đều là tại lẫn nhau giới thiệu quá trình bên trong, Khương gia thứ nhất thánh tử Khương Vân Duệ chợt lóe lên chán ghét ánh mắt. Doanh Nhất, chỉ bằng ngươi cũng xứng có được Nhược Hy. Nàng là của ta, nhất định là ta. Khương Vân Duệ trong lòng điên cuồng hô, mặt ngoài không lộ mảy may sơ hở, mỉm cười nhìn về phía doanh gia đám người. Đem doanh gia đám người tiếp sau khi đi vào, Doanh Nhất liền trực tiếp đi gặp ngoại công của mình Khương Vô Đạo đi. Một tòa tiên khí phiêu miểu trên tiên sơn, một vị lão giả ngồi xếp bằng, cầm trong tay một cây xanh biếc cây gậy trúc, cột bên kia buộc lên một cây cực nhỏ bạch tuyến, bạch tuyến hướng phía dưới trực tiếp xuyên qua một vùng không gian kẽ nước, không biết câu hướng về phía cái nào cái thế giới. Gia chủ, doanh gia thần tử tới. Một vị người hầu nhẹ nhàng đi tới, đối Khương Vô Đạo nói ra. Ha ha, nhanh để cho ta ngoại tôn tới. Tôn nhi Doanh Nhất, gặp qua ông ngoại. Doanh Nhất bước nhanh hướng về phía trước đối Khương Vô Đạo nói xong. Cháu ngoan không cần đa lễ, nhanh để ông ngoại nhìn xem. Khương Vô Đạo tay vừa nhấc, Doanh Nhất liền cảm nhận được một cỗ nhu hòa lực lượng đem mình kéo bắt đầu. Khương Vô Đạo thì cười nhìn nói với Doanh Nhất. Tốt tốt tốt, cháu ngoan dáng dấp thật là dễ nhìn, cùng mẫu thân ngươi rất giống. Ông ngoại, mẫu thân của ta còn đang bế quan đâu. Ân, tiên vương chính quả không phải dễ dàng như vậy là tới, đoán chừng vẫn phải một đoạn thời gian. Ông ngoại, ta đã lâu lắm không đến xem ngài. Tiểu tử ngươi, trước kia là mẫu thân ngươi mang ngươi đến, hiện tại cũng không biết mình đến. Hắc hắc, ông ngoại ta về sau khẳng định thường đến. Cái này còn tạm được, ngươi làm doanh gia thần tử lại tới đây, ông ngoại đưa ngươi cái lễ vật à. Nói xong Khương Vô Đạo duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng hướng Doanh Nhất mi tâm điểm tới. Doanh Nhất chỉ cảm thấy trong óc trong nháy mắt xuất hiện một cỗ khổng lồ tin tức. Đây là Hôn Nguyên Thiên Công, Khương gia chấn tộc chi thuật. Không sai, ngươi đã là bản tọa tôn nhi, lại là Tuyết Nhu hải tử, có tư cách nhất tu này thuật. Chỉ là không cần truyền ra ngoài là được. Ta ông ngoại, tôn nhi tất không rơi vào ta Khương gia uy danh. Ân, đi thôi, đêm nay còn có các ngươi hoan nghênh yến hội đâu. Tôn nhi cáo lui. Doanh Nhất lại một lần sau khi hành lễ mới chậm rãi thối lui. Đi tới Khương gia cho đám người chuẩn bị nghỉ ngơi chi địa, một mảnh khổng lồ tinh mỹ trong cung điện, Doanh Nhất chính đang ngồi xếp bằng tinh tế trải nghiệm Hỗn Nguyên Thiên Công, không hổ là Khương gia chấn tộc chi thuật. Hỗn Nguyên Thiên Công bên trong cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy, không chỉ có Khương gia tất cả mọi người đều sẽ tu hành chủ yếu công pháp, còn có cảnh tổng tiến công kích phòng ngự thần thông. Ngược lại là tăng lên không thiếu thủ đoạn, phối hợp giai tự bí. Sức chiến đấu của ta hẳn là lại có tăng lên. Doanh Nhất lẩm bẩm nói. Công tử, chúng ta nên đi đêm nay hoan nghênh yến hội. Doanh Vân ở bên ngoài nhẹ giọng nói ra. Khương gia Thiên Kiêu tại Khương Vân Duệ dẫn đầu dưới chuyên môn là đi tới Doanh gia Thiên Kiêu tại đêm nay cử hành một trận hoan nghênh yến hội. Hiện tại thời gian vừa vặn, Doanh Nhất sau khi đi ra liền cùng mấy vị tùy tùng cùng một chỗ đi gặp. Cuộc yến hội phía trên đoàn tọa Khương Vân Duệ nhìn phía dưới còn đang khẩn trương bận rộn các vị người hầu mỉm cười. Doanh Nhất, buổi tối hôm nay bản thánh tử muốn để ngươi mất hết thể diện. Chương 129, đánh chết không quá phù hợp, liền đánh thành heo là được rồi. Theo Khương gia cùng Doanh gia chư vị thiên kiêu đến, yến hội cũng rốt cục bắt đầu. Đám người ở giữa nâng ly cạn chén rất nhanh quen thuộc bắt đầu. Doanh gia cùng Khương gia quan hệ vốn là vô cùng tốt, lúc trước lại có cựu đại thế gia giao lưu hội phía trên lẫn nhau giúp đỡ, một đám người trẻ tuổi rất nhanh liền hòa mình. Doanh Nhất thân tử, nghe nói ngươi tại Thiên Đế thành đánh bại dị vực nguyên tộc đệ tử, có thể tâm sự dị vực thiên kiêu thực lực như thế nào sao? Một vị Khương gia thiên kiêu thừa dịp tiểu tình nói với Doanh Nhất. Doanh Nhất nghe nói mỉm cười nói: "Chư vị, dị vực thiên kiêu tổng thể tới nói không đáng để lo, nhưng là cũng có không thiếu cường giả, các đại đế tộc đệ tử đều là khó giải quyết nhân vật." Hắc hắc. Ta nhìn Doanh Nhất thần tử thiên phú tuyệt luân, cũng chỉ có chúng ta Khương gia thần nữ có thể xứng đôi. Một vị Khương gia thiên kiêu vừa cười vừa nói. Không sai, không sai, mặc dù không phải truyền thống, nhưng là chúng ta hai nhà thần nữ cùng thần tử kết làm đạo lữ rất nhiều, Doanh gia chủ không phải liền là như thế à, không biết Doanh Nhất thần tử đối với cái này có ý nghĩ gì. Ha ha, Khương Nhược Hy xác thực tiên tư tuyệt thế, nhưng là bản thần tử hiện tại tuổi còn quá nhỏ, còn lúc này lấy tu hành làm trọng, tạm thời không có cân nhắc những vấn đề này. Ha ha, thần tử nếu là có ý nhưng phải nắm chắc à. Tộc ta bên trong ưa thích thần nữ thiên kiêu thế nhưng là số đều đếm không hết. Nói chuyện chính là một vị cường tráng thiếu niên, Khương gia đệ tứ thánh tử. Doanh Nhất khẽ gật đầu không nói gì thêm. Ngược lại là những lời này để ngồi ở phía trên Khương gia thứ nhất thánh tử Khương Vân Duệ sắc mặt nhìn không tốt. Khương Vân Duệ bí mật truyền âm cho một vị Khương gia thiên kiêu, để hắn theo kế hoạch tiến hành. Vị kia hư thần đỉnh phong cảnh giới Khương gia thiên kiêu thu được truyền âm về sau khẽ gật đầu, sau đó đi đến trung ương đối mọi người nói: "Chư vị, hôm nay Doanh gia các vị đạo hữu xa tới mà đến, chỉ là vui chơi giải trí không khỏi không thú vị. Tại hạ bất tài muốn cùng Doanh gia chư vị luận bàn nhớ luận bàn, chúng ta điểm đến là dừng, các ngươi thấy thế nào?" Đi ra là Khương gia thứ 5 thánh tử Khương Vân Thăng, đồng thời cũng là thứ nhất thánh tử Khương Vân Duệ đường đệ. "Ha ha, Vân Thăng huynh đệ nói không sai, chúng ta cũng không dị nghị." Hiển nhiên Khương Vân Thăng lời nói khơi dậy các vị hứng thú, ở đây đều là cựu thiên tiên vực bên trong cường đại nhất một nhóm thế hệ trẻ tuổi, mặc dù quan hệ không tệ nhưng là thật sự là không ai phục ai, đều muốn mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của đối phương đâu, dưới mắt có người đề nghị luận bàn lại đốt cao giơ hai tay tán thành. Ngay cả Doanh Nhất đều nhiều hứng thú nhẹ gật đầu. "Ta đến cùng ngươi qua hai chiêu." Đám người đều biểu thị đồng ý về sau doanh gia trận doanh bên trong đi ra một vị cẩm bào thiếu niên, thứ bảy thánh tử Doanh Quý, thân phụ quang minh thần thể.
A,
Doanh Quý đạo hữu, mời.
Mời.
Song phương đánh xong chào hỏi sau không còn có nói chuyện, chỉ là gắt gao tiếp cận đối phương, hư thần đỉnh phong khí thế bộc phát ra. Còn tốt tiến hội cung điện cũng đủ lớn cũng đầy đủ kiên cố, nếu không chưa hẳn trải qua được những này thiên kiêu ở chỗ này hắc hắc. Phảng phất ước định cẩn thận đồng dạng, Khương Vân Thăng cùng Doanh Quý đồng thời phóng tới đối phương. Xem ảnh một.
Vâng.
Một quyền xuống tới, song phương đều thối lui ba bước sau đó lại độ tiến lên hung hăng chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời thuật pháp thần thông lẫn nhau đan xen kẽ, linh khí bốn phía. Cuối cùng vẫn là Khương Vân Thăng có chút thắng nửa chiều, Doanh Quý cũng không phải người thua không trả tiền, mỉm cười ước định lần sau so tài nữa liền trở về chỗ ngồi của mình. Tiếp lấy lại là doanh gia thứ ba thánh tử Doanh Thương Khung khiêu chiến Khương gia thứ hai thánh tử Khương Thái Hư. Hai người ngươi tới ta đi, thủ đoạn ra hết, nhìn đám người từng đợt gọi tốt. Cuối cùng Doanh Thương Khung lấy một chiêu chi kém tiếc bại đối thủ. Doanh Thương Khung lắc đầu trở lại chỗ ngồi của mình, phảng phất đang vì mình vừa mới biểu hiện biểu thị bất mãn. Ngay tại song phương chờ mong kế tiếp ra sân chính là ai lúc, ngồi tại chủ vị phía trên Khương gia thứ nhất thánh tử Khương Vân Duệ đột nhiên đứng lên đến đi đến trên sân. Doanh nhất thần tử, nghe qua thần tử thiên phú dị bẩm, càng tại thiên đế thành bên ngoài đánh lui dị vực đế tử, hôm nay Vân Duệ bất tài, muốn kiến thức một phen, còn xin thần tử vui lòng chỉ giáo. Khương Vân Duệ đối Doanh Nhất nói ra. Thứ nhất thánh tử muốn khiêu chiến Doanh Nhất thần tử. Đây chính là một trận trò hay à, nghe nói thiên đế thành bên ngoài cái kia dị vực đế tử cũng có chân thần cảnh giới tu vi, trực tiếp bị thần tử đánh bại, không biết thứ nhất thánh tử có phải là đối thủ của hắn hay không à. Thứ nhất thánh tử thế nhưng là đã đánh bại nửa bước thiên thần tu sĩ, lấy hắn chân thần cao giai cảnh giới. Doanh Nhất trọng đồng hiện lên một chút ánh sáng sau đó gật đầu nói ra. Đã như vậy, bản thần tử cũng tới kiến thức một chút Vân Duệ đạo huynh thủ đoạn. Doanh Nhất nói xong dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đã đứng ở Khương Vân Duệ đối diện. A a a, Doanh Nhất thần tử rất đẹp trai a.
Đúng vậy a, cái này cũng quá đẹp, trách không được đều nói chỉ có thần nữ xứng với hắn đâu.
Mấy vị Khương gia nữ thiên kiêu nhịn không được nói ra, lại làm cho trên sân Khương Vân Duệ lên cơn giận dữ. Khương Nhược Hy là của ta, nhất định là ta. Khương Vân Duệ trong lòng hô to, trên tay cũng trực tiếp xuất thủ, từng đạo kinh khủng linh khí hỏa cầu hướng về phía Doanh Nhất bắn tới. Doanh Nhất theo bản năng vận chuyển thân pháp tránh khỏi sau đó nhìn về phía Khương Vân Duệ. Cả người đối với mình bất mãn, rất bất mãn. Lại liên tưởng đến người bên cạnh ngâng lên Khương Nhược Hy, Doanh Nhất đã phỏng đoán ra đại khái. Người này như thế chào hỏi đều không đánh lên đến liền xuất thủ. Doanh gia mấy vị thiên kiêu khẽ cho mày. Thậm chí ngay cả mấy vị Khương gia thiên kiêu cũng đã nhận ra không tầm thường khí tức, hôm nay thứ nhất thánh tử có chút kỳ quái a. Trên sân Doanh Nhất cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đã ngươi đã xuất thủ, ta cũng sẽ không lại tức giận, đánh chết không quá phù hợp, liền đánh thành heo là được rồi. Doanh Nhất thầm nghĩ lấy, dưới chân một điểm, thân hình lập tức phiêu giật bắt đầu. Côn bằng chí tôn thuật bên trong nhiều nhất liền là đối với tốc độ vận dụng, kết hợp với mình trước kia học được thân pháp, Doanh Nhất chậm rãi lục lọi ra một cái thuộc tại thân pháp của mình, chẳng những tốc độ cực nhanh mà lên nhìn lên đến phiêu nhiên như gió. Khương Vân Duệ còn chưa kịp phản ứng, Doanh Nhất một cái nắm đấm liền đã đụng phải mặt của hắn.
Oeng!
Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên nắm tay truyền đến, Khương Vân Duệ thân hình cũng trong nháy mắt bay ngược mà ra. Nhưng mà không đợi đến Khương Vân Duệ ổn định lại thân hình của mình, Doanh Nhất nhanh hơn hắn xuất hiện tại hắn sau lưng sau đó đối mặt lại là một quyền lại đem hắn đánh trở về. Mỗi một lần đều là Khương Vân Duệ bay ngược thân ảnh còn không có ổn định liền bị Doanh Nhất đánh trở về. Đến một lần một lần, đến một lần một lần. Mấy cái vừa đi vừa về xuống tới, Khương Vân Duệ chỉ cảm thấy đầu não ngất đi, bất luận hắn làm sao phản kháng đều là không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả điều động linh lực trong cơ thể đều làm không được, bởi vì Doanh Nhất quyền thứ nhất đem hắn đánh hôn mê. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng một quyền lại một quyền đánh tới. Đám người chỉ thấy Khương Vân Duệ thân hình vừa đi vừa về bay múa, Doanh Nhất nhanh hơn hắn vừa đi vừa về ra quyền. Có người thậm chí đều thấy choáng. Đây là cái gì? Đây là không làm người a.
Oeng.
Kịch liệt tiếng va đập từ đằng xa truyền đến, Doanh Nhất rốt cục đỉnh chỉ hắn cùng Khương Vân Duệ luận bàn. Bên này ngược lại ở phía xa Khương Vân Duệ quát to một tiếng hướng Doanh Nhất vào tới.
A.
Doanh Nhất, ta muốn giết ngươi. Đám người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một cái trên mặt đã sưng thành đầu heo Khương Vân Duệ phát như điên lao đến. Chương 130, thần nữ xuất quan, có việc muốn nhờ.
Làm cản.
Không đợi đến Khương Vân Duệ vọt tới Doanh Nhất trước mặt, một tiếng gầm thét đã tại Khương Vân Duệ trong lòng vang lên. Khương Vân Duệ đột nhiên ngẩng đầu, một vị lão giả từ bên ngoài đi vào. Còn ngại mất mặt rớt không đủ nhiều hả, lui ra. Khương Vân Duệ trong lòng chấn động thanh tỉnh lại, hung hăng nhìn thoáng qua Doanh Nhất sau đó trực tiếp rời khỏi. Hắn hiện tại nhưng không có mặt lại tiếp tục ở lại, bị Doanh Nhất đánh thành đầu heo không thể chống đỡ một chút nào. Mặc dù nói mình cũng có khinh địch tư tưởng, nhưng là Khương Vân Duệ là thật không nghĩ tới Doanh Nhất sẽ xuống tay với hắn ác như vậy, trực tiếp khẩn thiết đánh mặt. Các vị yến hội tiếp tục. Lão giả nói một tiếng cũng rời đi, liền lưu lại đông đảo trận mắt hốc một người. Doanh Nhất thần tử thực lực thật là mạnh.
Đúng vậy a, thứ nhất thánh tử còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ta xem chúng ta Khương gia về sau thần nữ mới có thể chống lại Doanh Nhất thần tử a.
Đó là, thần nữ thân phụ tiên tiên hỗn nguyên đạo thai tu hành hỗn nguyên thiên công làm ít công to. Nghe nói thần nữ đã bế quan mấy tháng, không biết sau khi xuất quan sẽ là tu vi gì. Theo Doanh Nhất hành hung Khương Vân Duệ sự tình càng truyền càng nhiều, đến yến hội ngày thứ hai, rất nhiều Khương gia dòng chính đều biết chuyện này. Một cái cung điện hoa lệ bên trong, trên mặt đã sớm tiêu sưng Khương Vân Duệ sắc mặt âm trầm nghe hạ nhân cho hắn nói phía ngoài truyền ngôn.
Bành! Một cái chân quý bình hoa trực tiếp bị hắn đập xuống đất. Đáng giận doanh nhất dám khắp nơi hỏng thanh danh của ta. Hạ nhân túi đầu không dám nói câu nào, lúc này từ bên ngoài chậm rãi đi đến một người trung niên, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi đi xuống đi." Hạ nhân nghe tranh thủ thời gian hành lễ lui ra ngoài. Trọng thúc. Khương Vân Duệ lên tiếng chào hỏi. "Vân Duệ, ngươi là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta rất rõ ràng, doanh nhất mặc dù cường nhưng có phải là không có biện pháp?" Trọng thúc, ngươi có biện pháp giúp ta? Hắc hắc, tháng sau chính là ta Khương gia 3 năm một lần đi săn giải thi đấu, hắn doanh nhất cũng là nửa cái người nhà họ Khương, lại là gia chủ ngoại tôn, mời hắn tham gia không ai có thể sẽ ngăn cản. Thế nhưng là trọng thúc, doanh nhất sẽ đợi đến tháng sau sao? Xem ảnh một. Yên tâm đi, lưu thêm hắn mấy ngày không phải rất bình thường à, yên tâm đi. Nhưng là, cho dù hắn tham gia đi săn thi đấu, lại thế nào đối phó hắn đâu? Ngươi quên. Đi săn thi đấu thế giới bên trong nhưng là có thánh nhân cảnh giới yêu thú, thánh nhân yêu thú sớm đã thông linh, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, đến lúc đó. Thúc cháu hai người lại nói một hồi mới cười tách ra. Doanh nhất giờ phút này thì đi một cái Khương gia tộc lão nơi đó, đó là doanh nhất câu. Mẫu thân của doanh nhất tổng cộng có 4 cái thân ca ca, ngoại trừ đại ca chết sớm bên ngoài, 3 người khác hiện tại đều bước vào tiên đạo cảnh giới. Doanh nhất hiện tại tới chính là một cái trong số đó, doanh nhất mẫu thân nhị ca, doanh nhất nhị nương cậu trong nhà. Gặp qua cứu cứu. Doanh nhất tới, ân, tu vi không sai, nghe nói đem Khương Vân Duệ tiểu tử kia đánh cho một trận. Cứu cứu, chúng ta liền là luận bàn mà thôi. Doanh nhất ca ca. Mại thanh mại khí tiểu hài tử xuất hiện tại doanh nhất trước mặt. A, đây là biểu muội ngươi, Khương Vân Lan. 5 tuổi. Vân Lan muội muội, thật đáng yêu. Doanh nhất bồi muội muội chơi một hồi lại cùng cứu cứu nói hội thoại mới rời khỏi. Sau đó lại đi tam cứu cùng tứ cứu trong nhà. Trong nháy mắt 5 ngày trôi qua, cái này 5 ngày ở giữa doanh nhất không phải đi các nơi bái phỏng liền là bị các vị thân thích lôi kéo ăn cơm. Một ngày này doanh nhất vừa mới kết thúc mỗi buổi tối thông lệ tu hành liền nghe đến Khương gia hạ nhân đến đây bẩm báo nói Khương gia thần nữ Khương Nhược Hy xuất quan, đặc biệt mời doanh nhất đi một chuyến. Khương Nhược Hy biểu tỷ xuất quan. Doanh nhất sững sờ, sau đó đi theo. Đi qua muôn hình muôn vẻ cảnh sắc về sau, doanh nhất đến một chỗ phong cảnh tươi đẹp lầu các bên trong. Lầu các phía trên, một vị dáng người tuyệt mỹ thiếu nữ lặng lặng mà đứng, cảm nhận được có người khi đi tới, nàng chậm rãi quay đầu đúng lúc cùng doanh nhất trọng đồng đối đầu. Quay đầu nhất thiếu bách mỹ sinh, biểu tỷ a, ngươi càng ngày càng đẹp. Doanh nhất đệ đệ, ngươi tới rồi. Ân, đã lâu không gặp đến biểu tỷ, nghe nói biểu tỷ đang bế quan tạm thời cho nên không dám đánh nhiễu. Hừ, còn có ngươi chuyện không dám làm sao? Cái kia Khương Vân Duệ đều bị ngươi đánh thành đầu heo. A, biểu tỷ hẳn là vì cái kia Khương Vân Duệ tìm ta hương sư vấn tội sao? Doanh nhất chu đáo trước bàn ngồi xuống. Nhìn trước mắt giai nhân vừa cười vừa nói, ngươi à, liền sẽ không cho người khác lưu chút mặt mũi, tốt xấu là ta Khương gia thứ nhất thánh tử đâu. Thứ nhất thánh tử liền chút bản lãnh này, ngay cả ta mấy chiêu đều không tiếp nổi. Đó là biểu đệ ngươi quá lợi hại. Ta nhìn biểu tỷ xuất quan, cảnh giới đã đến đương thời thiên kiêu số một đi. Doanh nhất nhìn thấy Khương Nhược Hy lần đầu tiên liền đã nhận ra khí tức của nàng, chân chính thiên thần cảnh giới, không hổ là Khương gia đời này thần nữ, tiên thiên hốn nguyên đạo thai thể chất thực sự rất thích hợp tu hành. Đương thời thiên kiêu tại cảnh giới phía trên chỉ sợ vẫn chưa có người nào là đối thủ của nàng. Khương Nhược Hy liếc qua doanh nhất che miệng cười nói, lần trước đi doanh gia nhận được biểu đệ chiếu cố, hôm nay ta làm tận tình địa chủ hữu nghị, lĩnh biểu đệ thưởng thức một chút ta Khương thần đạo vực phong quang. Tốt, công tử còn chưa có trở lại. Từ khi doanh nhất bị Khương Nhược Hy kêu lên về sau, doanh vân đã nói rất nhiều lần rồi. Ha ha, công tử bị Khương gia thần nữ mời quá khứ, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, ngươi vẫn là an tâm tu hành à? Doanh phá quân ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Hừ, ta cũng đi tu hành, ta không thể so với người khác kém. Doanh vân hờn dỗi hướng đi trong phòng của mình. Lưu lại doanh phá quân đám người cười lắc đầu. Bên này doanh nhất tại Khương Nhược Hy cùng đi nhìn không thiếu Khương gia tổ địa cái khác tuyệt mỹ chỗ, liên tiếp cảm thán luận phong cảnh tươi đẹp, Khương gia tổ địa không thua doanh gia. Chỉ là phong cảnh không thua các ngươi sao? Khương Nhược Hy nhìn xem doanh nhất cười nói, cái khác cũng không kém. Doanh nhất ho khan nói ra, mấy ngày nữa Khương gia sẽ có một trận 3 năm một lần thế hệ trẻ tuổi đi săn thi đấu, ngươi có thể tham gia. Ta cũng tham gia không tốt lắm đâu. Doanh nhất hơi có vẻ giật mình nói, Khương gia là ngươi mẫu tộc, gia chủ lại là ngươi ông ngoại, ngươi tham gia ai dám nói nửa chứ không? Vì cái gì nhất định phải ta tham gia? Doanh nhất nhìn về phía Khương Nhược Hy. Cử hành đi săn thi đấu bên trong tiểu thế giới có một ngụm thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch hình thành linh tuyển, đối ta tu hành rất có lợi, ta cần ngươi giúp ta tìm tới nó. Ngươi làm Khương gia thần nữ muốn cái này còn không đơn giản, nói một tiếng không là có thể. Linh tuyển làm toàn bộ tiểu thế giới linh lực nguồn suối thứ nhất không tốt lắm tùy ý sử dụng, việc quan hệ toàn bộ tiểu thế giới ổn định, cho nên vẫn là ta tự mình đi tương đối tốt. Doanh nhất biểu đệ, chuyện này ngươi sẽ không nguyện ý giúp ta à? Khương Nhược Hy cười nhìn về phía Doanh nhất. Làm sao lại? Biểu tỷ sự tình liền là ta sự tình, bao tại trên người ta. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, bên trong thế giới nhỏ kia thậm chí có nhập thánh hung thú. Nhập thánh cảnh giới hung thú sao? Cái kia nhưng khó đối phó a. Nhập thánh cảnh giới hung thú sao mà hiếm ít, yên tâm đi, sẽ không gặp phải. Khương Nhược Hy nhẹ nhàng nói. Doanh nhất không nói gì, chỉ là trong lòng suy nghĩ. Dựa theo ta cái này nhân vật chính nội dung cốt truyện hướng đi, chỉ sợ nhất định sẽ gặp được a. Chương 131, đi săn thi đấu bắt đầu, tao ngộ chí tôn cảnh giới yêu thú. Doanh nhất lại cùng Khương Nhược Hy hàn huyên trò chuyện một chút cái khác đồ vật, tỉ như mẹ của mình khi nào có thể xuất quan, tương lai hai nhà thiên kiêu tại sáng chói đại thế bên trong hợp tác như thế nào các loại vấn đề. Đợi đến Doanh Nhất từ Khương Nhược Hy nơi đó trở về, đều đã ngày thứ hai. Doanh Nhất vừa về đến liền thấy Doanh Vân đang cùng Doanh Phá Quân tiến hành luận bàn, Doanh Vân tay cầm lợi kiếm chiêu chiêu chí mạng, phảng phất Doanh Phá Quân thiếu nàng tiền. "Công tử trở về." Ta Vô Thần nói một tiếng, hai người này mới dừng lại. "Công tử." "Ân, chúng ta dự tính còn biết tại Khương gia nhiều đợi một thời gian ngắn, các ngươi cũng có thể khắp nơi đi dạo chơi." "Nhiều đợi một thời gian ngắn, đợi bao lâu a?" Doanh Vân không hiểu hỏi. "Chí ít vẫn phải 1-2 tháng a." "A." Trong khoảng thời gian này Doanh Nhất không phải lĩnh hội các hạng công pháp thần thông liền là tu hành tự thân thần hồn. Doanh Nhất mỗi ngày kiên trì sử dụng ức vạn thần ma quan tượng pháp tôi luyện thần hồn của mình, hiện tại thần hồn của Doanh Nhất cường độ độ cao, viễn siêu người khác tưởng tượng. Cứ như vậy qua hơn 20 ngày, một vị Khương gia tộc lao đến mời Doanh Nhất tham dự lần này đi săn thi đấu. Về phần Doanh Nhất tùy tùng đều không có tham dự, Doanh gia thánh thể thiên kiêu cũng không có tham dự, toàn bộ Doanh gia chỉ có Doanh Nhất tham dự. Trên quảng trường cực lớn, tụ tập mấy vạn tên Khương gia ưu tú thế hệ tuổi trẻ, tất cả đều là chưa tới tham gia lần này đi săn thi đấu mà đến. Một vị lão giả đằng không mà lên, nhìn hướng người phía dưới bảy, gật gật đầu cao giọng nói ra: "Chư vị, lần này đi săn thi đấu quy củ như là thường ngày, trong vòng 5 ngày, săn giết hung thú càng nhiều, thực lực càng mạnh bài danh càng cao." Tiếp lấy lại nói một chút ban thưởng biện pháp, đối với Khương gia phổ thông thiên kiêu lực hấp dẫn vẫn là rất mạnh, về phần 10 hạng đầu những cái kia ban thưởng cũng không có chút nào yếu đi Khương gia tên tuổi. Doanh Nhất nhìn về phía trung quanh, rất mau tìm đến cái kia huyền chuyển thân ảnh, Khương Nhược Hy đến địa phương nào đều là như thế này làm cho người ta chú mục. Đương nhiên Doanh Nhất là không để ý đến Khương gia rất nhiều nữ tu sĩ đối với hắn ném tới mị nhãn. Rất nhanh trên bầu trời lão giả đem một vài chú ý hạng mục nói xong cũng trực tiếp khởi động trong tay một cái trận pháp, trong nháy mắt toàn bộ trên quảng trường mấy vạn tên thiên kiêu toàn đều biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người bị ngẫu nhiên truyền tống đến tiến hành tranh tài tiểu thế giới bên ngoài. Cái này Khương gia chuyên môn dùng để tiến hành đi săn tranh tài tiểu thế giới tên kêu Thiên Lang giới, nghe đồn đã từng có chân chính thiên lang tại giới này tồn tại, về sau đều bị Khương gia cao thủ giết hết, cái thế giới này cũng lưu lạc trở thành Khương gia tiểu bối lịch luyện thế giới. Doanh Nhất chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, lại nhìn sang hoàn cảnh chung quanh liền đã hoàn toàn khác nhau. Một cái cây cối hơi có vẻ rừng cây thưa thớt bên trong, Doanh Nhất nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó lật tay ở giữa xuất ra một cái đặc biệt châm gài tóc, thuận châm gài tóc khí tức, khóa chặt một cái phương hướng mà đi. Đây là Khương Nhược Hy chuyên môn cho Doanh Nhất, vì chính là để Doanh Nhất tại tiểu thế giới bên trong nhanh chóng tìm tới mình. Tuy nói gọi tiểu thế giới, nhưng là hiển nhiên bên trong không gian cực lớn, Doanh Nhất đứng ở cực không chi địa vận chuyển trọng đồng phóng tầm mắt nhìn tới đều không nhìn thấy cuối cùng. Xem ra cách biểu tỷ ta khoảng cách có chút xa a. Xem ảnh một. Doanh Nhất trên đường đi cơ hồ không có giết yêu thú nào, gặp được cản đường toàn đều một quyền giải quyết, thậm chí vận chuyển côn bằng chí tôn thuật ra chỉ tốc độ của mình, vì chính là nhanh tìm tới Khương Nhược Hy. Chỉ là Doanh Nhất cũng không có chú ý tới chính là, trên quảng trường trận pháp mở ra trong nháy mắt, Khương Vân Duệ cái kia ác độc ánh mắt. "Doanh Nhất, Khương Nhược Hy sớm muộn là của ta, hy vọng ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật ngươi có thể ưa thích." Ngoại giới rất nhiều Khương gia cường giả đều thông qua một mặt to lớn trận pháp đến quan sát bên trong tiểu thế giới Khương gia thiên kiêu nhất cử nhất động. Doanh Nhất hành vi tự nhiên cũng bị nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới chính là tại Doanh Nhất nhanh chóng hướng Khương Nhược Hy tới gần thời điểm, có mấy con chí tôn cảnh giới thậm chí thánh nhân cảnh giới yêu thú cũng không để lại dấu vết hướng Doanh Nhất gì động tới. Doanh Nhất cảm thụ được trong tay châm gài tóc càng ngày càng mãnh liệt phản ứng, tự biết khoảng cách Khương Nhược Hy càng ngày càng gần. Nhưng mà nháy mắt sau đó cực tốc đi đường Doanh Nhất đột nhiên ngừng lại. Một cú bị khủng bố cự thú để mắt tới cảm giác thản nhiên mà lên. Côn bằng chí tôn thuật vận chuyển, Doanh Nhất trong nháy mắt rời đi nơi ở xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Nhưng mà vừa mới chỗ mình đứng đột nhiên bị một đạo linh lực hỏa cầu đánh trúng. Doanh Nhất vận chuyển trọng đồng nhìn về phía hỏa cầu bắn về phía phương hướng, một cái toàn thân trên dưới bước lên hỏa diễm cự điểu không biết khi nào xuất hiện tại Doanh Nhất đỉnh đầu trên bầu trời. Từng tiếng kinh khủng hót vang không không biểu hiện lấy cự điểu cường đại. Chí tôn cảnh giới yêu thú. Không tốt, Doanh gia tiểu tử kia đụng phải chí tôn cảnh giới yêu thú. Ở bên ngoài quan chiến chư vị Khương gia cường giả thấy cảnh này đều nhíu mày. Muốn đừng xuất thủ cứu hắn, nếu là có chỗ tổn thương, gia chủ nơi đó cũng gánh không nổi. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút cái này Doanh gia thần tử bao nhiêu ít bản sự, có thể tại cái này cự điểu ngoài miệng kiên trì mấy chiêu. Vậy được đi, dù sao chúng ta thoáng qua liền đến, xuất thủ sẽ không trễ. Mấy vị Khương gia cường giả một bên nói chuyện phiếm, một vừa nhìn Doanh Nhất tình huống. Doanh Nhất khẽ cho mày, loại này trời sinh liền sẽ bay làm được yêu thú một khi bị quấn lên là rất khó thoát thân, bọn chúng không chỉ có công kích cường đại, còn có tốc độ cực nhanh cùng năng lực phản ứng. Hắc hắc, rất lâu chưa từng ăn qua nhân loại tiểu tử, hôm nay đụng phải ngược lại là có thể mở một chút ăn mặn. Trên bầu trời cự điểu há mồm nói ra. Chỉ bằng ngươi một cái tạp mao chim cũng xứng ăn bản thần tử. Ngươi tên tiểu tử cũng dám nói điểu ra là tạp mao chim, thật là muốn chết, các loại điểu ra đem ngươi bắt giữ nương ăn. Trên trời cự điểu rõ ràng bị Doanh Nhất lời nói chọc giận, chim miệng hơi mở từng đạo kinh khủng hỏa cầu hướng phía Doanh Nhất bắn đi qua. Doanh Nhất nhìn về phía cự điểu thân hình lấp lóe tránh đi tất cả hỏa cầu, hậu phương sơn lâm thì bị hỏa cầu đánh trúng đã sớm biến thành từng mảnh biển lửa. Cự điểu phát hiện một kích không trúng, cánh chấn động ở giữa thân hình xuất hiện tại Doanh Nhất trên đầu, sau đó từ cánh phía dưới bắn ra một đạo phi vũ, sắc bén đến cực điểm, khí tức trong nháy mắt khóa chặt Doanh Nhất. Doanh Nhất nhìn xem khóa chặt mình phi vũ chỉ có thể lắc đầu, thân hình bên ngoài thế mà trong nháy mắt hiện ra một cái tàn phá áo giáp, cái kia để cường giả chí tôn đều tê cả da đầu sắc bén phi vũ tại doanh nhất trên người áo giáp trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng điểm tiêu tán. Tàn phá áo giáp là doanh gia một vị lao tổ bàn cho doanh nhất phòng thân, nghe nói đối mặt tiên đạo cường giả cũng có thể ngăn lại mấy chiêu tồn tại. Cái này thần giáp tốt thì tốt, liền là quá phá. Doanh nhất ngoài miệng nói lấy động tác trong tay cũng không ngừng, thừa dịp cái này cự điểu ngây người lúc tay phải hướng về phía trước rối ra, trực tiếp ném ra một đạo kim sắc xiềng xích. Xiềng xích hiện ra kim quang chớp mắt đã tới tại cự điểu bên ngoài nhanh chóng kéo dài xoay tròn hình thành một đạo kim sắc màn tường, bất luận ở trong cự điểu như thế nào làm đều không thể đột phá mà ra. Doanh nhất mỉm cười, đây chính là ta doanh gia bà bối, một cái nho nhỏ chí tôn cảnh giới yêu thú còn không phải dễ như trở bàn tay. Doanh nhất nghĩ đến tay phải lại lần nữa triển khai, một cái cựu thải hồ lô xuất hiện trên tay. Sau đó doanh nhất tâm thần khẽ động, trước mắt to lớn kim sắc quang cầu phía trên vỡ ra một cái khe. Tiểu tử, điểu ra đi ra, cho điểu ra chết. Cự điểu hai cánh chấn động, vừa mới bay ra vây khốn nó kim sắc quang cầu, liền đối diện đụng phải một đạo cựu thải kiếm quang. Chương 132, tám đại yêu vương cản đường, hôm nay biến thành sáu đại yêu vương. Cựu thải kiếm quang từ hồ lô bên trong chém ra, trước mắt đã tới, kinh khủng kiếm khí tản ra trực tiếp để cái kia vừa mới thoát khốn cự điểu lông vũ đại dựng thẳng, nó cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh lực lượng. Đây là cái gì? Cự điểu còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, kiếm quang liền hung hăng chạm tại trên người nó. Oeng! Cự điểu thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, đại lượng huyết dịch rơi là tả trên đất, cánh khổng lồ rất xuống, đem cả đỉnh núi ép vỡ nát, ngọn lửa nóng bỏng cũng kịch liệt thiêu đốt lên hết thảy xung quanh. Cự điểu cánh trực tiếp bị chạm rất một cái, thân hình rơi xuống đất phía trên, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Doanh Nhất. Ngươi là người phương nào? Khương gia vị nào thiên tiêu? Cự điểu hiển nhiên biết cái thế giới này ở vào Khương gia khống chế bên trong, nhịn không được hỏi. Ha ha, bản thân phận của thần tử còn không phải ngươi có tư cách biết đến. Thần tử? Khương gia lại có thần tử? Không đợi cự điểu suy nghĩ nhiều, Doanh Nhất lần nữa thúc giục cựu thải hồ lô, vô cùng kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt phát tán ra, trực tiếp để trên đất cự điểu run lẩy bẩy. Công tử, công tử, ta nguyện thần phục, công tử đừng giết ta. Bây giờ nghĩ thần phục, đã chậm a. Công tử, ta còn có giá trị, công tử, ta nhìn công tử vội vã đi đường, chắc hẳn thiếu một cái tọa kỵ đi, công tử, ta có thể. Ngươi cánh đều gãy mất, còn có thể đi đường sao? Công tử, ta có thể, ta có thể. Cự điểu nói xong há mồm phun ra một viên yêu đan, sau đó yêu đan bên trong linh khí đại phóng. Cự điểu trên người cánh trong nháy mắt khôi phục không thiếu. Công tử, không biết công tử muốn đi nơi nào. Cự điểu thu nhỏ thân hình, nguyên bản ngàn trượng lớn nhỏ thân hình trong nháy mắt biến thành hơn 10 trượng, sau đó rơi vào Doanh Nhất bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Đã như vậy, ngươi liền tạm làm gốc thần tử tọa kỵ đi, ta nói một cái phương hướng, ngươi toàn lực chạy tới liền là. Doanh Nhất nói xong đạp chân xuống leo lên cự điểu trên lưng. Tốt, tốt. Cự điểu dựa theo Doanh Nhất chỉ rõ phương hướng trực tiếp nhanh chóng vào tới. Làm sống rất nhiều năm, được chứng kiến rất nhiều khương gia thiên kiêu tới đây lịch luyện cự điểu tới nói. Chưa bao giờ từng thấy người mang nhiều như vậy pháp bảo, chiến lực cường đại như thế thiên tiêu. Bất luận trước mấy ngày có người hứa hẹn cho mình nhiều thiếu chỗ tốt, cự điểu tinh minh biết, nếu là thật sự thương tổn tới trên lưng người trẻ tuổi, mình chỉ sợ tránh không được thân tử đạo tiêu, bị chân chính nương ăn. Doanh Nhất ngược lại cũng không sợ cái này cự điểu có cái gì ý đồ xấu, dù sao Doanh Nhất thủ đoạn nhiều nữa đâu. Một người một tốc độ túi bắp cực nhanh, hướng phía Doanh Nhất chỉ định phương hướng mà đi, không đợi tới chỗ đâu, bọn hắn lại bị một con yêu thú cản lại. Một đầu ngân nguyệt thương lang huyễn hóa thành hình người, lặng lặng đứng tại đám mây. Nhìn trước mắt bay tới cự điểu khinh miệt nói ra. Xem ảnh một. Thật bao chim không phải xem thường nhất nhân loại sao? Làm sao hôm nay biến thành nhân loại tọa kỵ? Là ngươi con này chó vườn, ta chủ người thủ đoạn há lại ngươi có thể biết. Không đợi Doanh Nhất nói chuyện, dưới chân cự điểu đã mang lên. Hừ, thật sự là mất mặt, bản tọa thế mà cùng ngươi cùng là ngày này sói giới tám đại yêu vương. Ngân Nguyệt Thương Lãng cũng không có tức giận, chỉ là chế nhạo lấy nhìn về phía cự điểu. Mau mau rời đi, nếu không chết. Doanh Nhất đứng tại cự điểu trên lưng, nhìn trước mắt Ngân Nguyệt Thương Lãng lạnh giọng nói ra. Hừ. Một cái hư thần đỉnh phong tiểu tử, bản tọa không biết ăn bao nhiêu, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, thật sự là không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Ngân Nguyệt Thương Lãng nói xong hai tay vỗ. Kinh khủng yêu khí Doanh Nhất sau lưng tản ra. Ngao. Ha ha ha, không nghĩ tới đến sói huynh nơi này làm còn có thể gặp được như thế chuyện thú vị. Một vị làn da ngăm đen đại hán đột nhiên xuất hiện tại cự điểu hậu phương, một trước một sau đem cự điểu vây quanh ở trung ương. Hùng quân. Cự điểu cảm nhận được sau lưng khí tức về sau cao giọng thét lên bắt đầu. Mình nếu là một có thụ thương, tăng thêm Doanh Nhất có lẽ có thể một trận chiến. Nhưng là mình cánh là hao phí một chút nội tình mới cấp tốc mọc ra, chỉ sợ không phải hai vị này đối thủ a. Hắc hắc, Xích Vũ, bản vương không biết tiểu tử này đối ngươi xử cái gì thủ đoạn, bất quá hôm nay đã gặp được, ta Thiên Lang giới tám đại yêu vương tên tuổi lại không thể rơi. Không sai, bản vương tuyệt không cho phép chúng ta tám đại yêu vương thành vì người khác công cụ thay đi bộ. Công tử làm sao bây giờ? Tên là Xích Vũ cự điệu vụng trộm hướng Doanh Nhất truyền âm nói. Ha ha, tám đại yêu vương. Đáng tiếc từ hôm nay trở đi muốn biến thành sáu đại yêu vương. Doanh Nhất lạnh lùng nói. Hai cái này yêu vương mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, dám can đảm cản đường của hắn liền nhất định một con đường chết. Ha ha ha, tuổi tác không lớn, khẩu khí không nhỏ, không biết còn tưởng rằng ngươi là cựu đại thế gia thần từ đâu. Sau lưng Hùng Quân vừa cười vừa nói, bên người yêu khí càng lúc càng nồng nặc, thậm chí huyễn hóa thành các loại hình dạng yêu vật tùy thời chuẩn bị đem trước mắt một người một chim thôn vệ hết. Ha ha, thật là muốn chết. Doanh Nhất dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh Xích Vũ thân hình thẳng tắp hạ xuống,
Doanh Nhất Mình lặng lặng lập trên bầu trời. Áo trắng như tuyết, tiên khí phiêu miểu, tốt một bộ tiên nhân lâm phàm hình tượng.
Hừ, tiểu tử dáng dấp ngược lại là duyên dáng, ngươi nếu là có thể lưu lại bồi bồi bản tọa, ngược lại là có thể cân nhắc tha mạng của ngươi.
Ngân Nguyệt Thương Lang nhìn chằm chằm Doanh Nhất nói ra.
Lưu lại?
Vẫn là ngươi ở lại đây đi.
Doanh Nhất phải duỗi tay ra, một đạo hồng sắc quạt lông liền xuất hiện trên tay, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước một cái.
Oanh!
Trong nháy mắt pháp tắc tràn ngập, trật tự sụp đổ, ngay cả thời không đều bị phiến vỡ nát.
Một cỗ pháp tắc chi phong vòng quanh vô tận trật tự dây xích, xen lẫn đại lượng thời không mảnh vỡ trực tiếp đem trước mắt vừa mới còn đang nói giỡn Ngân Nguyệt Thương Lang phiến trở thành hư vô, ngay cả chân linh đều không có đào thoát.
Doanh Nhất chậm rãi quay người, mỉm cười nhìn về phía hù đến nói không ra lời Hùng Quân, trên tay quạt lông có chút giơ lên.
"Công tử, công tử, ta sai rồi, không nên ở chỗ này ngăn cản công tử đường đi, ta nguyện thần phục, cầu công tử tha ta một mạng."
Vừa mới còn cao cao tại thượng Hùng Quân hiện tại đã quỳ gối Doanh Nhất trước mặt.
"Ha ha, thần phục bản thần tử, ngươi còn chưa đủ tư cách."
Doanh Nhất nói xong nâng lên tay phải trực tiếp phiến xuống dưới.
"Thần tử?"
Hùng Quân còn không nghĩ ra đến hai chữ này ý tứ, ý thức liền đã trừ khử từ trong vô hình.
Quạt lông phiến ra pháp tắc chi phong quá mức cường đại, căn bản không phải loại này chí tôn cảnh giới yêu thú có thể ngăn cản.
"Thật sự là bảo bối tốt ta."
Doanh Nhất nhìn xem trên tay cái này khiến hắn phụ thân lưu cho hắn Thiên Phượng thần phiến cảm thán nói.
"Xích Vũ đúng không? Đi."
Doanh Nhất nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích cự điểu Xích Vũ nói ra.
Công tử có thể hay không trước đem bảo phiến thu hồi đến?"
Hai lần vỗ để Xích Vũ cảm nhận được bảo phiến phía trên vô tận uy áp, đến từ sâu trong linh hồn khủng hoảng cảm giác để hắn phản xạ có điều kiện giống như nằm rạp trên mặt đất.
"Ân."
Doanh Nhất thu hồi cây quạt rơi xuống Xích Vũ trên lưng.
"Công tử, vừa mới sử dụng cây quạt là cái gì chế thành, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy a?"
"A, ngươi nói cái kia Thanh Thiên Phượng Thần Phiến a, từ Chân Phượng Thần Hoàng Long Vũ chế thành."
"Chân Phượng Thần Hoàng?
Còn Long Vũ?
Ta mẹ nó,
cái này muốn là vừa vặn cho ta đến một quạt, chỉ sợ mộ phần cỏ đều 2 mét đi."
Xích Vũ sớm đã chấn sợ không nói ra lời, chỉ có thể âm thầm may mắn mình thành công.
Chương 133, Tam Đại Yêu Hoàng thứ nhất Kim Diệu Yêu Hoàng xảo huyệt.
Doanh Nhất dẫm lên Xích Vũ một đường bay đến, trên đường Doanh Nhất cũng hướng Xích Vũ biết một chút ngày này sói giới tương quan tình huống.
Theo Xích Vũ nói, Thiên Lang giới làm Khương gia sở thuộc tiểu thế giới, Khương gia đối khắp cả tiểu thế giới quản lý là rất tùng, trong đó chỉ có Đông Nam một góc có mấy người loại quốc gia sinh tồn, bên ngoài tất cả đều là yêu thú nhạc viên. Nhưng là tất cả cỡ lớn yêu thú đều nhận qua Khương gia cảnh cáo, không phải đến công kích trên cái thế giới này còn sót lại nhân loại. Thiên Lang giới bên trong trước kia có vài vị đại thánh cảnh giới Thiên Lang, cho nên được xưng là Thiên Lang giới, hiện tại thì toàn bộ là thế giới chỉ có Tam Đại Yêu Hoàng, Tám Đại Yêu Vương, Tám Đại Yêu Vương đều có chi tôn cảnh giới, ba vị yêu hoàng thì đã nhập thánh. Bất luận yêu hoàng vẫn là yêu vương đều có các địa bàn cũng coi là chung sống hòa bình.
Doanh Nhất nghe Xích Vũ miêu tả nhẹ nhàng hỏi:
"Ngươi biết Thiên Lang giới bên trong có một chỗ thượng cổ thạch nhũ dịch hình thành linh tuyền sao?
Công tử nói chẳng lẽ là Trung Linh thạch nhũ sao?"
"A, ngươi biết tin tức tương quan sao?
Trung Linh thạch nhũ là Kim Diệu Yêu Hoàng bảo bối a."
"Nghe nói Kim Diệu Yêu Hoàng liền là dựa vào cái này miệng ao mới nhanh nhất tu thành thánh nhân cảnh giới a."
"Kim Diệu Yêu Hoàng?"
"Không sai, công tử, Kim Diệu Yêu Hoàng là một cái bạch hổ hóa hình, một mực chiếm cứ cái này Trung Linh thạch nhũ mới có địa vị như vậy, công tử nhưng là muốn tiến về Kim Diệu Yêu Hoàng địa phương."
"Không đi, trực tiếp đi ta chỉ phương hướng."
"Tốt, công tử."
Doanh Nhất trầm mặc một hồi đột nhiên phát ra tiếng nói ra:
"Là ai chỉ khiến các ngươi ra tay với ta?"
Xích Vũ trong lòng giật mình vội vàng nói:
"Công tử, ta vô ý ra tay với ngài, chỉ là mấy ngày trước đó có một cái người thần bí xuất hiện tại ta hang động, cho ta ngài chân dung cùng tương quan khí tức, để cho ta hơi giáo huấn ngài một cái."
"Người kia có cái gì đặc thù sao?"
"Cái này,
tiểu nhân thực lực thấp, người đến cảnh giới phải rất cao, quanh thân bị quang hoa che giấu, chỉ là hứa hẹn ta sau khi chuyện thành công giúp ta đột phá, ta lúc này mới đáp ứng.
Xem ra có người muốn âm thầm đối phó bản thần tử."
Doanh Nhất trọng đồng lấp lóe không nói gì.
Tại cái khác Khương gia thiên kiêu còn tại Thiên Lang giới cố gắng săn giết yêu thú thời điểm, Khương gia thần nữ Khương Nhược Hy đã xâm nhập Thiên Lang giới tại tìm kiếm mình kế hoạch tốt thượng cổ thạch nhũ dịch ao, nhưng đã đến hiện tại nàng còn không có tìm được.
Ngược lại là các loại yêu thú gặp một đông lớn.
"Doanh Nhất biểu đệ nhanh lên tới a."
Khương Nhược Hy giờ phút này xếp bằng ở một viên to lớn trên cành cây, lặng lặng điều tức trạng thái của mình, vừa mới đem một cái thiên thần cảnh giới hung thú giải quyết hết, vẫn là tiêu hao không thiếu linh lực.
Khương Nhược Hy điều tức quá trình bên trong, đột nhiên mắt lườm một cái đứng lên đến xem hướng phương xa.
Xem ảnh một.
Một đạo hơi thở nóng bỏng từ phương xa đánh tới.
Rất nhanh một cái to lớn cự điểu từ từ ngừng đến Khương Nhược Hy trước người, một đạo áo trắng thân ảnh lặng lặng đứng tại cự điểu trên lưng.
"Biểu tỷ, ta tới, không tính là muộn a."
"Doanh Nhất biểu đệ, đây là ngươi thu tọa kỵ sao?"
"Trên đường đụng phải, liền tạm thời thay đi bộ mà thôi."
"Cái này chỉ sợ là Thiên Lang giới tám đại yêu vương thứ nhất Xích Vũ yêu vương a."
"Ân, đã là sáu đại yêu vương."
"Sáu đại yêu vương?"
"Không sai, ta trên đường tới đụng phải hai cái không có mắt, bị ta giải quyết."
"Giải quyết?
Xem ra tìm biểu đệ tới giúp ta là không có vấn đề."
"Địa phương đã tìm được chưa?"
"Không có đâu, xem ra trong tay của ta địa đồ vẫn có chút không chính xác."
Khương Nhược Hy có chút nóng nảy nói.
"Vậy quên đi, ta tìm đến a."
"Ngươi đến?
Biểu đệ ngươi làm sao lại biết ngày này sói giới bên trong sự tình?"
Doanh Nhất khẽ cười nói.
"Ta là không biết, nhưng là nó biết ta, đi lên."
Doanh Nhất chỉ hướng dưới chân Xích Vũ nói ra. Đúng vậy đúng vậy, công tử nói tới cái kia thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch hình thành ao hẳn là ngay tại Kim Diệu Yêu Vương xảo huyệt bên trong.
Kim Diệu Yêu Vương, đây chính là nhập thánh cảnh giới yêu vương a. Khương Nhược Hy không nghĩ tới mình thứ muốn tìm thế mà tại Kim Diệu Yêu Vương xảo huyệt bên trong.
Nhập thánh lại như thế nào? Tại công tử trên tay còn không phải sâu kiến tồn tại. Xích Vũ kiến thức doanh nhất thủ đoạn về sau liền bắt đầu đối doanh nhất điên cuồng quỳ liếm, chính hắn khắc sâu biết mình vị trí hoàn cảnh, đối mặt một cái vĩnh viễn không có hy vọng thành tiểu tiên đạo vĩnh viễn bị khống chế tiểu thế giới, bị bực này thiên kiêu mang đi ra ngoài, mới là lựa chọn tốt nhất. Xích Vũ yêu vương ngược lại là có chút ý tứ. Khương Nhược Hy nói xong bước liên tục nhẹ nhàng, cũng đứng ở Xích Vũ trên lưng. Ta nhưng không có nói láo, công tử thủ đoạn là đời ta cũng chưa từng thấy qua.
Tốt, ít nói lại một chút, mang chúng ta đi tìm cái kia Kim Diệu yêu hoàng a.
Tốt, công tử, chúng ta cái này xuất phát.
Xích Vũ nói xong thân hình đằng không mà lên, hướng về một cái phương hướng cực tốc mà đi.
Xích Vũ không hổ là tám đại yêu vương bên trong duy nhất một cái phi cầm, tốc độ phi hành cực nhanh. Rất mau dẫn lấy Doanh Nhất cùng Khương Nhược Hy đi vào một mảnh non xanh nước biếc chi địa. Doanh Nhất cùng Khương Nhược Hy xuống tới về sau, Xích Vũ cũng huyễn hóa thành hình người theo sau lưng.
Công tử phía trước không xa liền là Kim Diệu yêu hoàng xảo huyệt.
Không hổ là yêu hoàng xảo huyệt, như thế một mảnh bảo địa thế mà không có cái gì yêu thú ở đây, lộ ra rất tiến tĩnh.
Khương Nhược Hy trong mắt thần thái sáng láng nói:
"Ân, chúng ta quá khứ, nếu là cái này Kim Diệu yêu hoàng dễ nói chuyện thì thôi, nếu là có nửa chữ không, không thể nói trước muốn đem nó ra hổ cho lột."
Doanh Nhất nhàn nhạt lời nói để sau lưng Xích Vũ ở trong lòng yên lặng là Kim Diệu yêu hoàng mặc niệm. Rất nhanh ba người đi tới một mảnh to lớn núi lõm trước đó, núi lõm chỗ sâu có một cái đen kịt sơn động. Trong động ẩn ẩn có tiếng hổ gầm truyền ra, càng có dài dòng hô hấp thanh âm hiện hiện. Cả sơn động cửa hang đều theo hô hấp mà phóng đại thu nhỏ, lộ ra cực kỳ thần diệu.
"Công tử, liền là bên trong."
Xích Vũ yêu vương nhỏ giọng nói ra, trong lòng có e dè nhìn về phía sơn động, phảng phất nhớ tới chuyện gì không vui.
"Ân, đợi bản thần tử đem cái này Kim Diệu yêu hoàng kêu đi ra."
Không đợi Khương Nhược Hy nói chuyện, Doanh Nhất liền một bước tiến lên, sau đó tay phải một chỉ, một đạo sáng chói hỏa diễm từ ngón tay bay ra thẳng vào sơn động mà đi.
"Ngao giống."
Một tiếng to lớn tiếng hổ gầm từ trong sơn động truyền tới.
"Là ai gan dám quấy rầy bản đại gia đi ngủ?"
"Veng, veng, veng, veng."
To lớn tiếng bước chân vang lên, rất nhanh một cái trắng đen xen kẽ lao hổ từ trong sơn động đi tới.
Đen lông giống như mắt to nhìn một chút trước mắt ba vị, sau đó mở miệng nói ra:
"Xích Vũ, ngươi cái tạp mao chim còn dám tới quấy rầy bản đại gia, xem ra lần trước là đánh ngươi đánh không đủ hung ác."
Xích Vũ sắc mặt co lại, sau đó phảng phất một nghe phía sau lời nói với Kim Diệu yêu hoàng:
"Hắc hắc, Kim Diệu lao ca, lần này cũng không phải tiểu đệ tới tìm ngươi, là hai vị này tới tìm ngươi."
Kim Diệu yêu hoàng nhìn một chút Doanh Nhất cùng Khương Nhược Hy lập tức cảnh giác nói ra:
"Đây là Khương gia thiên kiêu đi, đến chỗ của ta làm gì?
Làm thiên lang giới chỉ có tam đại yêu hoàng thứ nhất, tự nhiên biết Khương gia đối tiểu thế giới này không chế. Nghe nói Kim Diệu yêu hoàng nơi này có thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch, Nhược Hy nghĩ đến cầu lấy một điểm, để cầu đột phá."
Kim Diệu yêu hoàng biến sắc:
"Không có, ai nói ta có, thật không có."
Chương 134, Kim Diệu yêu hoàng bí mật, ngũ thải thế giới thạch.
Kim Diệu yêu hoàng thề thốt phủ nhận để Khương Nhược Hy sắc mặt nhìn không tốt.
Doanh Nhất cũng như mày, Xích Vũ yêu vương sẽ không lừa hắn, hiển nhiên là trước mắt Kim Diệu yêu hoàng đang nói dối.
"Có vẫn là không có?
Để cho chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết."
Doanh Nhất nhàn nhạt mở miệng nói ra:
"Ngươi Khương gia mặc dù thế lớn, nhưng là cũng không thể như thế ỷ thế hiếp người a."
Kim Diệu yêu hoàng biến sắc, không nghĩ tới Doanh Nhất muốn trực tiếp xông vào.
Doanh Nhất nhìn thấy Kim Diệu yêu hoàng sắc mặt, mỉm cười trực tiếp đi thẳng về phía trước, muốn đi vào trong huyệt động tìm tòi hư thực.
Chậm rãi,
Kim Diệu yêu hoàng tiến lên một bước ngăn tại Doanh Nhất trước người.
"Tiểu tử, coi như ngươi là Khương gia thiên kiêu, cũng phải nhìn nhìn nơi này là địa phương nào, bản hoàng để ngươi tiến, ngươi mới có thể đi vào."
Doanh Nhất rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới Kim Diệu yêu hoàng sẽ ngăn trở hắn, cười lạnh nói:
"Không cho bản thần tử tiến,
ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả?"
"Thần tử?
Ngươi là Khương gia thần tử?"
"Không phải."
"Nguyên lai không đúng vậy à, vậy ngươi đặt cái này kéo cái gì đâu, bản hoàng nói không cho vào liền là không cho vào."
"Đáng tiếc."
Doanh Nhất khẽ lắc đầu nói ra.
"Đáng tiếc cái gì?"
Kim Diệu yêu hoàng nhìn xem Doanh Nhất không hiểu hỏi.
"Đáng tiếc cái này một thân gia hổ a."
"Tiểu tử, ta nhìn ngươi là Khương gia thiên kiêu không cùng các ngươi so đo, mau mau rời đi, nếu không đừng trách bản hoàng không khí."
Kim Diệu yêu hoàng nghe nói Doanh Nhất lời nói sắc mặt âm trầm nói:
"Tiền bối, chúng ta chỉ vì thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch mà đến, cầu lấy một chút tự nhiên rời đi, Nhược Hy cũng sẽ cho đến tiền bối thủ lao tương ứng."
Khương Nhược Hy lặng lặng nói ra:
"Ta có nói hay chưa, mau mau rời đi."
Kim Diệu yêu hoàng thân hình tiến về phía trước một bước, kinh khủng thánh nhân khí thế tản ra, yêu khí lộ sắc thành pháp lực dập dờn, toàn bộ khe núi đều chấn động bắt đầu.
"Đã tiền bối nhất định không chịu nhường cho, cũng đừng trách Nhược Hy thi triển thủ đoạn."
Không đợi Kim Diệu yêu hoàng kịp phản ứng, Khương Nhược Hy ngọc thủ hướng về phía trước duỗi ra, một chương hiện ra quang mang lá bùa xuất hiện trên tay nàng, sau đó lá bùa giống như có linh giống như tung bay lên, trong nháy mắt bay về phía không trung hóa thành một cái kinh khủng trận pháp đem trọn cái núi lõm toàn bộ bao trùm.
Xem ảnh một.
Kinh khủng trận pháp thế mà ngăn cách cái này phiến linh khí của thiên địa. Tại trận pháp bao trùm xuống trong nháy mắt, Doanh Nhất cũng cảm giác tự thân tu vi thẳng tắp hạ xuống đến tôn giả đỉnh phong tình trạng, không chỉ là hắn, tất cả những người khác đều là như thế.
Kim Diệu yêu hoàng khủng hoảng cảm nhận được tu vi của mình hạ xuống đến tôn giả đỉnh phong trình độ, sau đó nhìn về phía Khương Nhược Hy hỏi:
"Đây là cái gì thủ đoạn?"
đây là ta Khương gia ép linh trận pháp, đối với đại thánh cảnh giới tu sĩ cũng có thể sử dụng. Khương gia quả nhiên nội tình thâm hậu a. Theo ở phía sau Sích Vũ cảm thụ được mình bị triệt để áp xuống tới tu vi, trong lòng suy nghĩ, tất cả mọi người là tôn giả đỉnh phong, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Kim Diệu Diệu Hoàng chột dạ nói, chuyện cho tới bây giờ còn dám mạnh miệng, biểu đệ, hắn liền giao cho ngươi, ta vào xem. Khương Nhược Hy cười nói với Doanh Nhất. Doanh Nhất thân ảnh đã đối mặt Kim Diệu Yêu Hoàng. Yên tâm biểu tỷ, vừa vặn luyện tay một chút. Làm cản. Kim Diệu Yêu Hoàng hét lớn một tiếng, kinh khủng yêu khí từ trong cơ thể hắn tản ra, trực tiếp hiện ra chân thân. Mặc dù cảnh giới bên trên bị áp chế tại tôn giả đỉnh phong trình độ, nhưng là tu hành vô số năm chân thân lại không cách nào bị áp chế. Một cái cao khoảng một trượng lão hổ xuất hiện tại Doanh Nhất trước mặt, móng vuốt vung lên, đối Doanh Nhất vồ tới. Doanh Nhất thân hình một bên tránh thoát đánh tới hổ trảo, sau đó vận chuyển giai tự bí một quyền đánh ra, hung hăng đánh vào Kim Diệu Yêu Hoàng bên cạnh sườn chỗ. Oeng! Kim Diệu Yêu Hoàng thân hình trực tiếp bay tứ tung mà ra, Doanh Nhất vận chuyển giai tự bí một quyền cũng không phải dễ tiếp như vậy. Đau đớn kịch liệt để Kim Diệu Yêu Hoàng không lo được xông vào hang động Khương Nhược Hy, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Doanh Nhất. Thân thể thật mạnh mẽ, so bản hoàng còn mạnh hơn, cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. Doanh Nhất nói xong cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp vận chuyển Hồng Mông Thánh Thể lực lượng, nhàn nhạt hào quang màu tím quanh quẩn tại nắm đấm của hắn tại phía trên, thế mà để Kim Diệu Yêu Hoàng cảm thấy to lớn uy hiếp. Giả thần giả quỷ. Kim Diệu Yêu Hoàng hô to một tiếng, thân hình nhảy lên, hai cái tay trước thuận thế mà xuống, hai đạo giao nhau kinh khủng chảo ấn bay thẳng bắn mà đến. Dù cho tu vi bị áp chế tại tôn giả đỉnh phong, nhưng là thánh nhân cảnh giới rất nhiều thủ đoạn vẫn như cũ vẫn còn, Kim Diệu Yêu Hoàng hiện tại cũng chỉ muốn tranh thủ thời gian giải quyết Doanh Nhất sau đó trở về trong huyệt động ngăn cản Khương Nhược Hy. Doanh Nhất nhẹ nhàng một quyền đón nhận Kim Diệu Yêu Hoàng phóng tới chảo ấn. "Oeng!" Biểu đệ mau vào. Chính làm Doanh Nhất chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, từ trong huyệt động đột nhiên truyền ra Khương Nhược Hy thanh âm. Doanh Nhất cùng Kim Diệu Yêu Hoàng liếc nhau ăn ý đình chỉ động thủ toàn đều hướng phía trong huyệt động và vào, Sích Vũ cũng theo ở phía sau tiến vào hang động. Tiến hang động, Doanh Nhất cũng cảm giác được so thức ăn ngoài đầu thế giới càng linh khí nồng nặc nồng độ, lại tiến vào trong lộ hàng dây càng ngày càng mở, thẳng đến xuyên qua đen kịt một mảnh lối đi nhỏ, hết thảy trước mắt để Doanh Nhất đều cảm thấy chấn kinh. Đây là một mảng lớn trống rỗng không gian, xem ra hẳn là ở vào trong lòng núi, Trần Sơn động từng đầu màu ngà sữa thạch nhũ thẳng đứng mà xuống. Thỉnh thoảng sẽ có một giọt tản ra linh khí nồng nặc chất lỏng nhỏ xuống đến, ở phía dưới thậm chí tạo thành một vài mét vuông ao. Ao bên trong màu ngà sữa một mảnh, tất cả đều là từ bên trên nhỏ giọt xuống nhũ dịch. Mà Doanh Nhất ánh mắt không có ngừng lưu tại nơi này, ngược lại là tập trung vào đầu núi rất nhiều thạch nhũ bên trong khối kia hiện ra ngũ thải quang mang tảng đá. Trọng đông lấp lóe ở giữa Doanh Nhất từ tảng đá kia phía trên thấy được gần tảng tại lòng núi đỉnh cái kia nguyên một khối ngũ thải kiểu dáng tảng đá. Một cỗ đặc biệt tiểu thế giới khí tức tản ra, để cái kia toàn bộ ngũ thải thạch khối lộ ra cực kỳ thần bí. Nhìn tới đây chính là ngươi không muốn để cho chúng ta tiến đến nguyên nhân. Doanh Nhất nhìn chằm chằm khối này ngũ thải thạch khối, nhìn về phía Kim Diệu Yêu Hoàng. Tranh thủ thời gian cầm thạch nhũ dịch đi nhanh lên, bản hoàng nơi này không chào đón các ngươi. Kim Diệu Yêu Hoàng tự biết mình không có cách nào lưu bọn hắn lại, chỉ có thể để bọn hắn đi nhanh lên, mình nếu thật là đem bọn hắn giết, chỉ sợ sau một khắc liền có nhân vật tuyệt thế trực tiếp đem chọn cái thiên lang giới một trưởng vô cái vỡ nát. Toàn bộ tiểu thế giới đều tại Khương gia khống chế bên trong, chỉ là tiểu thế giới bên trong vậy mà dựng dục ra ngũ thải thế giới thạch, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đây cũng là không có hoàn toàn dựng sinh dục thành thục ngũ thải thế giới thạch. Không nghĩ tới Kim Diệu Yêu Hoàng tiền bối động phủ bên trong còn có thứ đồ tốt này, cái này nhưng so sánh cái này một ao nhũ dịch chân quý nhiều. Khương Nhược Hy mặt mày nhìn về phía Kim Diệu Yêu Hoàng lặng lặng nói ra. Khương gia nữ hoa, ngươi muốn bao nhiêu thiếu thạch nhũ dịch mình đi lấy đi, về phần cái này ngũ thải thế giới thạch, còn không có hoàn toàn thành thục, tạm thời không tốt lấy ra. Kim Diệu Yêu Hoàng hơi có vẻ khẩn trương nói ra, nếu như nói cái này ao nhũ dịch là mình tấn thăng thánh nhân vô liếng. Vậy cái này khối ngũ thải thế giới thạch thì là mình bước vào càng mạnh cảnh giới thậm chí đột phá tiểu thế giới này cơ duyên chỗ. Cho nên hắn ngay từ đầu không cho Doanh Nhất đám người tiến vào trong huyệt động, cũng là sợ bị phát hiện bí mật này. Đáng tiếc là không có hoàn toàn thành thục ngũ thải thế giới thạch. Nếu là thành thục không thể nói trước hôm nay muốn mạnh mẽ lấy đi. Doanh Nhất bá đạo nói. Chương 135, liền loại vật này cũng muốn lừa gạt bản thần tử. Doanh Nhất lời nói để Kim Diệu Yêu Hoàng lại lần nữa nổi giận nói. Tiểu tử, bản hoàng nhịn ngươi rất lâu, ngươi thật sự cho rằng cái này khu trận pháp buồn ngủ ở bản hoàng sao? Ha ha, có đúng không? Ngươi cứ đến thử xem, coi như ngươi là ở vào trạng thái đỉnh phong, bản thần tử cũng là nói giết liền giết. Nói xong Doanh Nhất lật tay xuất ra một thanh quạt lông đi ra, kinh khủng uy áp từ quạt lông chi bên trên truyền ra đến, trực tiếp để Kim Diệu Yêu Hoàng nằm trên đất. Cái này, đây là cái gì? Kim Diệu Yêu Hoàng sợ hãi nói. Hừ, đòi mạng ngươi đồ vật. Doanh Nhất nói xong tựa như một quạt đem Kim Diệu Yêu Vương phiến hồn phi phách tán được rồi, lấy phía trước đối cùng thế hệ thiên kiêu không có ý tứ sử dụng những bảo bối này, hiện tại xem ra, đây cũng quá sướng rồi à. Biểu đệ, quên đi thôi. Chúng ta đây cũng là cầm đồ của người ta, cứ như vậy đi. Khương Nhược Hy đem Doanh Nhất ngăn lại. Doanh Nhất nhìn Khương Nhược Hy một chút, chậm rãi thu tay về bên trong quạt lông. Lập tức, áp lực kinh khủng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, Kim Diệu Yêu Hoàng cuối cùng là minh bạch vì sao Sích Vũ Yêu Vương như thế liếm chó cùng sau lưng Doanh Nhất. Có thể xuất ra vực này thần vật tuổi trẻ thiên tiêu, dù cho thả tại ngoại giới đại thế giới cũng là cường đại nhất một loại a. Bên này Khương Nhược Hy thì xuất ra một cái màu xanh bình ngọc đối phía dưới nhũ dịch ao, một cỗ hiện ra linh khí nồng nặc thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch cứ như vậy bị hút vào trong bình. Nhìn như cực nhỏ trong bình phảng phất vĩnh viễn không chứa đầy, thẳng đến hơn phân nửa ao nhũ dịch đều tiến vào cái này cái bình nhỏ tử, Khương Nhược Hy mới dừng lại động tác trên tay, sau đó lại nhìn một chút trên đầu cái kia nhanh ngũ thải thế giới thạch, lập tức lắc đầu đối Doanh Nhất nói: "Biểu đệ, chuyến này đã mục đích đã đạt đến, chúng ta có thể chuẩn bị rời đi." Doanh Nhất điểm gật đầu nói ra: "Con cọp này ngươi thật không giết sao? Giết hắn Khương gia lần này đi săn thi đấu hạng nhất cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đi săn thi đấu thứ nhất tại ta tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, có thể cầm tới cái này thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch đã là đại hạnh chuyện, liền không cần lại nhiều tạo sát nghiệt." Khương Nhược Hy nói xong đưa tay đem trên bầu trời ấn phù thu lên, Kim Diệu Yêu Hoàng trong nháy mắt khôi phục thánh nhân tu vi, nhưng lại không dám có chút lỗ mãng. "Đã như vậy, cái kia dễ tính a." Doanh Nhất gật gật đầu cùng Khương Nhược Hy cùng một chỗ đi ra ngoài. Nhưng là hai người còn không có ra ngoài, Doanh Nhất liền dừng lại nói với Khương Nhược Hy: "Xem ra, cái này đi săn thi đấu hạng nhất người không phải là cầm không thể." Trọng đông lấp lóe ở giữa, Doanh Nhất cảm nhận được sơn động bên ngoài khí tức. "Hắc hắc, Kim Diệu, nghe nói ngươi nơi này tới người." Một vị áo đen thân ảnh lặng lặng đứng tại sơn động trước đó. "Công tử, là Thanh Ngôn Yêu Hoàng, Thiên Lang giới bên trong một vị khác nhập thánh cảnh giới yêu hoàng, không nghĩ tới hắn cũng tới." Xem ảnh một. Xích Vũ Yêu Vương tại sau lưng đối Doanh Nhất nói ra. Mấy người rất nhanh đi ra ngoài. "Ha ha ha, nguyên lai là Xích Vũ ngươi a, làm sao ngươi cũng tới?" Thanh Ngôn Yêu Hoàng nhìn xem Doanh Nhất sau lưng Xích Vũ Yêu Vương. "Thanh Ngôn, ngươi tới làm cái gì?" Kim Diệu Yêu Hoàng mặt âm trầm đi tới, đối Thanh Ngôn Yêu Hoàng nói ra: "Cũng không có gì, ta chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới ngươi nơi này còn có hai vị Khương gia tiểu đạo hữu, không biết bọn hắn đến ngươi nơi này có chuyện gì?"
"Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn biết." Thanh Ngôn Yêu Hoàng vừa nói xong, trên bầu trời lại truyền tới một thanh âm. Sau đó hai bóng người từ đằng xa bắn thẳng đến mà đến. "Bạo Viên Yêu Vương, Hắc Đằng Yêu Vương, bọn hắn làm sao cũng tới? Chúng ta tới nơi này có chuyện gì, không cần nói cho các ngươi biết." Doanh Nhất tiến về phía trước một bước đối mấy vị yêu vương cùng yêu hoàng nói ra: "Tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần can đảm, bất quá ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào." Không đợi Hắc Đằng Yêu Vương nói xong, bên cạnh hắn Bạo Viên Yêu Vương đột nhiên tiến về phía trước một bước, cái mũi có chút co rúm, sau đó nhìn chằm chằm Doanh Nhất hỏi: "Không đúng, tiểu tử ngươi trên thân tại sao có thể có cái kia hùng quân cùng thương lang khí tức?" Thanh Ngôn Yêu Hoàng cùng Hắc Đằng Yêu Vương cũng nhíu mày nhìn về phía Doanh Nhất. "Chỉ sợ hùng quân cùng thương lang chết cùng ngươi có liên quan a."
"Tiểu tử, mau nói, hùng quân cùng thương lang là chết như thế nào?"
"Chính là, bản vương cùng hùng quân thế nhưng là hảo hữu chí giao, nhất định phải báo thù cho hắn tuyết hận. Thiên Lang giới chư vị yêu vương cùng Khương gia là có ước định, Khương gia cao thủ sẽ không tùy ý đồ sát Thiên Lang giới chư vị yêu vương, mà hùng quân cùng thương lãng lại tại hôm qua đột nhiên không có khí tức, khiến người khác cảm thấy có vấn đề, cho nên mấy vị này mới ra ngoài nhìn xem tình huống, lại nói mấy vị này đều tiếp thụ qua trước mấy ngày một cái người thần bí ủy thác, để bọn hắn có cơ hội giáo huấn một cái Doanh Nhất. Chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này đủ phải. Hai đầu xuất sinh dám cản bản thần tử con đường, tự nhiên bị tiện tay giết." Doanh Nhất đối mặt mấy vị yêu vương ung dung nói ra:
"Tốt, tốt, tốt, nói dối đều không làm bản nháp, chỉ bằng ngươi chân thần cảnh giới tu vi cũng có thể giết chết hùng quân cùng thương lãng sao?"
Bạo Viên Yêu Vương khinh miệt nhìn về phía Doanh Nhất, căn bản không tin nói, kinh khủng yêu khí tản ra, trực tiếp hướng Doanh Nhất chấn đệ tới. Đối mặt ngập trời áp lực, Doanh Nhất không lùi mà tiến tới, tay cầm một thanh quạt lông hướng về phía trước nhẹ nhàng một cái.
"Oanh!"
Một đạo kinh khủng pháp tắc phong bạo, xen lẫn đạo vận cùng thời không mảnh vỡ trực tiếp đem Bạo Viên Yêu Vương quấy trở thành hư vô, ngay cả chân linh đều không thể chống tới. Nhìn đều bên cạnh Thanh Ngôn Yêu Hoàng cùng Hắc Đằng Yêu Vương trợn mắt hốt mồm, vừa mới còn tại cùng bọn hắn cùng một chỗ truyền âm muốn giáo huấn một cái Doanh Nhất Bạo Viên Yêu Vương trong nháy mắt chết tại bọn hắn bên cạnh, cũng bởi vì thiếu niên ở trước mắt nhẹ nhàng phía dưới.
"Cái này, đây là cái gì?"
Hắc Đằng Yêu Vương sợ hãi nhìn xem Doanh Nhất.
"Các ngươi không phải không tin sao? Hiện tại tin sao?"
Doanh Nhất tay cầm quạt lông lặng lặng nói ra. Doanh Nhất sau lưng Kim Diệu Yêu Hoàng càng là nước tiểu kém chút đều đi ra, còn tốt vừa mới không có cùng vị công tử này có đại xung đột, bằng không chúng vào cái này một cái, hậu quả chỉ sợ cũng là cùng cái kia bạo vận a.
"Công tử nói đùa, công tử chính là thượng giới thiên tiêu, chúng ta tự nhiên tin tưởng công tử có thực lực này."
Thanh Ngôn Yêu Hoàng đối Doanh Nhất nói ra.
"Vừa mới là ngươi nói muốn vì cái kia hùng quân báo thù rửa hận."
Doanh Nhất cây quạt trực tiếp chỉ hướng Hắc Đằng Yêu Vương. Hắc Đằng Yêu Vương bị hù khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian đối Doanh Nhất nói:
"Không có, không có, ta nhìn hùng quân không vừa mắt rất lâu, lần này hắn phạm đến công tử trên tay là hắn gieo gió gặt bão, ai nếu là dám tìm công tử báo thù, ta Hắc Đằng cái thứ nhất không đáp ứng."
Hắc Đằng Yêu Vương trong lòng hối hận muốn chết. Sớm biết là như thế này, hắn trước mấy ngày đánh chết cũng không dám đáp ứng muốn tới tìm vị công tử này phiền phức.
"Công tử, công tử chúng ta chỉ là tùy ý đi ra đi bộ một chút, sẽ không quấy rầy công tử hào hứng, cái này liền cáo tử, cái này liền cáo tử."
Thanh Ngôn Yêu Hoàng gật đầu nói với Doanh Nhất, bên cạnh Hắc Đằng Yêu Vương nghe nói cũng liên tục gật đầu, chỉ muốn nhanh thoát đi trước mắt cái này sát nhân của ma.
"Ân, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
Còn đến uy hiếp như vậy bản thân tử, các ngươi thật coi mình là cái nhân vật." Còn không có mở ra bộ pháp, Thanh Ngôn Yêu Hoàng cùng Hắc Đằng Yêu Vương liền bước chân dừng lại, quay đầu nhìn nói với Doanh Nhất:
Là, công tử, cái này là tiểu nhân đoạn thời gian trước ngẫu nhiên đạt được một kiện linh vật, liền tặng cho công tử, toàn cho là cho công tử buổi lễ."
Thanh Ngôn Yêu Hoàng nói xong xuất ra một kiện màu xanh lá linh trúc, Hắc Đằng Yêu Vương thấy thế cũng âm thầm khẽ cắn môi cầm ra bản thân một kiện bảo bối linh châu đến.
Doanh Nhất nhìn một chút một bên nhẹ phiến quạt lông một bên lắc đầu nói ra. Liên loại vật này cũng muốn lừa gạt bản thân tử. Chương 136, ban cho cửu chuyển niết bàn đan, trở về Khương gia tổ địa. Thanh Ngôn Yêu Hoàng cùng Hắc Đằng Yêu Vương nghe Doanh Nhất lời nói sắc mặt đều biến thành đen. Công tử có cái gì muốn, chúng ta toàn lực giúp công tử làm ra. Thanh Ngôn Yêu Hoàng con ngươi đảo một vòng, theo Doanh Nhất định nói. Doanh Nhất không để lại dấu vết điểm gật đầu nói ra. Các ngươi hẳn phải biết, chúng ta lần này đến đây Thiên Lang giới là vì tham gia đi săn thi đấu mà đến, hiện trong tay lại không có bất kỳ cái gì con mồi. Thì ra là thế, không biết công tử cần gì cảnh giới yêu thú. Ân, không cần quá cao, mấy con đạo thần cảnh giới yêu thú là có thể. Tốt, tốt, tiểu nhân đi luôn cho công tử bắt đến. Thanh Ngôn Yêu Hoàng lên tiếng, thân hình đằng không mà lên, trong nháy mắt biến mất tại Doanh Nhất trong tầm mắt. Biểu đệ, lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi. Khương Nhược Hy nhẹ giọng nói với Doanh Nhất. Biểu tỷ tức giận. Doanh Nhất không có ở nói thêm cái gì, rất nhanh trên bầu trời nổi lên một trận yêu phong, nháy mắt sau đó, Thanh Ngôn Yêu Hoàng thân ảnh liền xuất hiện ở Doanh Nhất trước mặt. Thanh Ngôn Yêu Hoàng vung tay lên, hơn 10 thân ảnh liền đã xuất hiện tại Thanh Ngôn Yêu Hoàng bên cạnh trên mặt đất, tất cả đều là đã bị hắn đánh gần chết đạo thần cảnh giới yêu thú. Công tử, ngài nhìn những này còn đủ không? Nếu là không đủ, ta lại đi làm một chút đến. Ân, đủ chỉ những thứ này a. Doanh Nhất tiến lên trực tiếp đem cái này 12 con đạo thần cảnh giới hung thú toàn bộ đánh chết, sau đó toàn bộ lấy ra yêu đan, đem bên trong 10 khỏa yêu đan đưa cho Khương Nhược Hy, mình thì lưu lại 2 cái. 10 khỏa đạo thần cảnh giới yêu đan tự nhiên có thể bảo đảm Khương Nhược Hy có thể cầm tới lần này đi săn thi đấu hạng nhất, mình cũng có thể bằng vào 2 viên yêu đan cầm cái thứ hai. Biểu đệ, tên thứ nhất này vẫn là ngươi tới bắt đi, ta đã được đến thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch. Khương Nhược Hy không có tiếp nhận yêu đan, liền lặng lặng nhìn về phía Doanh Nhất. Vậy dạng này đi, biểu tỷ ngươi cầm cái hạng 2 như thế nào? Khương Nhược Hy suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý, chỉ lấy 2 viên yêu đan, còn lại yêu đan thì đặt ở Doanh Nhất nơi này. Cầm tới yêu đan hai người cũng không có lại hành động, liền lặng lặng cùng đợi đi săn thi đấu kết thúc. Không cần mỗi một cái Khương gia thiên kiêu đều tại kết thúc lúc đến một nơi nào đó, chỉ cần lặng lặng chờ đợi 5 ngày, tất cả bị truyền tống vào tới thiên kiêu còn biết bị toàn bộ truyền tống về đi. Cho nên Doanh Nhất hai người cũng không có tại bốn phía đi lại, chỉ là tại cái này Kim Diệu Yêu Hoàng ngoài động bên trong tu hành nói chuyện phiếm. Ngày này, Doanh Nhất hai người chính đang thảo luận chư thiên vạn giới bên trong cái khác thiên kiêu lúc, Xích Vũ thì nhăn nhăn nhó nhó đi đến. Công tử, tiểu nhân, tiểu nhân. Có chuyện gì? Xem ảnh một. Tiểu nhân nguyện ý từ đó đi theo công tử, là công tử đi theo làm tùy tùng sẽ không tiếc. Doanh Nhất mỉm cười nói ra. Đi theo bản thần tử. Người còn chưa đủ tư cách. Doanh Nhất lời nói để Xích Vũ Yêu Vương toàn thân run lên, chẳng lẽ mình thật sự có kém như vậy sao? Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, bản thần tử vài ngày trước liền lấy tính mạng của ngươi. Doanh Nhất cười lạnh nói lời càng làm cho Xích Vũ Yêu Vương toàn thân phát run, bất quá thẳng đến hắn nghe phía sau, mới biết mình lần này thành công. Doanh Nhất dừng một tiếng tiếp lấy nói ra. Nhưng là, mấy ngày nay ngươi cũng coi như có chút công lao, vùng thế giới nhỏ này cuối cùng sẽ vây khốn các ngươi, không cách nào thành tựu tiên đạo hết thảy đều là uổng công. Cái này liền đưa cho ngươi, cũng coi là ngươi mấy ngày nay trả thù lao a. Doanh Nhất nói xong trong tay xuất hiện một cái trắng bình ngọc, trong đó một viên hỏa hồng sắc đan dược như cùng một cái tinh linh trên dưới nhảy lên, giống như tùy thời có thể từ trong bình lao ra. Doanh Nhất vung tay lên, cái bình trực tiếp bay về phía Xích Vũ Yêu Vương trước mặt. Xích Vũ Yêu Vương cái nào gặp qua loại linh đan này, một bên nghi ngờ nói tạ, một bên nhìn về phía bình ngọc này bên trong linh đan, dù cho cách bình ngọc cùng trong đó pháp trận cũng có thể cảm nhận được từng tia đan hương. Đây là cựu chuyển niết bàn đan, sau khi bị thương có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, dù cho đạo cơ bị thương cũng có thể khôi phục. Cái gì? Đạo cơ bị thương đều có thể khôi phục. Không chỉ có là Xích Vũ Yêu Vương, bên cạnh theo vào tới Kim Diệu Yêu Hoàng cũng là chấn động vô cùng, trong thiên hạ này còn có như thế linh dược sao? Không chỉ có như thế, cựu chuyển niết bàn đan là bản thần tử đánh cướp Vạn Phượng Linh Sơn nhân tài cầm tới, cựu thiên tiên vực cũng chỉ có bọn hắn mới có thể luyện chế, ẩn chứa trong đó một tia phượng hoàng chân huyết, đối với huyết mạch của ngươi thức tỉnh cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Xích Vũ nghe nói khiếp sợ không thôi, lại có bực này chỗ tốt, lần này mình nhưng kiếm lợi lớn, bằng vào viên đan dược này mình nhất định có thể nhẹ nhõm đột phá thánh nhân cảnh giới, thậm chí ngày sau còn có thể tiến thêm một bước. Dù sao đã thức tỉnh một chút vượng hoàng huyết mạch, ngày sau nếu là thật sự đã thức tỉnh nồng đậm vượng tộc huyết mạch, tiên đạo lĩnh vực chưa hẳn không thể tưởng tượng. Doanh Nhất đối Xích Vũ nói ra. Tạ công tử, tạ công tử. Doanh Nhất đem ban đầu ở tứ tượng đạo vực từ Vạn Phượng Linh Sơn lừa đến cựu chuyển niết bàn đan cho một cái cho Xích Vũ, lập tức để bên cạnh Kim Diệu Yêu Hoàng sinh lòng hâm mộ. Mình nếu là lúc trước chủ động dâng lên Doanh Nhất bọn hắn muốn thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch, chỉ sợ ngày sau cũng là tiên đạo có hy vọng a. Doanh Nhất nhìn một chút Kim Diệu Yêu Hoàng tiếp lấy đối Xích Vũ Yêu Vương nói ra. Cựu truyền niết bàn đan không có cái gì tác dụng phụ, ngươi có thể hiện tại liền ăn vào, miễn cho ngày sau tăng thêm phiền phức. Xích Vũ Yêu Vương trong lòng giật mình tranh thủ thời gian nói ra. Đúng đúng đúng, tiểu nhân cái này ăn vào. Xích Vũ Yêu Vương không chần chờ nữa, trực tiếp đem bình ngọc trong tay mở ra, trong nháy mắt nồng đậm đan hương tràn ngập ra, Kim Diệu Yêu Hoàng đấu kỵ muốn chết, chỉ có thể thấy nhiều biết rộng mấy ngụm trong không khí đan hương, sau đó nhìn Xích Vũ nuốt vào viên kia màu đỏ linh đan. Nuốt vào linh đan Xích Vũ Yêu Vương cũng không có cái gì khó chịu. Chỉ là quanh thân thỉnh thoảng toát ra từng tia ánh lửa. Khương Nhược Hy nhìn về phía một bên không ngừng hâm mộ Kim Diệu Yêu Hoàng nói ra. Kim Diệu tiền bối không cần hâm mộ, một khi ngươi động phủ bên trong ngũ thải thế giới thạch hoàn toàn chín muồi, ngươi lấy có thể mượn nhờ thế giới thạch lực lượng đạt tới cao hơn tình trạng, ngược lại là nếu là có ý đi ra phương thế giới này, tiến vào chân chính Cửu Thiên Tiên vực cũng chưa chắc không có cơ hội. Kim Diệu yêu hoàng hơi sững sờ lập tức nói ra. Cô nương nói có lý, là Kim Diệu thất lễ. Khương Nhược Hi khẽ cười nói. Lần này vẫn là đa tạ Kim Diệu Diệu hoàng khẳng khái nhường cho thượng cổ thạch nũ nũ dịch, ngày sau nếu là có ý đi ra Thiên Lang giới có thể đi tìm ta Khương gia tại giới này người phụ trách, đưa ra này lệnh bài, tự sẽ có người nhà họ Khương giúp ngươi. Nói xong Khương Nhược Hi ném cho Kim Diệu yêu hoàng một cái bích ngọc nạm vàng lệnh bài, phía trên linh khí quanh quẩn, hiển nhiên không phải là phàm vật. Kim Diệu yêu hoàng thực sự không nghĩ tới còn có bực này chỗ tốt, tranh thủ thời gian tiếp được lệnh bài nói tạ. Đa tạ thần nữ, đa tạ thần nữ. Thằng đến nhìn thấy trên lệnh bài văn tự, hắn mới biết được trước mắt tuyệt thế thiên kiêu lại là Khương gia thần nữ. Mỗi một thời đại Khương gia thiên kiêu người mạnh nhất. Thời gian rất nhanh tới tối hôm đó, Doanh Nhất cùng Khương Nhược Hi tâm thần khẽ động thẳng đến đi săn thi đấu cựu giang kết thúc, bọn hắn cũng đem bị truyền tống sẽ Khương gia chủ tộc bên trong. Tại cùng Kim Diệu yêu hoàng cùng Xích Vũ yêu vương tạm biệt về sau, hai người liền lặng lặng chờ đợi trận pháp khởi động. Rất nhanh, hai người quanh thân nổi lên một đạo quang mang, kịch liệt không gian ba động hiện hiện. Nháy mắt sau đó hai người thân ảnh liền đã biến mất tại Kim Diệu yêu hoàng động phủ bên trong. Cái này, lúc này đi. Xích Vũ yêu vương trầm giai nói. Đúng vậy a, đi. Đã như vậy, tiểu đệ cũng cáo lui, Kim Diệu đại ca yên tâm, ngũ thải thế giới thạch sự tình, tiểu đệ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chương 137, mới đánh dấu nhiệm vụ, Thiên Long công chúa ước chiến. Nghe nói Xích Vũ yêu vương nói lời, Kim Diệu yêu hoàng nhìn một chút Xích Vũ yêu vương còn bước lên hỏa diễm thân thể cuối cùng để hắn rời đi, không có động thủ nuốt hắn. Bên này Doanh Nhất cùng Khương Nhược Hi chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại lúc đi vào cái kia cái quảng trường khổng lồ phía trên. Trung quanh cũng toàn là vừa vặn bị truyền tống về tới cho ta đem nhà thiên tiêu, chỉ là số lượng ít một chút, dù sao đi săn thi đấu là cùng hung thú chém giết, tổng có mấy cái không thể tránh thoát hung thú lợi trảo thẳng xui xẻo. Hai người đều không có chú ý tới chính là xa xa Khương gia thứ nhất thánh tử Khương Vân Duệ thấy được hai người cùng nhau truyền tống đi ra biểu lộ, đơn giản so an phân còn khó chịu hơn. Đáng giận, cái này Doanh Nhất tại đi săn thi đấu bên trong lại cùng Khương Nhược Hi tiện nhân này câu được. Một vị trung niên lập trên bầu trời, nhìn phía dưới mấy vạn tên Khương gia thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, âm thầm nhẹ gật đầu sau đó cao giọng nói ra. Chư vị, trong vòng 5 ngày đi săn thi đấu đã kết thúc, hiện tại đem các ngươi tại tiểu thế giới đi săn yêu thú nội đan lấy ra, sẽ có người từng cái ghi chép, bình chọn nổi danh lần. Nhớ kỹ trong vòng 5 ngày giết chết yêu thú nội đan có đặc biệt mùi máu tanh, phàm là có người ăn gian hết thể nghiêm túc xử lý. Các vị Khương gia thiên kiêu nghe một bên đem mình săn giết yêu thú nội đan lấy ra một bên nghị luận ầm ĩ nói ra. Ai, các ngươi nói lần này ai có thể cầm tới thứ nhất a? Đó còn cần phải nói, khẳng định là thần nữ a. Ta nhìn chưa hẳn, thứ nhất thánh tử thực lực không thể so với thần nữ kém nhiều thiếu a. Ân, ta cảm thấy cũng thế, với lại thứ nhất thánh tử khẳng định sẽ tìm người cùng một chỗ hành động trợ giúp mình cầm tới điểm cao. Hắc hắc, ta nhìn thứ hai thánh tử cũng có rất lớn cơ hội. Ta nhìn a, các ngươi đều quên Doanh Nhất thần tử. Đúng a, Doanh gia thần tử thực lực không kém gì thứ nhất thánh tử, lần này thắng bại chỉ sợ khó liệu. Người nhà họ Khương động tác rất nhanh, chỉ chốc lát liền đem tất cả tham dự thiên kiêu chiến lợi phẩm toàn đều ghi chép lại, tập hợp thành bản khai trình đi lên. Khương gia một vị trung niên nhìn đồng hồ đeo tay một cái nghiên cứu về sau chậm rãi nói ra. Chư vị, lần này đi săn thi đấu toa người thành tích đều đã thống kê xong tất, hiện tại ta thông báo 100 người đứng đầu thành tích, những người còn lại thành tích có thể đi các chi tộc sự vụ chỗ thẩm tra cũng nhận lấy ban thưởng. Người thứ 100 Khương Thiên Tinh. Người thứ 99 Khương Thiên Hằng. Hạng 5 Khương Vân Thông. Hạng 4 Khương Thái Hư. Hạng 3 Khương Vân Duệ. Hạng 2 Khương Nhược Hi. Hạng nhất Doanh Nhất. Xem ảnh 1. Mời phía dưới 100 người theo thứ tự đến trên đài đến nhận lấy ban thưởng. Khương Vân Duệ gắt gao nắm lấy năm đấm của mình, bại bởi Khương Nhược Hi còn chưa tính, nhưng là mình rõ ràng đã an bài ngày nữa sói giới bên trong yêu vương đi gây sự với Doanh Nhất, làm sao còn để Doanh Nhất cầm tới thứ nhất. Đáng giận cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có là Khương Vân Duệ cảm thấy chấn kinh, cái khác thiên kiêu nghe được Doanh Nhất cầm tới hạng nhất lúc cũng hơi có chút chấn kinh, mặc dù sớm đã biết Doanh Nhất thực lực so thứ nhất thánh tử còn mạnh hơn, nhưng là thình lình bị một cái người khác họ cầm tới thứ nhất vẫn có chút ngoài dự liệu. Doanh Nhất ngược lại là không quan trọng cười cười, những phần thưởng này cùng hắn tới nói ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Rất nhanh tới hạng 3 Khương Vân Duệ đi lên lĩnh thưởng, Khương Vân Duệ nhìn Doanh Nhất một chút mặt lạnh lấy đi lên đem thuộc về mình hạng 3 ban thưởng lấy vào tay. Sau đó là Khương Nhược Hi, Doanh Nhất. Trước đây Doanh Nhất một mực không có chú ý tới hạng nhất ban thưởng bên trong ngoại trừ có một ít pháp bảo linh đan thần thông bên ngoài còn có một cái Khương gia tổ từ võ thần chi địa lĩnh hội danh lệch. Ngay tại Doanh Nhất còn chưa kịp phản ứng Khương gia tổ từ võ thần chi địa ra sao chỗ lúc, hệ thống lại cho hắn đổi mới hoàn toàn mới đánh dấu nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm, Khương gia tổ từ võ thần chi địa. Thời gian hạn chế, trong 1 tháng. Đánh dấu ban thưởng, ngũ hành diễn trời thuật. Doanh Nhất hiện tại còn cũng không biết cái gọi là ngũ hành diễn trời thuật có cái gì thần diệu, nhưng là nếu là hệ thống xuất phẩm, nghĩ đến tuyệt đối không là cái gì kém đồ vật. Xem ra cần phải tìm thời gian đi một chuyến Khương gia tổ tử võ thần chi địa. Doanh Nhất cầm tới ban thưởng sau âm thầm nói ra. 100 người đứng đầu tất cả ban thưởng toàn bộ cấp cho, lần này đi săn giải thi đấu trọn vẹn thành công. Khương Vân Duệ quay đầu liền đi, hắn cũng không có đầu góc nóng lên đi chất vấn gia tộc quyết định, đã nói Doanh Nhất là thứ nhất, cái kêu bên ngoài Doanh Nhất xuất ra chiến lợi phẩm liền nhất định là thứ nhất, chỉ là không nghĩ tới mình phế đi lớn như vậy tình mới giết chết một tiên thần cảnh giới hung thú cũng có chút khó chịu. Doanh Nhất, chúng ta chờ lấy nhìn, thử. Doanh Nhất cũng đối với Khương Nhược Hy chào hỏi sau đó trở lại mình tại Khương gia chuyên môn động phủ bên trong.
"Công tử, ngươi quá lợi hại, tại Khương gia cũng cầm hạng nhất."
Doanh Nhất vừa về đến liền thấy Doanh Vân cùng Doanh Nguyên Sương đám người tiến lên đón.
"Một cái nho nhỏ đi săn thi đấu mà thôi, nếu là cái này cũng không thể cầm thứ nhất, về sau còn thế nào cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh phong?"
Doanh Nhất cười đối các vị doanh gia thiên kiêu nói một chút.
"Công tử nói là."
Doanh Phá Quân đám người gật đầu nói.
"Công tử chúng ta lúc nào có thể đi trở về a?"
Doanh Vân hỏi.
"Nghĩ như vậy trở về sao?"
Doanh Nhất nhìn về phía Doanh Vân.
Doanh Vân trong nháy mắt cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa.
"Còn phải đợi thêm các loại, ta chỉ cần đi Khương gia tổ địa một chuyến, thời gian không chừng."
Doanh Nhất tộc đệ là như vậy, chúng ta đi ra đoạn thời gian này, Tổ Long cung Thiên Long công chúa tự mình bái phỏng chúng ta doanh gia điểm danh muốn khiêu chiến ngươi.
Doanh Nhất hơi sững sờ, thật sự là không nghĩ tới cái kia Thiên Long công chúa thế mà lại chủ động khiêu chiến hắn, chẳng lẽ Thiên Đế thành bên ngoài không nhìn thấy trên lệch sao?
Vẫn là nói thực lực tiến bộ, lại nhẹ nhàng.
Cho là ta cầm không được đao.
Ta một đoạn này lúc không thể quay về, tạm thời thoái thác ca.
Doanh Nhất nghĩ nghĩ mình hệ thống nhiệm vụ, là thật không thể quay về.
Tộc đệ, ngươi là không thể quay về, nhưng là doanh gia mặt mũi không thể ném. Cho nên Doanh Thái sẽ tại 3 ngày sau đó nên chiến Thiên Long công chúa.
Doanh Thái, ân, lấy thực lực của hắn, nghĩ đến sẽ không thua.
Doanh Nhất đám người tham dự đi săn thi đấu mấy ngày nay, Cựu Thiên Tiên vực thảo luận nhiều nhất liền là Thiên Long công chúa tự mình đi doanh gia khiêu chiến doanh gia thần tử. Chỉ là Thiên Long công chúa chờ ở bên ngoài mấy ngày cũng không có thấy ứng lấy đi ra ứng chiến, ngược lại là doanh gia thứ nhất thánh tử phát ra tiếng, thay thế thần tử ứng chiến Thiên Long công chúa.
Một mảnh to lớn vô cùng vương tọa phía trên, Thiên Long công chúa nằm nghiêng, hoàn mỹ dáng người tại một thân cung bảo phía dưới hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ là người phía dưới liền nhìn cũng không dám nhìn một chút.
Công chúa, nghe nói doanh gia thần tử Doanh Nhất không còn trong tộc, hiện tại là doanh gia thứ nhất thánh tử Doanh Thái ứng chiến.
Doanh Nhất, thế mà không còn, lãng phí một cách vô ích bản công chúa chuẩn bị cho hắn trò hay.
Hừ.
Công chúa, cái kia doanh gia thứ nhất thánh tử Doanh Thái nghe nói trời sinh thương thiên bá thể, nghe nói cũng là nửa bước thiên thần cảnh giới thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường a.
Trời sinh thương thiên bá thể, có chút ý tứ, đã Doanh Nhất không tại, trước hết từ nhà hắn thiên tiêu trên thân thu chút lợi tức.
Doanh gia một chỗ hoa lệ cung điện bên trong, một thân hắc bảo Doanh Thái ngồi xếp bằng, kinh khủng mà bá đạo linh lực từ hắn tứ tán mà ra, dung nhập hư không bên trong hình thành một cái cự đại lĩnh vực. Sau đó Doanh Thái tâm thần khẽ động, lĩnh vực trong nháy mắt thu hồi trong cơ thể.
Thiên Long công chúa, Doanh Nhất tộc đệ không tại, liền để bản thánh tử đến lĩnh giáo một chút bản lãnh của ngươi.
Chương 138, cường cường quyết đấu, Doanh Thái ứng chiến Thiên Long công chúa.
Thiên Long công chúa khiêu chiến doanh gia thần tử lại từ doanh gia thứ nhất thánh tử ứng chiến sự tình đã truyền khắp Cửu Thiên Tiên vực. Tất cả mọi người đều muốn biết một vị là gần một đoạn thời gian thanh danh vang dội doanh gia thứ nhất thánh tử. Một vị khác là Tổ Long cung gần nhất mới thức tỉnh cổ đại tiên thai, đến cùng ai mới có thể càng hơn một bậc.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất mau tới đến hai người ước định ngày đó.
Doanh gia cổ đế đạo vực bên trong một mảnh hoang vu chi địa bên trong, có hai bóng người lẫn nhau nhìn nhau, chung quanh càng là vây đầy đến đây quan chiến các loại nhân vật, Tổ Long cung, các đại thái cổ hoàng tộc, cửu đại thế gia, thậm chí ngũ hành linh tộc đều có người tới quan chiến.
Ai ra, đây chính là hai tôn đại thần a, hôm nay có thể nhìn thấy bọn hắn luận bàn cũng coi là không có đi một chuyến uổng công cổ đế đạo vực a.
Cũng không biết ai sẽ thắng a.
Cái này cũng khó mà nói. Bất quá nghe nói Thiên Long công chúa từ Thiên Đế thành sau khi trở về không biết nguyên nhân gì thực lực tăng nhiều, cho nên mới tới khiêu chiến doanh gia thần tử.
Nghe nói là Thiên Long công chúa tại Thiên Đế thành bên trong bị doanh gia thần tử hạ thấp xuống, trong lòng không phục a.
Không biết cái này doanh gia thứ nhất thánh tử có phải hay không Thiên Long công chúa đối thủ a.
Ta nhìn chưa hẳn a, Thiên Long công chúa đã là thiên thần cảnh giới, càng là cổ đại tiên thai thức tỉnh, chỉ sợ nhiều thủ đoạn.
Doanh gia thứ nhất thánh tử thế nhưng là thương thiên bá thể, 3000 thể chất năm vị trí đầu tồn tại, cũng có nửa bước thiên thần cảnh giới tu vi, ta nhìn chưa chắc sẽ bại.
Ngươi nói đến thượng cổ tiên thai, nghe nói Trần gia có một vị thượng cổ tiên thai xuất thế.
Nghe nói là thật, bất quá cái này còn không phải nhất kình bạo tin tức.
Đạo hưu còn có tin tức gì?
Hắc hắc, các ngươi không biết đi, Tổ Long trong cung vị kia muốn xuất quan.
Vị kia?
Vị nào?
Ngươi nói là, Tổ Long cung đời này cấm kỵ thiên tiêu Long Bá Thiên.
Không sai, ta cũng là nghe nói, thật giả không biết.
Chỉ sợ không có lửa làm sao có khói a.
Doanh gia thứ nhất thánh tử, bị Doanh Nhất đẩy ra kẻ đáng thương, ngươi không phải là đối thủ của ta, để Doanh Nhất đi ra.
Thiên Long công chúa một thân cung bảo phía dưới, gần như hoàn mỹ dáng người hiện ra, lẳng lặng đối Doanh Thái nói ra.
Ha ha, đối phó ngươi còn không cần Doanh Nhất tộc đệ xuất thủ, bản thánh tử là đủ.
Xem ra, chỉ có trước đem ngươi đánh bại lại đi tìm Doanh Nhất.
Thiên Long công chúa lắc đầu, có chút tiến về phía trước một bước, kinh khủng thiên thần cảnh giới khí tức làm cho tất cả mọi người chấn kinh, mặc dù đám người đã sớm biết Thiên Long công chúa đã đột phá đến thiên thần cảnh giới, nhưng là vẫn có chút phản ứng không kịp.
Đây là thế hệ tuổi trẻ sao?
Đây cũng quá mạnh a.
Chắc không được được xưng là vạn cổ không có sáng chói lại thế.
Doanh Thái mỉm cười, cũng là tiến lên một bước, nửa bước thiên thần cảnh giới đồng dạng triển lộ không thể nghi ngờ.
Xem ảnh một.
Thiên Long công chúa hơi nheo mắt lại, linh khí phun trào ở giữa thân hình lóe lên, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở Doanh Thái phía trên, sau đó tay phải huy quyền, hung hăng đập xuống.
Ba động cùng bố chấn động ra đến, Doanh Thái giơ cánh tay lên ngăn đồng thời cũng là đấm ra một quyền.
Thiên Long công chúa cùng Doanh Thái cứ như vậy tiến hành một trận quyền quyền đến thịt vật lộn.
Một cái là thượng cổ Thiên Long thân thể, dù cho hóa hình là người, nhục thân cũng cường hoành không hợp tói thường Thiên Long công chúa, một cái là thân phụ thương thiên bá thể,
lấy nục thân danh chấn thiên hạ tuyệt thế thể chất, cứ như vậy một lần lại một lần hung hăng đụng va vào nhau. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu, hoàn toàn là nục thân va chạm.
Oeng!
Một thanh âm truyền tới, hai bóng người đồng thời hướng riêng phần mình hậu phương tối lui. Thẳng đến mấy chục bước mới chậm rãi ngừng lại. Thiên Long công chúa một mặt ngưng trọng nhìn xem Doanh Thái, trước mắt cái này Doanh gia thiên kiêu nhục thân hoàn toàn không thua mình, thậm chí mạnh hơn một chút. Thương Thiên Bá thể quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Long công chúa nhẹ giọng nói ra. Thượng cổ tiên thai liền cái này chút thủ đoạn. Doanh Thái hiển nhiên không có khen tính toán của đối phương.
Hừ.
Thiên Long công chúa lạnh hừ một tiếng, bước chân đạp mạnh cả người thăng đến bên trên bầu trời, sau đó hai tay kết ấn có kinh khủng tiếng long ngâm từ trong cơ thể nội truyền tới. Đó là Tổ Long chí tôn thuật.
Đúng vậy, Tổ Long cung trấn tộc chi thuật.
Doanh Thái bước chân phía bên phải một bước, tay phải đột nhiên lật ra một thanh bảo kiếm, sau đó Doanh Thái thân hình trong nháy mắt liền xông ra ngoài, một tay cầm kiếm đâm thẳng Thiên Long công chúa mà đi. Thiên Long công chúa trên bầu trời hừ lạnh một tiếng, một đạo linh lực huyễn hóa thành một cái kinh khủng long chảo hướng về Doanh Thái hung hăng chụp tới. Doanh Thái một kiếm đem long chảo chém xuống, đồng thời thân hình tốc độ không giảm, càng có một đạo kiếm khí phủ ở bảo kiếm mặt ngoài ngậm mà không phát. Doanh Thái cũng không có sử xuất Doanh gia nghe tiếng tiên vực lục tiên kiếm quyết, mà là sử xuất Doanh gia Thái Nhất Đế quyết bên trong Thái Nhất kiếm quyết. Thiên Long công chúa trông thấy một kích không thành, thân hình lần nữa cất cao, sau đó nàng quanh thân xuất hiện vô số đầu tiểu long tại quanh quần. Vạn long vệ trời. Thiên Long công chúa giận quát một tiếng, vô số tiểu long trong nháy mắt hình thành một đạo cự đại màu xanh long ảnh, hướng về Doanh Thái bay thẳng mà đi. Doanh Thái hiển nhiên cảm nhận được một chiêu lợi hại này, tiện tay đem cái kia một đạo kiếm khí vung ra, đồng thời lại lần nữa múa bảo kiếm, mấy đạo sáng chói kiếm khí hình thành pháp trận sắp xếp, đem cái kia cự long bao phủ trong đó. Sau đó pháp trận bên trong kiếm quang lấp lóe, liên tục không ngừng kiếm quang từ từ đem cái kia cự long mài tiêu diệt. Thiên Long công chúa thấy cảnh này miệng bên trong nhỉ nó nói: "Lục tiên kiếm trận." Doanh Thái mỉm cười, hiển nhiên đối với mình một chiêu này biểu hiện coi như hài lòng, tiếp lấy lại là mấy đạo kiếm quang lấp lóe, sáng chói kiếm khí thẳng vào mây trời, hình thành một thanh kiếm khí khổng lồ, đối Thiên Long công chúa chém tới. Điều trùng tiểu kỹ. Thiên Long công chúa thân hình lui lại, sau đó đột nhiên hít một hơi hung hăng hướng về phía trước thổi. Kinh khủng long ngâm từ trong miệng của nàng vang lên, sau đó lại là nóng bỏng long tức hung hăng đón nhận kiếm quang. Nhưng là không đợi long tức đụng phải kiếm quang, phía dưới Doanh Thái đã tự mình mà tới, một tay cầm kiếm một tay nắm tay, trực tiếp thẳng hướng Thiên Long công chúa. Thiên Long công chúa tâm thần khẽ động, dày đặc lân phiến trong nháy mắt bao trùm toàn thân, biến tay là chảo đón nhận Doanh Thái. Hơn 10 chiêu về sau song phương lại một lần nữa thối lui, bất quá lần này, Thiên Long công chúa phần bụng vảy rồng rõ ràng bị phá ra, một đạo hiện ra kiếm quang vết thương xuất hiện, kinh khủng kiếm khí không ngừng ngăn cản Thiên Long công chúa nhục thân bản thân khôi phục. Mà Doanh Thái lúc này trên vai trái xuất hiện năm đạo kinh khủng vết máu, trong đó một đạo càng là sâu đủ thấy xương, nồng đậm long khí tràn ngập tại trên vết thương, nhưng là rất nhanh liền đã ngừng lại máu. Thương Thiên Bá thể vô cùng cường đại, năng lực khôi phục hiển nhiên so Thiên Long công chúa càng mạnh. Rất tốt, thật lâu không ai có thể làm cho bản cung thụ thương. Thiên Long công chúa một đôi mắt hiện ra lạnh ý, nhìn chằm chằm Doanh Thái nói ra: "Cái kia hôm nay sợ rằng ngươi muốn phá lệ." Doanh Thái mỉm cười, toàn lực vận chuyển Thương Thiên Bá thể lực lượng, đầu vai thương thế cơ hồ trong nháy mắt khôi phục. Sau đó trong cơ thể linh khí đột nhiên chấn động, sau lưng xuất hiện một cái bá vương cầm đũa lực bổ thương thiên kinh khủng hư ảnh. Đây là Thương Thiên Bá thể chín đại thần hình, Doanh Thái sử xuất bản lĩnh thật sự. "Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi quên, Long tộc hình người hình thái phía dưới cũng chưa từng có cái gì chiến lược mạnh nhất a?"
"Nói đúng vậy a."
Bên này người đứng xem nghị luận còn chưa nói xong liền nghe đến một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Tiếp lấy một đầu ngàn trượng lớn lên cự long đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Chương 139, sát chiêu nhiều lần ra, kịch liệt đối chiến. "Mau nhìn, Thiên Long công chúa hiện ra chân thân. Lần này có trò hay để nhìn, ha ha." Thiên Long công chúa chân thân có chút uốn éo, một đạo viễn so trước đó càng khủng bố hơn long tức từ trong miệng của nàng bắn thẳng về phía Doanh Thái. Doanh Thái thì mặt hướng lên bầu trời, sau lưng hư ảnh đột nhiên lóe lên trực tiếp dung nhập bên trong thân thể của hắn, Doanh Thái hét lớn một tiếng đạp chân xuống, thân hình liền đối long tức nên đón tiếp lấy.
"Oeng!"
Một đạo sóng xung kích từ đó phát ra, Doanh Thái ra chỉ thương thiên bá thể một đạo thần hình một quyền trực tiếp đem Thiên Long công chúa long tức đánh nát. Thiên Long công chúa thân thể khổng lồ đột nhiên có chút phát sáng, sau đó thế mà vụt nhỏ lại đến dài mấy trượng. Quanh thân dày đặc lân phiến phát ra nhàn nhạt quang mang, ngay cả phần bụng cái kia một vết thương đều biến mất không thấy. Thiên Long công chúa thân ảnh lóe lên, cả thân ảnh thế mà trực tiếp quấn lên Doanh Thái, bốn cái nhẹ nhàng một nắm liền có thể vồ nát không gian, lợi trảo cũng trực tiếp chộp tới Doanh Thái. Doanh Thái sắc mặt trấn định, âm thầm vận chuyển linh lực, sau lưng lại một lần nữa xuất hiện một đạo khắc kinh khủng hư ảnh, là một cái thái cổ ma viên tại ngạnh kháng thiên đế. Toàn bộ thái cổ ma viên vừa ra, Doanh Thái khí tức lại một lần nữa cất cao một điểm, cả cá nhân thực lực cũng lại một lần nữa tăng lên, song quyền không ngừng múa ở giữa, đón nhận Thiên Long công chúa long trảo. "Song phương ngươi tới ta đi." Sát chiêu nhiều lần ra, rất nhanh Thiên Long công chúa trên thân liền lại có vài chỗ địa phương vảy rồng vỡ vụn, lộ ra huyết nục, cái này tất cả đều là Doanh Thái dùng nắm đấm đánh ra tới. Đương nhiên Doanh Thái tình huống cũng không tốt, toàn thân cao thấp không biết nhiều thiếu nhỏ xíu vết thương, còn có trước ngực một chỗ kinh khủng chảo ấn, bắt Doanh Thái máu tươi chảy ròng. Song phương giao chiến thời điểm, Thiên Long công chúa càng sử xuất Long tộc Thiên Phú một trong thủ đoạn Chiến Long Quyết. Từ từ theo Thiên Long công chúa thân thể biến hóa đem Doanh Thái quấn ở trong đó, khiến cho không cách nào thoát thân, chỉ có thể từ từ bị sắc bén long chảo tiêu hao mà chết. Doanh Thái tại quá trình bên trong từ lâu thấy rõ Thiên Long công chúa mục đích chỗ,
nhìn xem trên người mình thương thế cùng Thiên Long công chúa vô cùng nhanh chóng tại tự thân chung quanh quấn quanh, Doanh Thái thầm nghĩ lấy hẳn là lúc này rồi. Ở vào trung ương Doanh Thái toàn thân trên dưới màu xám đen quản bận bịu hào phóng, sau đó chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện Bá Vương cầm búa chém ra hỗn độn, thượng cổ ma viên đối đầu thiên đế, côn bằng dương cánh phủ diêu vạn giảm, Thương Long vắt ngang đánh trả cửu thiên. Từng đạo hư ảnh nhanh hiện hiện, Doanh Thái thương thiên bá thể lực lượng cũng hoàn toàn thôi động mà ra, quanh thân thương thế cấp tốc hồi phục. Theo tứ đại hư ảnh nhanh chóng dung nhập thân thể của mình bên trong, Doanh Thái lại một lần nữa cảm nhận được loại này vô cùng cảm giác cường đại. Cho bản thánh tử chết đi. Doanh Thái vận khởi toàn bộ linh khí cùng thương thiên bá thể lực lượng hung hăng hướng về phía trước Thiên Long công chúa thân thể đập tới. Thiên Long công chúa khi nhìn đến tứ đại hư ảnh lúc liền cảm thấy tâm thần run lên, thương thiên bá thể quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm giác được Doanh Thái một kích này cường đại, Thiên Long công chúa phía trước hai cái long chảo giao nhau mà qua, long đầu mi tâm chỗ càng hiện hiện một tấm vảy rồng, sáng chói đến tột đỉnh, vảy rồng hiện lên một trận quang mang trực tiếp đem Doanh Thái năm đấm ngăn tại bên ngoài. Cùng lúc đó chính là Thiên Long công chúa nhanh chóng vung vẩy thân thể của mình, kinh khủng cái đuôi hung hăng lắp tại Doanh Thái trên lưng. Vâng. Doanh Thái bất ngờ không đề phòng, thân hình trực tiếp bị quật bay. Tại liên tiếp đụng ngã không biết nhiều thiếu khỏa đỉnh núi về sau, Doanh Thái thân hình mới miễn cưỡng ngừng lại, có thể nghĩ Thiên Long công chúa cái này một cái thần long bãi vị uy lực cường đại cỡ nào. Bùi lất tán đi, Doanh Thái thân hình hơi có vẻ thảm thiết xuất hiện trong mắt mọi người, bất quá Thiên Long công chúa không có tính toán lại cho hắn cơ hội, thân ảnh lóe lên lại lần nữa xuất hiện tại trong trời cao. Xem ảnh một. Kinh khủng long khí vận chuyển, phản phất tại ấp ủ cái gì ngon chiêu. Doanh Thái thì mỉm cười, thân hình thẳng tắp tiến về phía trước một bước, sau đó tay phải đột nhiên nắm tay hướng về phương hướng của mình thu hồi đi. Theo Doanh Thái một động tác này tiến hành, lấy Doanh Thái làm trung tâm cả phiến thiên địa đột nhiên trở tối, sau đó Thiên Long công chúa thân hình thế mà không bị khống chế hướng phía Doanh Thái nhanh chóng bay đi. Doanh Thái mỉm cười, kinh khủng thương thiên bá thể quyền lợi bộc phát, ra chỉ cái này linh lực, nhục thân, cùng thần hồn, sau đó thêm tiếp theo đạp thân hình như tên lửa bắn về phía Thiên Long công chúa. Đây là cái gì thủ đoạn? Doanh gia thứ nhất thánh tử giống như lĩnh ngộ lĩnh vực a, cái này sao có thể? Đúng vậy a, lĩnh vực không phải nhập thánh về sau mới có thể có thủ đoạn sao? Hắn làm sao lại nắm giữ? Loại khí tức này liền là lĩnh vực không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Doanh gia thứ nhất thánh tử còn có loại cơ duyên này kỳ ngộ, thật sự là tiện sắt chúng ta a. Một vị quan chiến thiên kiêu nói ra. Đúng vậy a, cái này tại lĩnh vực của hắn bên trong, thực lực của hắn có thể thật to tăng cường, càng có thể ép chế địch nhân thực lực, mặc kệ là linh lực vẫn là tốc độ. Mấu chốt là Doanh Thái chỉ sợ cố ý cho Thiên Long công chúa cơ hội, để nàng có chỗ thư giãn, mới bị đẩy vào trong lĩnh vực. Đúng vậy à, hiện tại cứ kéo dài tình huống như thế, Thiên Long công chúa như là không thể phá vây mà ra sợ là có chút khó khăn. Thiên Long công chúa cũng bị Doanh Thái một chiêu này khiếp sợ đến, không nghĩ tới Doanh Thái cảnh giới như thế thế mà có thể khống chế lực lượng lĩnh vực. Vâng, vâng, vâng. Thiên Long công chúa tại lĩnh vực bên trong bị Doanh Thái toàn lực đập, cơ hồ mỗi đánh một cái đều sẽ đánh dụng Thiên Long công chúa trên người mấy chiếc vảy rồng, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, Thiên Long công chúa trên thân thậm chí tìm không ra mấy khối nơi tốt. Thiên Long công chúa biết rõ tình huống của mình không ổn, nếu là thời gian dài bị vây ở Doanh Thái lĩnh vực bên trong, sẽ bị hắn đánh chết tươi. Ai, đã như vậy, vậy liền đánh đi, bản cung chưa từng sợ qua. Thầm nghĩ lấy Thiên Long công chúa lại lần nữa nhanh chóng vận chuyển linh khí. Ngao giống. Thiên Long công chúa nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cấp tốc biến lớn, theo thân hình của nàng tăng lớn Doanh Thái lĩnh vực diện tích cũng đang nhanh chóng tăng lớn. Một mực đem Thiên Long công chúa thân hình bao phủ trong đó, để nàng nhận toàn phương diện áp chế. Muốn chết. Thiên Long công chúa kêu to, một cỗ đặc biệt khí tức từ trong cơ thể của nàng tuôn ra hiện ra, trong nháy mắt Thiên Long công chúa thân hình khuyết trương lớn đến mấy vạn trượng dài, kinh khủng thân thể vắt ngang tại thiên vũ, rốt cục xông ra Doanh Thái lĩnh vực bên ngoài. Cái kia đặc biệt khí tức còn tại lan tràn, trong nháy mắt để Thiên Long công chúa khí tức đột phá thiên thần sơ kỳ thẳng tới thiên thần hậu kỳ. Sau đó Thiên Long công chúa thân ảnh vặn mèo, bóng người to lớn thế mà chia ra thành vô số đầu tiểu long, mỗi một đầu tiểu long đều đúng lấy Doanh Thái miệng phun long tức. Vạn Long vệ trời. Thiên Long công chủ chưa từng có nghĩ đến mình sẽ để cho Doanh Thái bức thành dạng này, nguyên bản trong cơ thể một đạo thượng cổ long khí cũng là vì Doanh Nhất chuẩn bị. Đạo này thượng cổ long khí chính là tại Thiên Đế thành bên ngoài, lấy viên kia Thanh Thiên Tiên Vương ngọc rồng thời điểm, mình trong lúc vô tình lấy được, mình không chỉ có mượn long khí nhanh chóng đột phá đến tiên thần cảnh giới, càng lưu lại một tay sát chiêu. Doanh Thái nhìn thấy Thiên Long công chúa hung hăng như vậy một chiêu cũng không còn dự định có cái gì giữ lại, tứ đại thần hình quay chúng quanh thân đồng thời, lại xuất hiện đạo thứ 5 thần hình. Một mảnh sóng cả mãnh liệt trên biển một cái màu xanh thần sen thẳng vào mây trời, tản ra ánh sáng nóng ánh huy. Ngũ đại thần so như lúc ra chỉ để Doanh Thái trong nháy mắt biến đến vô cùng cường đại. Bá quyền phá thiên. Doanh Thái hô to một tiếng, thân hình bay thẳng mà lên, một đạo cự đại quyền ấn từ trên nắm tay phát ra hung hăng đón nhận Thiên Long công chúa hóa thân ức vạn thần long. Chương 140, võ thần chi địa cảm ngộ, muốn đi ra con đường của mình. Vâng. To lớn quyền ấn mang theo kinh khủng linh khí trực tiếp đem chung quanh từng đầu tiểu long toàn bộ chấn vỡ. Thiên Long công chúa thân hình xuất hiện ở phương xa, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Doanh Thái, ngay tại vừa rồi nàng thu vào tổ Long cung cường giả truyền âm, để nàng chú ý có chừng có mực, không thể thụ thương. Doanh Thái cũng thu quyền mà đứng, rất lâu không có đụng phải dạng này cơ hồ thế lực ngang nhau thế hệ tuổi trẻ nhân vật. Trước kia gặp phải hoặc là giống Doanh Nhất như thế nàng căn bản là đánh không lại, hoặc là liền có phải là đối thủ của hắn hay không, hôm nay lúc đầu một vị có thể buông tay buông chân đại chiến một trận, thế nhưng là đột nhiên nhận được truyền âm lại làm cho hắn có chút không nghĩ ra. Doanh gia có cao tầng cho hắn truyền âm để hắn tận lực lấy luận bàn làm chủ,
không cần trong chiến đấu nhận qua phân thương thế. Ngay tại Doanh Thái cùng Thiên Long công chúa so tài cùng ngày, Doanh Nhất Tại đã tiến nhập Khương gia cấm địa, Khương gia tổ từ bên trong một chỗ đặc biệt không gian, Võ Thần chi địa. Võ Thần hẳn là Khương gia từ sinh ra lên xuất hiện qua mạnh nhất một trong những nhân vật, đã từng cũng là quét ngang Cựu Thiên Tiên vực nhân vật vô địch, càng được tôn sùng là Võ Thần. Cho nên Khương gia tổ từ bên trong có Võ Thần lưu lại Võ Thần chi địa. Doanh Nhất Tại mấy vị Khương gia tộc lão dẫn đầu dưới đi tới Khương gia tổ từ, ở trong đó mở ra một cái đặc thù không gian chi môn. Các vị Khương gia tộc lão ra hiệu Doanh Nhất đi vào. Doanh Nhất cũng không có cái gì lo lắng, trực tiếp tiến vào bên trong. Đạp nhập không gian chi môn một sát na, Doanh Nhất trước mắt quang mang lóe lên, Doanh Nhất phát hiện mình đã ở vào một mảnh rừng trúc bên trong. Trung quanh cây trúc cũng không phải là rất cao, nhưng toàn đều theo gió mà động, phát ra là tả thanh âm, trên mặt đất cũng tất cả đều là rơi xuống lá khô. Doanh Nhất đưa mắt nhìn lại, trung quanh tất cả đều là cây trúc căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Doanh Nhất từng bước một tiến về phía trước đi đến, thế nhưng là bất luận hắn đi như thế nào, thậm chí bay về phía cây trúc trên không cũng tất cả đều là cây trúc, không còn có cái khác đồ vật, đừng nói gì đến Võ Thần. Đây là địa phương nào? Võ Thần không gian sao? Doanh Nhất vừa nghĩ một bên trực tiếp tra xét hệ thống, phát hiện đánh dấu nhiệm vụ vẫn tại. Nhìn tới đây không phải Võ Thần không gian, hoặc là nói chí ít ta còn chưa tới đâu. Doanh Nhất lại một lần nữa bay đến rừng trúc trên không vận khởi trọng đồng cẩn thận quan sát cái thế giới này, rất nhanh hắn liền phát hiện dị thường. Có một cái phương hướng cây trúc muốn so những phương hướng khác cây trúc dày đặc hơn một điểm. Doanh Nhất liền đối cái phương hướng này một mực đi về phía trước, theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, dưới chân cây trúc cũng càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng, Doanh Nhất rốt cục phát hiện những trúc này thế mà chậm rãi biến thành màu tím. Rốt cục tại Doanh Nhất không biết đi được bao lâu đi về sau, hắn ngừng lại, trước mắt xuất hiện một mảnh đất trống lớn cùng một gian phòng trúc. Phòng trúc phía sau có một cái vách núi, trên vách đá dựng đứng khắc lấy một chữ to, Võ. Võ Thần chi địa. Doanh Nhất nhỉ non đi thẳng về phía trước. Rất nhanh Doanh Nhất đi tới trúc trước cửa phòng, không đợi hắn đi ra phía trước, phòng trúc môn liền đã mở. Vào đi. Xem ảnh một. Một vị rất tang thương thanh âm từ phòng trúc bên trong truyền tới. Doanh Nhất không còn có do dự trực tiếp tiến vào bên trong. Phòng trúc bên trong bày biện rất đơn giản đến chỉ có mấy cái bồ đoàn ở trong đó. Một vị lão giả xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhìn một chút đi tới Doanh Nhất. Ngồi đi. Không đợi Doanh Nhất chào hỏi a, lão giả liền trực tiếp chào hỏi Doanh Nhất ngồi xuống. Nháy mắt sau đó, Doanh Nhất liền đã ngồi ở trước mặt lão giả trên bồ đoàn. Cái này khiến Doanh Nhất cực kỳ giật mình. Nôn xuất pháp thủy. Đây là tuyệt thế tiên vương mới có thủ đoạn. Lão giả chỉ chào hỏi Doanh Nhất ngồi, Doanh Nhất không có bất kỳ cái gì động tác nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn liền đã ngồi xong. Vạn bối Doanh Nhất, bái kiến tiền bối. Doanh Nhất. Ngươi là người nhà họ Doanh.
Đúng vậy, vạn bối mẫu thân là người nhà họ Khương, cho nên mới may mắn đến chỗ này.
Doanh Nhất cung kính nói, trước mắt cái này một vị thực lực chỉ sợ không thể so với phụ thân hắn kém, cái này cũng quá kinh khủng, không nghĩ tới Võ Thần chi địa bên trong, lại có dạng này một vị nhân vật tuyệt thế tồn tại. Đã có thể đến chỗ này. Vậy liền đi Võ Thần Sơn núi phía dưới nhìn qua a. Võ Thần Sơn núi. Không sai, Võ Thần Sơn núi là Võ Thần đã từng tu hành địa phương, càng lưu lại Võ Thần rất nhiều truyền thừa cùng thủ đoạn, có thể được đến nhiều thiếu liền nhìn chính ngươi.
Là, tiền bối.
Lão giả không có đứng dậy, chỉ là vung tay lên, nháy mắt sau đó Doanh Nhất liền đã ngồi xuống Võ Thần Sơn núi phía dưới. Doanh Nhất nhìn một chút cái kia bốn phía, phát hiện vừa mới phòng trúc ngay tại cách đó không xa. Thủ đoạn này cũng quá lợi hại. Tại không có suy nghĩ nhiều, Doanh Nhất nhìn về phía Võ Thần Sơn núi. Chỉ một chút liền hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Một đứa bé tại trong núi rừng không chút kiêng kỵ chơi đùa, sau đó còn đang từ từ lớn lên, tu hành, lịch luyện, từng bước một trở thành cường giả, cuối cùng gặp được một cái thiên kiêu đại thế, kinh lịch vô số gặp chắc trở, rốt cục thành tựu vô thượng, về sau được tôn là Võ Thần. Doanh Nhất cứ như vậy trong nháy mắt thấy được đứa nhỏ này một đời cũng chính là Võ Thần. Đây chính là Võ Thần sao? Có mấy môn công pháp ngược lại là cường đại, bất quá ta sớm muộn sẽ sáng chế thuộc về mình pháp chính mình đạo, tham khảo có thể, kế thừa coi như xong đi. Doanh Nhất đã sớm biết, mình không có khả năng kế thừa bất luận người nào truyền thừa, dạng này sẽ rất khó đánh vỡ người khác cố hữu tư duy, sẽ bị triệt để vây chết tại tiền nhân trên đường. Mình muốn đi ra con đường của mình. Doanh Nhất cẩn thận cảm ngộ Võ Thần hết thảy, cũng nếm thử đem mình đưa vào trong đó, nếu như là mình ở vào Võ Thần vị trí, mình tại rất nhiều chuyện phía trên lại sẽ lựa chọn ra sao đâu. Mỗi một cái lựa chọn đều đúng về sau sinh ra to lớn ảnh hưởng, mỗi một cái lựa chọn khác biệt, cũng mang ý nghĩa Doanh Nhất cùng Võ Thần lựa chọn con đường khác nhau. Theo suy nghĩ xâm nhập, Doanh Nhất dần dần vong ngã. Đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập trong đó, đi phân tích Võ Thần một đời. Một vị vô thượng cường giả kinh lịch nhiều không kể xiết, coi như thần hồn của Doanh Nhất mạnh hơn cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái. Ngay tại Doanh Nhất muốn càng sâu một bước tìm tòi nghiên cứu Võ Thần cả đời thời điểm, Võ Thần Sơn núi đột nhiên phát ra đạo đạo quang mang, trực tiếp đem thần hồn của Doanh Nhất từ cái kia chữ vũ phía trên khu ra đi ra. Trong nháy mắt thần hồn của Doanh Nhất không gian bên trong, hoa sen chập chờn, đệ tứ đóa hoa sen hoàn toàn nở rộ, cường đại thần hồn chi lực trợ giúp Doanh Nhất chặn lại cái kia Võ Thần Sơn núi phát ra thần hồn mạnh mẽ trùng kích. Vâng. Trọng đồng đột nhiên vừa mở, Doanh Nhất tu vi thẳng tắp lên cao, một đường đột phá chân thần cảnh giới, thẳng tới thiên thần cảnh giới. Thiên thần trung kỳ cảnh giới, xem ra một khi có linh ngộ, đột phá cảnh giới cực hạn liền trở nên đơn giản. Từ chân thần cảnh giới đạt tới thiên thần cảnh giới, đối với Doanh Nhất tới nói như cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Doanh Nhất đứng dậy đi hướng bên cạnh phòng trúc, không quay đầu lại nữa nhìn Võ Thần Sơn núi một chút.
Phòng trúc bên trong lão giả vẫn như cũ là cùng một cái tư thế ngồi xếp bằng, nhìn thấy Doanh Nhất sau khi đi vào chậm rãi mở miệng nói ra. Thật lâu không thấy được như thế ưu tú người trẻ tuổi. Tiền bối quá khen. Ngươi không cần khiêm tốn, thân phụ thượng cổ trọng đồng cùng chí tôn cốt, càng có ngay cả lão phu đều nhìn không thấu thể chất, càng có lão phu đều nhìn không thấu tương lai, Doanh gia không hổ là cựu đại gia tộc đệ nhất thế gia a. Tiền bối, võ thần về sau đi đâu? Ha ha, lấy thiên phú của ngươi ngày sau tự sẽ biết được, thực lực bây giờ cũng tiến bộ không ít, ra ngoài đi. Chương 141, trở về Doanh gia, thượng cổ chiến trường sắp mở. Trước mắt lão giả lời nói để Doanh Nhất sững sờ. Có ý tứ gì? Cái này để cho ta đi ra. Đây cũng quá qua loa đi. Lão giả trước mắt không nói gì thêm, chỉ là vung tay lên, một cái cửa không gian truyền tống xuất hiện tại Doanh Nhất trước mắt. Có thể thấy rõ ràng truyền tống môn một bên khác liền là Doanh Nhất tiến đến cái kia Khương gia tổ tử. Doanh Nhất lại lần nữa hướng lão giả thi cái lễ, sau đó bước ra một bước, về tới Khương gia tổ tử bên trong. Khương gia tổ tử bên trong một vị tộc lão cảm nhận được Doanh Nhất xuất hiện con mắt đột nhiên vừa mở. Thân tử, người rốt cục đi ra. Rốt cục. Xảy ra chuyện gì? Doanh Nhất nghiêm túc hỏi. Không có, chỉ là thời gian hơi hơi dài. Thời gian? Đã qua thật lâu sao? Thân tử, nửa năm trôi qua. Nửa năm. Doanh Nhất chấn động trong lòng, quả nhiên võ thần sinh hoạt không phải tốt như vậy theo dõi, mình cảm giác chỉ là trong nháy mắt mà thôi, không nghĩ tới ngoại giới đã qua nửa năm. Đoạn thời gian này, ngoại giới chuyện gì xảy ra sao? Cũng không có gì đại sự, chỉ là thượng cổ chiến trường tức sắp mở ra, nếu là ngươi không còn ra chỉ sợ cũng muốn lạc hậu hơn người. Thượng cổ chiến trường? Thật? Không sai. Lúc nào? Một tháng sau. Doanh Nhất không tiếp tục cùng vị này Khương gia tộc lão nhiều trò chuyện cái gì, một bên trở về mình tại Khương gia chuyên môn đạo phủ, vừa nghĩ liên quan tới thượng cổ chiến trường truyền thuyết. Doanh Nhất từng tại gia tộc trong cổ tịch hiểu qua thượng cổ chiến trường truyền thuyết. Thượng cổ chiến trường là một mảnh đặc thù không gian, bên trong tự thành một giới, có nhân tộc, có yêu thú, càng có vô số cơ duyên. Sở dĩ được xưng là thượng cổ chiến trường, là bởi vì thời kỳ thượng cổ chư đế đô còn không có xuất hiện thời điểm, thượng cổ chiến trường liền là chư đa chủng tộc đại chiến địa phương. Bên trong linh khí nồng đậm, cơ duyên vô số, là tất cả thiên kiêu đều rất muốn đi địa phương. Càng thêm mấu chốt sự tình là, thượng cổ chiến trường mở ra, nói rõ thế này tất có thiên mệnh tranh đoạt, tiên đế sinh ra chỉ là vấn đề thời gian. Xem ảnh một. Cái này mới là để tất cả thế lực ma quyền sát trưởng địa phương chỗ. Đế cảnh, siêu việt tiên vương vô thượng tồn tại, không chỉ là hiện tại các đại tiên vương mục tiêu cuối cùng, cũng là các đại thiên kiêu mục tiêu cuối cùng. Mặc dù từ mấy năm trước liền thiên địa đại biến bên ngoài, tất cả thế lực lớn đều vui cảm giác sẽ có thiên mệnh xuất hiện, nhưng là thẳng đến một đoạn thời gian trước, thượng cổ chiến trường chân chính nổi lên, tất cả thế lực mới dám xác định được. Thượng cổ chiến trường, xem ra chân chính sáng chói thật to thế vừa mới bắt đầu. Doanh Nhất một bên nhỉ non một bên về tới mình chuyên môn động thiên bên trong. Công tử, người rốt cục đi ra. Doanh Vân đám người ngay lập tức tiến lên đón, Doanh Nhất trọng đồng quét qua liền biết bọn hắn nửa năm qua này không có lời biếng, bốn cá nhân thực lực đều thêm gần một bước, càng lan càng là đến nửa bước thiên thần cảnh giới, còn lại ba người cũng đều có chân thần cảnh giới đỉnh cao. Mặc dù cùng Doanh Nhất đã đột phá đến thiên thần trung kỳ tới nói đã không so được, nhưng là đối với cái khác thiên tiêu, cái này vẫn là cực kỳ tốt thành tích. Phải biết, tu hành càng đi về phía sau thì càng khó, chân thần cảnh giới đột phá thiên thần cảnh giới, tu sĩ bình thường cần mấy chục năm thậm chí càng lâu mới được, trong vòng mấy năm có thể đột phá đều là thiên tài chớ nói chi là càng ngắn ngủi thời gian. Cho ta nói rõ chi tiết nói nửa năm này đều xảy ra chuyện gì. Công tử, lúc trước ngươi tiến vào võ thần chi địa lúc, đúng lúc gặp Doanh Thái cùng Tiên Long công chúa quyết đấu. A, kết quả như thế nào? Doanh Nhất hiện tại tò mò hỏi. Song phương tựa hồ đánh cái thế hòa không phân thắng bại, cuối cùng kết thúc. Thế hòa không phân thắng bại. Doanh Nhất hơi chút trầm tư nghĩ đến. Doanh Phá Quân tiếp lấy nói ra. Song phương sau khi đánh xong riêng phần mình trở về, cũng chính là ngày đó Cửu Thiên Tiên vực truyền ra thượng cổ chiến trường tức sắp mở ra tin tức, tất cả thế lực đều ma quyền sát trưởng, tận cố gắng lớn nhất trợ giúp mình Thiên Kiêu tăng thực lực lên. Doanh Nhất gật gật đầu, dù sao bên trong chiến trường thượng cổ cơ duyên vô số, tiến vào bên trong mới có thể mức độ lớn nhất tăng lên thực lực của mình, vì ngày sau tranh đoạt thiên mệnh làm chuẩn bị. Sau đó liền có càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất thế, thanh danh lớn nhất liền là Cố gia vị kia trưởng sinh thể Cố Trường Sinh, Vương gia thiếu đế Vương Đẳng, Tần gia tiên vương chuyển thế thân, Diệp gia thời không thần thể Diệp Ngọc Khanh, Cơ gia tứ công tử đứng đầu, người của Tiêu gia hoàng thể các loại. Doanh Vân thở dốc một hơi tiếp lấy nói ra. Cái này còn không phải thanh danh lớn nhất, phải kể tới thanh danh lớn nhất đương nhiên là 3 tháng trước chính thức xuất thế Tổ Long cung cấm kỵ thiên kiêu Long Bá Thiên, cùng Thiên Long công chúa cùng một chỗ tạo thành Tổ Long cung song long sẽ, danh tiếng vô lượng. Còn có Trần gia vị kia thức tỉnh cổ đại tiên thai nghe nói cũng là thực lực cường đại. Tất cả mọi người đều không muốn bỏ qua lần này thượng cổ chiến trường. Doanh Nhất gật gật đầu, bên này Tạ Vô Thần nói tiếp đi. Công tử còn không chỉ như vậy, Kỳ Lân cổ động, Vạn Phượng Linh Sơn cũng đều có tuyệt thế thiên kiêu xuất thế. Xem ra lần này có thể đại khai sát giới. Doanh Nhất ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, công tử, thượng cổ chiến trường bên trong tất cả mọi người đều không có người hộ đạo. Tạ Vô Thần ánh mắt đồng dạng chờ mong, lộ ra nhưng giá hỏa này cũng là ưa thích giết người cướp của nhân vật hung ác. Doanh Nhất nhìn bọn hắn một chút hơi hơi cười lấy nói ra. Các ngươi quên, còn có ta Doanh gia chư vị thiên tiêu, Khương gia chư vị thiên tiêu, còn có các ngươi đâu, lần này bản thần tử mang theo các ngươi quét ngang chư thiên hết thảy địch nhân. Doanh Nhất đem bốn người nói đến nhiệt huyết sôi trào, sau đó nói tiếp đi. Chuẩn bị một chút, cũng nói cho cái khác không có đi người, sau 3 ngày trở về doanh gia. Là công tử. Từ võ thần chi địa đi ra ngày thứ 2 Doanh Nhất lại đi gặp Khương Nhược Hy một lần hướng hắn cáo biệt, cũng ước định tại bên trong chiến trường thượng cổ gặp lại, cũng đem mình cùng thượng cổ vu tộc hợp tác nói cho nàng, để tránh ngày sau bên trong chiến trường thượng cổ lẫn nhau treo lên đến. Sau đó Doanh Nhất lại đi gặp ngoại công của mình bà ngoại, cũng hướng bọn hắn cáo biệt, Doanh Nhất cũng nói một chút tại võ thần chi địa sự tình cho ngoại công của hắn nghe, muốn phải hỏi một chút ông ngoại liên quan tới võ thần sự tình, nhưng là như hắn sở liệu không có đạt được cái gì đáp án. Vẫn là thực lực không đủ a, Doanh Nhất ở trong lòng có chút thở dài. Lại một ngày, một cỗ to lớn phi thuyền từ Khương Thần Đạo vực hành không mà lên, xuyên qua không gian mà đi. Từ Khương gia Khương Thần Đạo vực đến Doanh gia Cổ Đế Đạo vực khoảng cách cũng không tính gần, cho dù là chiếc này giới vực phi thuyền toàn lực đi thuyền cũng phải hao phí thời gian một tháng mới có thể đến đạt Doanh gia. Lúc đầu Doanh Nhất ông ngoại có ý tứ là để Doanh Nhất liền từ Khương gia xuất phát, trực tiếp tiến về thượng cổ chiến trường, chờ đợi thượng cổ chiến trường kết thúc về sau lại về Doanh gia, nhưng là vẫn để Doanh Nhất cự tuyệt. Doanh Nhất còn có vấn đề muốn hỏi hắn tiện nghi phụ thân, hắn phải ngay mặt cầm tới một cái cam đoan mới được. Về nhà trong khoảng thời gian này, Doanh Nhất tại phi thuyền trên lấy ra cái kia tại võ thần chi địa đánh dấu có được ngũ hành diễn trời thuật. Một cái năm màu ngọc bội xuất hiện tại Doanh Nhất trên tay, sau đó toàn bộ ngọc bội quang mang lóe lên trực tiếp tiến nhập Doanh Nhất trong thức hải. Một cỗ vô cùng thần diệu công pháp khí tức hiện hiện, Doanh Nhất cũng sắc mặt hơi có vẻ kỳ quái tìm hiểu được ngũ hành diễn trời thuật tương quan tri thức, âm thầm ở trong lòng nói ra, thật cường đại công pháp. Chương 142, Thiên Tiêu tụ tập, thượng cổ chiến trường thật sự là mở ra. Phi thuyền trên Doanh Nhất lặng lặng vận chuyển ngũ hành diễn trời thuật. Trong cơ thể duy nhất một cái động thiên bên trong cũng bắt đầu có ngũ hành lưu chuyển. Từ từ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố toàn bộ tại mình cái kia duy nhất động thiên bên trong tạo ra. Đây là một môn khoáng thế chi pháp, có thể diễn hóa thiên địa, tái tạo càn khôn. Ngay tại vận chuyển ngũ hành diễn trời thuật trong nháy mắt Doanh Nhất giống như đột nhiên minh bạch sau này mình con đường, nhưng là khi hắn còn muốn hướng xuống suy nghĩ lúc, đột nhiên lại quên đi. Ngũ hành nguyên tố tại động thiên bên trong lưu chuyển không thôi, Doanh Nhất linh khí cũng mang theo ngũ hành chi lực, cũng có thể đơn độc sử dụng trong ngũ hành một cái nào đó nguyên tố, lấy tăng cường thực lực của mình. Chỉ bất quá bây giờ Doanh Nhất chỉ là miễn cưỡng nhập môn công pháp này. Động thiên bên trong ngũ hành nguyên tố ngoại trừ một nguyên tố nhiều một chút bên ngoài, cái khác đều rất thiếu. Duy nhất nhiều xuất hiện một nguyên tố cũng là trong cơ thể thế giới thụ mầm non liên tục không ngừng cung cấp. Doanh Nhất lại lần nữa lâm vào bế quan bên trong đi xâm nhập tu hành môn công pháp này. Thời gian phi tốc mà qua, trong nháy mắt Doanh Nhất đã tại phi thuyền bên trong chờ đợi 30 ngày. Một ngày này toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực tất cả cường giả đều cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí tức, tựa như giữa thiên địa đột nhiên nhiều một cái thế giới, với lại ngay tại bên cạnh mình. Có cường giả đấm ra một quyền, không gian thế mà trực tiếp vỡ vụn. Sau đó là một cái không giống nhau linh khí làm gặp thế giới nổi lên. Nhưng là cái thế giới này phảng phất có hạn chế, chỉ có 30 tuổi trở xuống có thể đi vào. Các thế lực lớn đều biết, đây là thượng cổ chiến trường mở ra. Một chỗ cung điện hoa lệ bên trong, một nam một nữ hai vị thiên kiêu song song mà đứng, đạo đạo long ngâm từ thân thể bọn họ bên trong truyền tới, lộ vẻ cực kỳ bất phàm. Hai người phía trước là số vị lão giả, nhìn xem hai người đều âm thầm gật đầu nói. Ân, ta tổ long cung đời này có hai người các ngươi tại, nhất định có thể quét ngang hết thảy. Tốt, hai người các ngươi liên thủ nhìn chung thế lực khác. Không có người nào là đối thủ của các ngươi. Không sai, hai người các ngươi muốn tại thượng cổ chiến trường bên trong hung hăng giết một giết doanh gia các loại cựu đại thế gia huy phong, để thế người biết ta thái cổ hoàng hướng thực lực. Thiên Long công chúa khẽ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì, ngược lại là bên cạnh Long Bá Thiên người khoác long bảo, đầu có hai sừng, hăng hái gật đầu. Từ khi hắn sau khi xuất quan liền nghe nói Long Hạo Thiên cùng Long Phi Vân bị Doanh Nhất giết chết sự tình, thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất Doanh Nhất một mực cũng chưa từng xuất hiện, ngay cả lần trước Thiên Long công chúa đi doanh gia khiêu chiến đều không có đem Doanh Nhất bước đi ra. Bất quá lần này Long Bá Thiên biết Doanh Nhất nhất định sẽ đi, hắn nếu là không đi bỏ qua cái này tranh thiên mệnh trước lớn nhất cơ duyên, chỉ sợ rốt cuộc không đuổi kịp cái khác thiên tiêu. Một chỗ trên vách núi, một vị thanh niên áo bào đen lặng lặng ngồi xếp bằng, chẳng biết lúc nào, phía sau hắn không gian đột nhiên bật mẹo, sau đó một vị lão giả xuất hiện đối thiếu niên hành lễ nói ra. Tiền bối, thượng cổ chiến trường mở ra, tiền bối phải chăng tiến vào bên trong. Nếu là có những người khác ở đây khẳng định phải khiếp sợ không dám nói lời nào. Một vị tiên đạo lĩnh vực nhân vật thế mà đối một vị thiếu niên hành lễ càng tôn xưng tiền bối, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là tất cả tần gia cường giả đều biết, trước mắt cái này một vị đây chính là có lai lịch lớn, tần gia thượng cổ thời đại một vị tuyệt thế tiên vương, chiến lược ngập trời, uy danh hiển hách. Xem ảnh một. Chính là như vậy một vị nhân vật tuyệt thế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm vô thượng tồn tại, lại tại mình đỉnh phong nhất thời điểm chém tới tất cả bắt đầu lại từ đầu, lại sống một thế. Mặc dù còn giữ lại trí nhớ của kiếp trước, nhưng là hiện tại tần vô thương hoàn toàn bắt đầu từ số 0, từng bước một đăng đỉnh chỗ cảnh giới cực hạn, trở thành tần gia đương đại cường đại nhất tiên kiêu. Tiên vương chuyển thế thân, có vô thượng nghị lực cùng quyết tâm. Chúng tu một thế tần vô thương chỉ có một mục tiêu liền là siêu việt kiếp trước đạt tới cái kia trước nay chưa có cảnh giới. Tần gia một vị tộc lão lẳng lặng lập ở sau lưng, chờ đợi tần vô thương đáp lời. Thượng cổ chiến trường, bản tọa kiếp trước giống như cũng từng tiến vào, bất quá đáng tiếc cuối cùng bị vị kia thắng được đầu chủ, lần này nghĩ đến không ai có thể tranh qua bản tọa. Sau lưng lão giả đại hỉ nói, tiền bối thế này nhất định có thể tiến thêm một bước. Ta đã coi như là tân sinh, tiền bối loại hình lời nói không cần nói nữa. Tần vô thương lẳng lặng nói ra. Là, tiền bối. Lão giả không dám có chút bất kính. Nói xong liền lùi xuống. Thượng cổ chiến trường. Tần vô thương nỉ non,
trong óc giống như hồi ức đến xa xôi quá khứ. Đồng dạng là một chỗ động thiên phúc địa bên trong, mấy đạo thân ảnh đối lấy thiếu niên ở trước mắt nói ra. Bác Huyền, lần này thượng cổ chiến trường có thể nói là vạn cổ không có tuyệt thế chẳng diện, dù sao có đương đại thiên kiêu tranh phong, còn sẽ có càng ngày càng nhiều giống như ngươi thượng cổ tiên thai xuất thế, ngươi kẻ nhạt thiên phú vô song, nhưng là cũng muốn chú ý cẩn thận mới là. Chư vị tộc lão yên tâm, Bác Huyền định không phụ kỳ vọng, để tất cả xem nhẹ ta Trần gia người trả giá đắt. Trần gia thượng cổ tiên thai Trần Bác Huyền sớm xuất thế, toàn là bởi vì Trần gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Trần gia trời sinh thánh linh Trần Nam Thiên bị doanh nhất đánh chết. Này mới khiến Trần gia khẩn cấp đánh thức còn tại ngủ say Trần Bắc Huyền. Ân, ngàn vạn coi chừng doanh gia thần tử doanh nhất, đây chính là một vị kình địch. Hừ, doanh gia thần tử. Ngược lại là muốn kiến thức một chút. Theo thượng cổ chiến trường mở ra, tình huống như vậy tại các thế lực lớn đều có phát sinh, các thế lực lớn người cầm lái đều muốn bàn giao nhà mình thiên kiêu vài câu, tỉ như người nào là tuyệt đối không thể gây. Một ngày này, đại lượng cường giả trực tiếp đã thông thượng cổ chiến trường thế giới đại môn, để cái kia tự mình thiên kiêu tranh thủ thời gian đi vào. Thượng cổ chiến trường thế giới linh khí thậm chí so Cửu Thiên Tiên vực còn muốn nồng đậm, cho nên thượng cổ chiến trường bên trong sinh linh cũng so Cửu Thiên Tiên vực mạnh hơn một điểm, bất quá bọn hắn không biết nguyên nhân gì không cách nào từ thượng cổ chiến trường bên trong đi ra. Cửu Thiên Tiên vực vô tận rộng rãi, tiến vào thượng cổ chiến trường thiên kiêu thực sự nhiều lắm, các vị cường thế lực lớn thì đều có thủ đoạn kiểm trắc thượng cổ chiến trường bên trong tự mình thiên kiêu thủ đoạn. Ba ngày thoáng qua tức thì, có thể nhìn thấy chính là cơ hồ tất cả thế lực đều rất khó coi đến 30 tuổi phía dưới thiên kiêu thân ảnh. Lại qua hơn 10 ngày, doanh gia tổ địa bên trong đột nhiên trống rỗng xuất hiện một chiếc phi thuyền. Ba động khủng bố xuất hiện, sau đó doanh nhất đám người từ đó đi ra. Rốt cục trở về, các ngươi không cần chờ ta, chuẩn bị một chút liền có thể tiến vào thượng cổ chiến trường, đã so người khác chậm hơn 10 ngày. Doanh nhất mới ra phi thuyền liền đối bốn vị tùy tùng nói ra. Công tử, vậy còn ngươi? Doanh Vân lo lắng hỏi. Ta sau đó liền đến, các ngươi không cần chờ ta, nắm chặt thời gian đi tìm kiếm cơ duyên của mình đi, đi theo ta các ngươi cũng không chiếm được lịch luyện. Tốt, công tử, chúng ta nhất định không cho ngươi thất vọng. Doanh Vân bốn người một mặt nghiêm túc nói. Ân, ta cũng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào. Sẽ không chờ quá lâu. Tốt, công tử. Doanh Vân bọn bốn người trực tiếp rời khỏi, bọn hắn muốn chuẩn bị một chút tiến vào thượng cổ chiến trường. Doanh Nhất thì trực tiếp đi gặp phụ thân hắn Doanh Vô Địch, hắn cần một cái nho nhỏ cam đoan. Doanh Nhất một đường ghé qua, đi tới phụ thân hắn Doanh Vô Địch động phủ bên trong, bắt đầu hướng Doanh Vô Địch giảng thuật Khương gia chi hành đi qua. Chương 143, Doanh gia thần tử tiến vào thượng cổ chiến trường. Bái kiến phụ thân. Doanh Nhất đối Doanh Vô Địch cung kính hành lễ. Ân, trở về. Doanh Vô Địch lên tiếng, liền tiếp tục suy nghĩ ở trước mắt ván cờ phía trên. Phụ thân, ta tại Khương gia tổ từ bên trong võ thần chi địa bên trong gặp được một vị nhân vật tuyệt thế. Doanh Nhất đối phụ thân hắn Doanh Vô Địch nói ra. Võ thần chi địa, nghĩ đến là vị nào? Doanh Vô Địch không thèm để ý chút nào nói ra. Còn có vị kia võ thần đi đâu? Ta hỏi ông ngoại hắn cũng không có nói cho ta biết. Những này tạm thời không phải ngươi có thể biết, việc cấp bách vẫn là nắm chặt thời gian tăng thực lực lên làm chủ. Thượng cổ chiến trường đã mở ra, ngươi cũng biết điều này có ý vị gì. Phụ thân, ta muốn thượng cổ chiến trường giết mấy người. Doanh Nhất đối Doanh Vô Địch nói ra. Doanh Vô Địch ngừng tay bên trên quân cờ. Nhìn về phía Doanh Nhất hỏi, giết ai? Tất cả cùng ta Doanh gia người đối địch, hiện tại tất cả mọi người người hộ đạo đều không thể tiến vào thượng cổ chiến trường, chính là giết người thời điểm tốt. Ha ha ha, có ý nghĩ gì cứ việc đi làm là được, gia tộc sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Doanh Vô Địch thản nhiên nói. Cảm ơn phụ thân. Doanh Nhất nghe câu nói này không còn có bất kỳ nghi vấn nào. Song phương lại đàm luận rất nhiều liên quan tới võ thần cùng thượng cổ chiến trường tương quan công việc, về sau Doanh Nhất mới bị Doanh Vô Địch đuổi ra ngoài. Quay người rời đi Doanh Vô Địch động phủ, Doanh Nhất trực tiếp hướng Doanh gia một cái bảo khố mà đi. Doanh gia một vị bảo khố người quản lý nhìn thấy Doanh Nhất đến đây, tranh thủ thời gian qua đến nói ra. Thân tử chuyện gì đến đây? Tộc lão, triệu tập đại lượng ngũ hành chi tinh, số lượng càng nhiều càng tốt, bản thần tử hữu dụng. Doanh Nhất nói xong trực tiếp lộ ra ngay một viên sáng chói lệnh bài. Doanh gia thần tử lệnh. Tại Doanh gia bên trong địa vị gần với tộc trưởng, có được ngập trời quyền thế, nhưng là Doanh Nhất chưa từng có dùng qua. Lần này Doanh Nhất lần thứ nhất sử dụng Doanh gia thần tử lệnh, cũng làm cho vị này tộc lão giật nảy cả mình, không dám chậm trễ chút nào. Xem ảnh một. Thần tử xin đợi. Tộc lão thân hình lóe lên liền không thấy bóng dáng, nửa chén trà nhỏ không đến công phu, vị này tộc lão lần nữa hiện thân tại Doanh Nhất trước mặt, trên tay còn cầm một cái không gian vòng tay. Thân tử, đây là chữ thiên số 3 trong bảo khố tất cả ngũ hành chi tinh, hiện giao cho thân tử. Doanh Nhất tiếp nhận vòng tay, thần niệm quét qua liền thấy vòng tròn bên trong chồng chất như núi ngũ hành chi tinh. Thật sự là nhiều lắm, không hổ là Doanh gia chữ thiên bảo khố thứ nhất. Doanh Nhất nhẹ gật đầu đối tộc lão nói câu tạ về sau liền rời đi. Ngày thứ hai, tại Doanh gia mấy vị tộc lão nhìn chăm chú phía dưới, Doanh Nhất đạp nhập không gian chi môn bên trong. Thật sự là tiến nhập thượng cổ chiến trường bên trong. Đối với so người khác đã chậm nửa tháng mới tiến vào Doanh Nhất tới nói, thượng cổ chiến trường hết thảy đều là rất xa lạ. Cảm thụ được so Cửu Thiên Tiên vực càng linh khí nồng nặc về sau, Doanh Nhất mỉm cười, thật đúng là một cái đất lành để tu hành. Doanh Nhất đạp chân xuống, thân hình thẳng vào mây trời, sau đó nhắm ngay một cái phương hướng bay vút đi. Thượng cổ chiến trường hiện tại vẫn như cũ có thể nhìn thấy thời kỳ viễn cổ đại chiến lưu lại vết tích, nhưng là vô tận tuế nguyệt đến nay, cũng có càng ngày càng nhiều sinh linh tại thượng cổ chiến trường bên trong cắm rễ, tạo thành từng cái tông môn, quốc gia nhóm thế lực. Càng thống ngự vô tận phàm nhân. Toàn bộ thượng cổ chiến trường càng giống là một cái cự đại thế giới.
Chỉ là trong đó cũng chia là ngoại tầng, tầng bên trong, hạch tâm ba cái khu vực. Ngoại tầng bên trong liền là doanh nhất hiện tại ở vào vị trí, toàn bộ thượng cổ chiến trường cơ duyên bên trong càng đi chỗ cốt lõi cơ duyên càng nhiều, càng tốt, càng đi ngoại tầng càng thiếu càng kém. Doanh nhất đã sớm biết cái này tình huống, cũng không do dự, trực tiếp hướng về ngoại tầng xuất phát. Số ngày chợt lóe lên, doanh nhất dù cho muộn tiến đến nửa tháng, vẫn mở bắt đầu đụng tới một chút còn ở bên ngoài tầng phía ngoài nhất hoạt động tiên tiêu. Vì để tránh cho phiền phức, doanh nhất thậm chí che đậy trọng đồng, cải biến dung mạo, thu liễm khí chất, chỉ có dạng này mới có thể nhìn qua như cái phổ thông tiên tiêu, không làm cho người khác chú ý nhanh chóng thông qua, chậm rãi đuổi kịp thê đội thứ nhất người. Tại doanh nhất toàn lực đuổi dưới đường, rất nhanh tới đạt ngoại tầng một cái trong thành lớn, doanh nhất cũng chuẩn bị lần nữa dừng lại, tìm hiểu tin tức hơi chút chỉnh đốn. Tại ra một lượng bạc lệ phí vào thành về sau, doanh nhất thuận lợi tiến nhập tòa thành lớn này bên trong. Để doanh nhất không nghĩ tới chính là, tòa thành lớn này bên trong lại có nhiều như vậy cựu thiên tiên vực thiên kiêu tụ tập trong đó, mặc dù phần lớn là một chút tôn giả cảnh giới phía dưới nhân vật, nhưng là thực lực cũng không trở ngại bọn hắn truyền bá tin tức năng lực. Nghe nói không, Tiêu gia một vị thiên kiêu liền ở ngoài thành tìm tới một chỗ cơ duyên, thực lực có đột phá. Là Tiêu gia vị nào thiên kiêu? Cái này liền không được biết rồi, bất quá nghĩ đến không phải chủ yếu thiên kiêu, bằng không đã sớm truyền khắp. Đúng vậy a, những cái kia thế lực lớn thiên kiêu làm sao lại lưu tại nơi này? Doanh nhất lại nghe một hồi mỉm cười, cái này thành chỉ nghĩ đến vẫn như cũ quá dựa vào bên ngoài, không có cái gì tin tức có giá trị. Ngày thứ hai doanh nhất ra khỏi thành, sau đó tại trước mắt bao người, phóng lên tận trời thẳng hướng về ngoại tầng chỗ càng sâu mà đi. Trời ạ, đây là vị nào thiên kiêu, cứ như vậy quang minh chính đại đi về phía trước không sợ có người ăn cướp hắn sao? Đúng vậy à, nghe nói rất nhiều người thành quần kết đội bên ngoài tầng cùng tầng bên trong ở giữa khối kia khu vực chuyên môn ăn cướp chuẩn bị tiến vào tầng bên trong tìm vận may thiên kiêu. Tiểu tử này thật sự là ngẽ con mới để không sợ có a. Nghĩ đến người ta thật sự có bản sự đâu. Mấy cái người chứng kiến ngươi một lời ta một câu nói, thậm chí có người từ từ đi theo, muốn nhìn một chút doanh nhất hậu quả như thế nào. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mình căn bản theo không kịp doanh nhất tốc độ. Cái tốc độ này cũng quá nhanh đi. Cái này sao có thể? Doanh nhất không để ý đến người đứng phía sau, đem bọn hắn hất ra chi sau tiếp tục hướng về tầng bên trong mà đi, trên đường đi tiếp liên tục giết ba đợt muốn đánh cướp hắn người. Thượng cổ chiến trường bên ngoài, đã có vô số thế lực cường giả nhìn chằm chằm trên chiến trường mỗi một cái góc, trọng điểm liền là muốn nhìn một chút tự mình thiên kiêu tình huống như thế nào. Càng có cường giả thi triển đại thần thông chiếu toàn bộ thượng cổ chiến trường đến để cho người ta nhìn cái toàn diện. Chơi ạ, Tổ Long cung Long Bá Thiên thực lực cũng quá mạnh, một chiêu liền đem vị kia cơ gia chân thần cảnh giới thiên kiêu đánh chết. Đúng vậy a, Song Long sẽ ra tay, không có người nào là địch thủ. Ta thấy được vị kia Trần gia chân Bắc Huyền xuất thủ, một quyền đem một cái thiên thần cảnh giới hung thú đánh lui, cầm tới một gốc hiếm thấy linh tài. Hắc hắc, đi xa nhất vẫn là vị kia Khương gia thần nữ, nàng đã đến tầng bên trong chỗ sâu, nghĩ đến cũng muốn xuất thủ đi tìm một chút cơ duyên a. Ai ta đột nhiên nghĩ đến, một đoạn thời gian trước không có tin tức doanh gia thần tử, biến mất hơn nửa năm đến nay không có tin tức của hắn. Doanh gia thần tử? Ai còn sẽ nhớ ký hắn, hiện tại thế nhưng là Song Long sẽ thiên hạ, cái kia doanh gia thần tử nếu là dám xuất hiện, Song Long người biết chỉ sợ cái thứ nhất thanh toán hắn. Hắc hắc, nói không sai, doanh gia thiên tiêu trong khoảng thời gian này thời gian cũng không tốt qua à, khắp nơi bị thái cổ hoàng tộc người nhằm vào. Ta nhìn không chỉ có thái cổ hoàng tộc, còn có tiểu lôi âm tự thiên tiêu cũng tại nhằm vào bọn họ. Chủ yếu là doanh gia thần tử trước kia gây thù hằn nhiều lắm, ta hôm qua còn chứng kiến ngũ hành linh tộc thiên tiêu cùng doanh gia thiên tiêu lên xung đột. Chương 144, như quen thuộc Diệp Tiểu Đao, ta thật gọi doanh nhất tại thượng cổ chiến trường bên trong toàn lực tiến lên, rất nhanh tới ngoại tầng cùng tầng bên trong chỗ giao giới một cái thành lớn bên trong. Vừa mới tiến thành liền nghe đến người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Nghe nói không, nam thành phía ngoài cái kia phiến trong rừng rậm đêm qua kim quang trùng thiên, nghe nói là có chí bảo hiện thế. Nghe nói a, ta cũng chuẩn bị các loại sẽ đi qua nhìn một chút náo nhiệt đâu. Nghe nói tổ thần cung mấy vị thiên kiêu đêm qua liền đi qua, hiện tại không biết tình huống như thế nào. Tổ thần cung? Hắc hắc, lần này thú vị. Vị đạo hữu này thế nào? Các ngươi không biết, thành tây yêu thần cung thiên kiêu cũng đi qua, hai nhà từ trước đến nay không hợp nhau. Yêu thần cung? Không sai, nghe nói yêu thần cung bên trong có một vị thiên kiêu thực lực cực mạnh, có thể so với các đại bất hủ thế lực truyền nhân. Không phải nói tổ thần cung bên trong cũng có một vị thiên kiêu à, về sau nghe nói gia nhập doanh gia. T. Doanh gia? Người chung quanh toàn đều hít sâu một hơi, tất cả mọi người đều biết doanh gia kinh khủng. Doanh nhất ở một bên cao mày. Tổ thần cung? Ta vô thần thế lực, không biết bốn người bọn họ bây giờ tại nơi nào, đợi lát nữa ngược lại là có thể đi thành nam nhìn xem. Doanh nhất nghĩ đến, bên cạnh một vị mập mạp người trẻ tuổi nhìn về phía hắn như quen thuộc nói ra. Vị đạo hữu này cũng muốn đi thành nam xem náo nhiệt sao a? Doanh nhất nghi ngờ nhìn về phía vị này tiểu mập mạp. Đạo hữu không nên hiểu lầm, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi nếu là cũng đi thành nam, chúng ta đợi sẽ có thể cùng đi. Doanh nhất suy nghĩ một chút nói ra. Tốt, tới xem. Đạo hữu, ta gọi Diệp Tiểu Đao, ngươi gọi ta Tiểu Đao là được. Người Diệp gia? Diệp Tiểu Đao sững sờ sau đó khoát tay nói ra. Ta mặc dù họ Diệp nhưng cũng không phải người Diệp gia. Ta ngược lại thật ra muốn trở thành cái kia người Diệp gia, chỉ là người ta cao cao tại thượng, chỗ nào để ý ta loại tiểu nhân này vào ta. Thì ra là thế. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Diệp Tiểu Đao thuận miệng hỏi hướng Doanh Nhất. Xem ảnh một. Ta gọi Doanh Nhất. Doanh Nhất cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra.
Doanh Nhất. Cái này, đây không phải cái kia Doanh gia thần tử tục danh sao?
Ân, đúng vậy a.
Này, dọa ta một hồi, không nghĩ tới có thể nhìn thấy cùng Doanh gia thần tử cùng tên nhân vật, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ.
Ha ha.
Doanh Nhất cười không nói gì. Hai người kết bạn đồng hành, trên đường đi đều là Diệp Tiểu Đao tại lại nhải nói chuyện, Doanh Nhất thì rất thiếu chen một câu lời nói.
Doanh Nhất đạo hữu à, mặc dù ta không biết người tên gì, nhưng là chúng ta cũng coi như hợp ý, có thể tại chiến trường thượng cổ này gặp được cũng không dễ dàng.
Doanh Nhất nghe được hắn nói như vậy cùng một bọn nhìn về phía Diệp Tiểu Đao.
Ta thật gọi Doanh Nhất à?
Này, còn chứa đâu, cái này Cựu Thiên Tiên vực ai dám gọi cái tên này, không sợ bị Doanh gia đánh chết, đây chính là Doanh gia tên thần tử.
Doanh Nhất khẽ cười nói.
Doanh gia thần tử lại như thế nào, nghe nói hắn vì để tránh cho cùng Tổ Long Cung Thiên Kiêu chạm mặt, thượng cổ chiến trường đều không tới tham gia.
Ha ha, như thế thật. Cái này Doanh gia thần tử một đoạn thời gian trước nghe nói thực lực rất mạnh, không biết sau đó ra sao.
Diệp Tiểu Đao nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều người nói.
Doanh Nhất huynh đệ, chúng ta sắp đến cái kia thành nam một chỗ bảo địa, nhìn khắp nơi đều là người.
Doanh Nhất nhìn về phía trước, khu rừng rậm rạp bên trong khắp nơi đều là bóng người, tất cả đều là sang đây xem đêm qua cái kia một vệt kim quang.
Tới gần trong rừng rậm, càng có không thiếu thiên tiêu lẫn nhau phòng bị kiên kỵ.
Mà tất cả mọi người chính giữa, có một đạo kim sắc cột sáng xông thẳng tới chân trời, cột sáng bên trong là cái gì tất cả mọi người cũng nhìn không ra.
Doanh Nhất âm thầm vận khởi trọng đồng, nhìn về phía trong cột sáng, phát hiện cột sáng bên trong còn có một cái cây cột, lại hoặc là nói là một kiện thần binh, xem ra chí ít cũng là cực phẩm linh khí, thậm chí có thể là thánh khí.
Doanh Nhất lập tức một thấy hứng thú, bất luận là cực phẩm linh khí vẫn là thánh khí đều đối với hắn không có lực hấp dẫn, trên người mình mấy kiện pháp bảo chí ít đều là tiên khí cấp bậc, càng có một kiện cực phẩm tiên khí nơi tay.
Cựu Tiên Tiên vực bên trong đế khí không ra, cực phẩm tiên khí là vua.
Về phần đế khí, cái kia tất cả đều là một chút cường đại bất hủ thế lực trấn tộc chí bảo, nơi nào sẽ tùy ý xuất hiện.
Một chút phổ thông bất hủ thế lực cũng không có đế khí, tất cả đều là tổ tiên đi ra đế cảnh giới cường giả mới có nội tình, hướng Doanh gia liền có đế khí.
Theo Doanh Nhất biết, còn không chỉ một thanh, phụ thân của Doanh Nhất Doanh Vô Địch trong tay liền có một thanh đế khí.
Doanh Nhất nghĩ đến, bên cạnh Diệp Tiểu Đao nói với hắn:
"Hắc hắc, nghe nói Tổ Thần Cung cùng Yêu Thần Cung có ân oán, lần này hai phe đụng vào nhau, chỉ sợ sẽ có một trận tranh đấu."
Doanh Nhất thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, nhất tới gần cổ sáng mấy đợt người ở trong liền có hai nhóm nhân mã lẫn nhau đối nghịch lấy. Với lại hắn thậm chí còn chứng kiến một người quen, Bạch Nhược Lăng.
Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hắn, bất luận là Doanh Nhất thật lâu trước từ trên tay hắn cướp đi tiểu đỉnh, vẫn là Thiên Đế Thành bên ngoài cướp đi chìa khóa, tất cả đều là hắn.
Hắc hắc, Doanh Nhất huynh đệ, ngươi khả năng không biết ta, vị kia thân mang áo trắng liền là Yêu Thần Cung đời này mạnh nhất thiên kiêu Bạch Nhược Lăng, nghe nói hiện tại đã là chân thần đại thành cảnh giới, đối diện Tổ Thần Cung người mạnh nhất cũng liền chân thần sơ kỳ mùa đông dạ phố, bọn hắn phải ngã ngấm mốc đi.
Chân thần cảnh giới?
Doanh Nhất nỉ non nói.
Không sai, vậy nhưng là chân thần cảnh giới a, ta cũng còn một đạt tới đâu.
Diệp Tiểu Đao nhìn xem bên kia đối nghịch người nói,
ta nhìn ngươi cũng sắp đột phá đi.
Doanh Nhất nhìn xem Diệp Tiếu đến nói ra,
hắc hắc, không sai, tiểu gia ta có cảm giác sắp đột phá đến hư thần, ta hiện tại đã là tôn giả cảnh giới mức cực hạn.
Yên tâm đi, các loại tiểu gia ta đột phá, ta bảo kê ngươi.
Diệp Tiểu Đao cao hứng vỗ Doanh Nhất bả vai nói ra.
Doanh Nhất nhìn một chút bị Diệp Tiểu Đao đập qua bả vai, hơi có chút ngây người, từ nhỏ đến hiện đại cũng chỉ có cha mẹ của hắn cùng mấy vị dạy bảo hắn tu hành ông tổ nhà họ Doanh đập qua bờ vai của hắn. Liền xem như Doanh Vân mấy người cũng chưa từng có như thế vượt qua quy củ hành vi.
Doanh Nhất nhẹ gật đầu nói ra,
vậy sau này liền dựa vào ngươi bảo bọc ta.
Yên tâm đi, tiểu gia ta mặc dù là cô nhi, nhưng là cũng là giảng nghĩa khí.
Diệp Tiếu đến vỗ bộ ngực nói ra, sau đó nhìn về phía trước sắp đánh lên đám người.
Tổ Thần Cung một đám rất rưởi, như không phải là các ngươi có một vị thiên kiêu may mắn ném đến Doanh gia, ngươi cho rằng ta các loại có thể lưu các ngươi đến bây giờ.
Bạch Nhược Lăng sau lưng một vị thiên kiêu mở miệng đối Tổ Thần Cung hơn 10 người nói ra.
Hừ, dù cho không dựa vào Tả Vô Thần đại ca, chúng ta cũng không sợ các ngươi.
Tổ Thần Cung tổ cường giả Thiên Kiêu Ngô Thiên Minh nói ra.
Hừ, nếu không phải chờ lấy bảo vật hiện thế, đã sớm xuất thủ đem bọn ngươi chém giết ở đây.
Bạch Nhược Lăng thầm nghĩ lấy, ngoài miệng lại cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng cùng đợi kim quang chậm rãi biến mất.
Cũng là bởi vì chung quanh không ngừng Tổ Thần Cung một thế lực, còn có một thế lực cũng ở bên cạnh dục dịch, liền nóng trong Tổ Thần Cung cùng Yêu Thần Cung người treo lên đến đâu.
Mau nhìn.
Theo một tiếng kinh hô, đám người hướng phía cột sáng nhìn lại, nguyên bản đâm thủng thiên khung cột sáng trong nháy mắt thu vào cắm trên mặt đất một cái bảo trụ phía trên. Từ từ hình thành một cái hiện ra kim sắc quang mang cây gậy dài hơn một trượng ngắn, mặt trên còn có kim sắc dị thú hư ảnh như ẩn như hiện.
Chương 145, là vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ?
Đây là hạ phẩm thánh khí.
Theo kim sắc quang mang chậm rãi biến mất, ở đây một chút có nhãn lực thiên kiêu nhao nhao kinh hô.
Thánh khí nghe danh tự liền biết là nhập thánh cường giả sử dụng vũ khí cấp bậc, uy lực cực kỳ cường đại.
Đậu xanh rau má, thánh khí, nhưng so với ta cây bảo đao kia cường đại vô số lần.
Diệp Tiểu Đao cũng không nhịn được mở miệng nói ra.
Doanh Nhất nhìn một chút Diệp Tiểu Đao to lớn trên bờ vai con cây đao kia, một kiện hạ phẩm linh khí thôi.
Đúng, Doanh Nhất huynh đệ, ngươi dùng vũ khí gì?
Diệp Tiểu Đao đối Doanh Nhất hỏi.
Ta không có vũ khí.
Diệp Tiểu Đao sững sờ phát hiện Doanh Nhất xác thực không có vũ khí.
Doanh Nhất huynh đệ, ngươi sao có thể không có vũ khí đâu?
Ngươi am hiểu dùng cái gì?
Nhỏ Diệp ba ngươi làm một cái tới.
Doanh Nhất bị Diệp Tiểu Đao đang hỏi, cho tới nay Doanh Nhất cùng người khác đối chiến trên cơ bản dùng nắm đấm, ngẫu nhiên dùng kiếm, mình còn không nghĩ tới về sau rốt cuộc muốn dùng vũ khí gì. Xem ra chuyện này cũng đến suy nghĩ thật kỹ một cái mới được. Ân, tạm thời dùng kiếm a. Nghĩ đến Doanh Gia bây giờ có được tứ đại kiếm quyết bên trong hai cái, Doanh Nhất liền hơi khẽ cười nói. Diệp Tiểu Đao mở ngạc nhiên nói ra, huynh đệ ta nơi này liền có một thanh không cần kiếm, chẳng qua là một kiện pháp khí, ngươi nếu là không chê trước tiên có thể dùng đến, về sau lại nghĩ biện pháp tìm tốt hơn. Doanh Nhất sững sờ, pháp khí. Cựu Thiên Tiên vực vũ khí chia làm bảo khí, pháp khí, linh khí, thanh khí, tiên khí, mỗi một phẩm giai lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Giống Diệp Tiểu Đao phía sau cái kia một cây đao liền là một kiện hạ phẩm linh khí, mà lần này đám người phát hiện kim sắc cây gậy càng là hạ phẩm thanh khí. Về phân pháp khí, thật có lỗi, Doanh Nhất từ xuất sinh đến bây giờ liền không có sơ qua. Đẳng cấp quá thấp, Doanh Nhất đã dùng qua kém nhất binh khí cũng là cực phẩm thanh khí. Làm sao? Chưa bao giờ dùng qua pháp khí. Diệp Tiểu Đao nhìn thấy Doanh Nhất biểu lộ vừa cười vừa nói. Doanh Nhất ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Không có việc gì, về sau đi theo ta lăn lộn đừng nói chỉ là pháp khí, liền ngay cả linh khí cũng có thể làm ra. Nói xong Diệp Tiểu Đao từ không gian pháp khí bên trong móc ra một thanh toàn thân màu đỏ kiếm đưa cho Doanh Nhất. Đây là uống máu kiếm, trước hết cho ngươi dùng a. Xem ảnh một. Uống máu kiếm. Ân, ta tùy ý đặt tên. Hắc hắc. Bên này Doanh Nhất còn đang quan sát trong tay cái gọi là uống máu kiếm, bên kia vì tranh đoạt hạ phẩm thánh khí một trận đại hỗn chiến đã bắt đầu. Nhất không nhìn được trước xuất thủ liền là yêu thần cung chư vị thiên tiêu. Bạch Nhược Lăng bị hai vị chân thần cảnh giới thiên kiêu cuốn lấy, mà những người khác cũng toàn đều hôn chiến với nhau. Làm sao vậy, huynh đệ ngươi cũng muốn đi lên trộn rộn một cái? Diệp Tiểu Đao nhìn nói với Doanh Nhất. Làm sao? Không được sao? Doanh Nhất hỏi ngược lại. Ngươi có phải điên rồi hay không? Loại chuyện này là chúng ta có thể nhúng tay sao? Ngươi cũng không nhìn một chút những người kia là tu vi gì? Chân thần cảnh giới. Tùy tiện một đạo công kích đều không phải chúng ta có thể tiếp được. Doanh Nhất khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta liền đi qua tiến lên nhìn xem, không nhúng tay vào. Ân. Ngươi cẩn thận một chút, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Tiểu Đao nói một tiếng về sau Doanh Nhất đã đi thẳng về phía trước. Giống Doanh Nhất chậm như vậy chậm hướng về phía trước thử người còn có rất nhiều, phía trước đánh túi bụi, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt người cũng không phải một cái hai cái. Bạch Nhược Lăng nhìn xem người chung quanh càng ngày càng nhiều, mà mình hai cái đối thủ rõ ràng không muốn cùng mình cứng đối cứng, chỉ là thi triển các loại thủ đoạn ngăn chặn mình. Bạch Nhược Lăng quyết tâm trong lòng, lập tức làm ra bản thân thủ đoạn cuối cùng, đem hai người này đẩy lui đồng thời thân hình lóe lên, hướng phía không người có thể tiếp cận đến kim sắc thanh khí mà đi. Nhưng là không đợi hắn đạt tới thánh khí bên cạnh lại đi ra một vị thiên kiêu ngăn cản hắn. Tổ thần cung Ngô Thiên Minh, chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta? Bạch Nhược Lăng nhìn trước mắt người không chút do dự xuất thủ, một đạo kinh khủng linh khí nắm đấm đối Ngô Thiên Minh đập tới. Áp lực thật lớn để Ngô Thiên Minh sắc mặt đại biến, hắn thực sự không nghĩ tới Bạch Nhược Lăng thực lực mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Bạch Nhược Lăng chỉ sợ có được tiếp cận tiên thần cảnh giới thực lực, nếu là lần nữa đến thanh này thánh khí, chỉ sợ lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngô Thiên Minh cũng là vừa ngoan tâm trực tiếp đem lá bài tẩy của mình dùng được. Một đạo sáng chói kiếm khí màu đen từ lồng ngực của hắn phát ra, thẳng đem cái kia đạo linh khí quyền ấn trực tiếp đánh tan, cũng đối Bạch Nhược Lăng rất đói rất chẳng tới. Đạo kiếm khí này để Doanh Nhất ở phía xa nhìn sững sờ. Đây không phải Tà Vô Thần kiếm chiêu sao? Thì ra như vậy, Tà Vô Thần tiểu tử này thai nghén thật lâu kiếm khí ngược lại cho cái này Ngô Thiên Minh. Bạch Nhược Lăng rõ ràng cảm nhận được đạo kiếm khí này bất phàm, trực tiếp một cái lui bước quanh thân trong nháy mắt xuất hiện vô số màu trắng lông tơ đem mình bao ở trong đó, mỗi một nhung tơ lông đều có cực kỳ cường đại hai linh, như thế ngăn trở kiếm khí tuyệt đối không có vấn đề. Đây cơ hồ là chính hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Chỉ là tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy chính là, Bạch Nhược Lăng bị lông tơ bao bọc trong nháy mắt, xa xa một cái áo xám thiếu niên trong lúc vô tình phất phất tay, một đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt nhanh hơn không gian mà tới, cùng Ngô Thiên Minh bắn ra luồng kiếm khí màu đen kia cùng một chỗ đồng thời đánh trúng vào Bạch Nhược Lăng. Phốc. Bạch Nhược Lăng đại hừ một tiếng, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, trên ngực một đạo kiếm thương cơ hồ đem hắn đưa ngang ngực chặt đứt. Cái này quá kinh khủng, nếu không phải là mình nhiều năm trước tới nay khổ luyện nội thân, mình chỉ sợ trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang chảm phá. Nhục thân. Với lại phiền phức chính là Bạch Nhược Lăng cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại kiếm khí đang tại không chút kiên kỵ phá hư nhục thân của mình, để trước ngực hắn vết thương thật lớn chậm chạp không cách nào phục hồi như cũ. Bạch Nhược Lăng hiện tại thậm chí ngay cả cầm máu đều làm không được. Thân hình lui nhanh đồng thời máu tươi vung đầy đất. Một chiêu đem Bạch Nhược Lăng đánh bại, cũng để Trắng Như Linh trực tiếp đánh mất sức chiến đấu tình huống cơ hồ nhìn ngây người người bên cạnh. Vừa mới cái kia một đạo kiếm khí màu đen là cái gì? Không biết, bất quá đây cũng quá mạnh đi, Bạch Nhược Lăng thương thế lần này có chút nặng a. Đúng vậy à? Chỉ sợ nhìn tình huống trong thời gian ngắn tuyệt đối không tốt đẹp được, lần này hắn muốn tại chiến trường thượng cổ này bên trong dưỡng thương, ha ha ha. Ngô Thiên Minh cũng không nghĩ tới mình phát ra Tà Vô Thần dấu ở thân thể của mình bên trong một đạo kiếm khí lại có uy lực như thế, đáng tiếc kiếm khí chỉ có thể dùng một lần. Ngô Thiên Minh nhìn xem bên cạnh tất cả mọi người cực kỳ kiên kỵ bộ dáng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đi hướng trung ương, đem cái kia thánh khí cầm trên tay nói ra. Chư vị, này thánh khí ta Ngô Thiên Minh cầm, ai có ý kiến? Ngô Thiên Minh mặt ngoài phách lối nhìn xem xung quanh, nội tâm thì hoảng không được. Nhưng là người chung quanh toàn cũng không dám tiến lên, vừa mới một chiêu kia thực sự thật là đáng sợ, mấu chốt là một khi hắn còn có thể tái phát một chiêu, ở đây chỉ sợ không có mấy cái có thể tiếp được. Không nhìn thấy mạnh nhất Bạch Nhược Lăng đều biến thành như vậy sao?
Nếu là Ngô huynh coi trọng, chúng ta liền không đoạt người chỗ yêu. Một phương thế lực khác người dẫn đầu nói thẳng, sau đó mang người quay đầu rời đi. Theo có người dẫn đầu, rất nhanh càng ngày càng nhiều người rời đi lần này thánh khí tranh đoạt. Doanh Nhất cũng quay đầu cùng Diệp Tiểu Đao cùng rời đi. Ngô Thiên Minh tại mang theo tổ thần cung tiên kiêu chờ đợi tại chỗ, đợi đến xác định tất cả mọi người đều rời đi về sau, Ngô Thiên Minh chậm rãi hô lên. Là vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ? Còn xin hiện thân gặp mặt. Chương 146, bốn phía độ hóa thiên kiêu linh Phật tử. Ngô Thiên Minh tại nguyên chỗ đợi rất lâu cũng một thấy có người đi ra, chỉ có thể mang người rời đi. Nhìn bên này tới này trận trò hay người cũng còn đang sôi nổi nghị luận, đều đang nghĩ lấy Ngô Thiên Minh có thể một chiêu đánh bại Bạch Nhược Lăng sự tình. Hắc hắc, cái kia Bạch Nhược Lăng thụ nặng như thế thương thế, chỉ sợ chiến trường thượng cổ này bên trong về sau liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Diệp Tiểu Đao cùng Doanh Nhất một bên rời đi một bên thuận miệng nói ra. Đúng Doanh Nhất huynh đệ, ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Ta muốn đi tầng bên trong nhìn xem. Quá tốt rồi, ta kỳ thật cũng muốn đi, chỉ là sợ nguy hiểm, hiện tại huynh đệ chúng ta liên thủ, tầng bên trong còn không mặc chúng ta xông xáo. Diệp Tiểu Đao cao hứng nói. Doanh Nhất chỉ là cười cười không nói gì. Cho nên nói huynh đệ, tên thật của ngươi đến cùng là cái gì a? Ta không là để cho ngươi biết sao, ta chính là Doanh Nhất a. Cắt. Không tính nói, nhưng là chờ sau này vạn vừa gặp phải Doanh gia thiên tiêu, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lên tiếng a. Ân. Doanh Nhất gật đầu cười đáp ứng, cái này Diệp Tiểu Đao ngược lại là có chút ý tứ, với lại tại Doanh Nhất trọng đồng bên trong nhìn ra Diệp Tiểu Đao thân phụ không trọn vẹn tiên thai, thậm chí là hắn chính mình cũng không biết, Diệp Tiểu Đao cũng chỉ là cảm giác so đừng người tu hành hơi nhanh một chút thôi. Mặc dù chỉ là phổ thông tiên thai, nhưng là ngày sau nếu là có cơ hội bù đắp, có lẽ tiên đạo có hy vọng. Hai người một đường hướng bên trong chiến trường thượng cổ tầng mà đi, gặp phải nhân vật cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí có rất nhiều chân thần cảnh giới thiên tiêu. Ta nói huynh đệ à, những người này tu hành tốc độ cũng quá nhanh đi, rõ ràng cùng chúng ta là không sai biệt lắm niên kỷ, nhưng là đã có người là chân thần cảnh giới, thật sự là người so với người làm người ta tức chết à. Diệp Tiểu Đao cùng Doanh Nhất vừa đi vừa nói. Doanh Nhất thì điểm gật đầu nói ra. Thế lực lớn thiên tiêu có tài nguyên xác thực không phải tán tu có thể so sánh a. Đúng vậy a, nếu là có cơ hội gia nhập một chút thế lực lớn liền tốt. Diệp Tiểu Đao ước mơ nói. A, ngươi muốn gia nhập thế lực nào? Đương nhiên là mạnh nhất tiên cổ thế gia, hoặc là các loại bất hủ hoàng triều, đại giáo, thánh địa. Có muốn gia nhập hay không Doanh gia? Doanh Nhất đột nhiên đối Diệp Tiểu Đao nói ra. Ta nói ngươi giả mạo người nhà họ Doanh giả mạo nghiện. Liền ngươi cái này tu vi còn Doanh Nhất. Doanh Nhất đối ngoại biểu hiện tu vi cảnh giới liền là tôn giả đỉnh phong, hình dạng cũng làm cho chính hắn trở nên rất phổ thông, thậm chí ngay cả trọng đồng đều ẩn ẩn nấp rồi, Doanh Nhất cũng không phải là sợ người nào. Chỉ là trước mấy ngày đột nhiên cảm thấy dạng này cũng rất thú vị. Xem ảnh một. Thỏa mãn mình ác thú vị thôi. Nhìn thấy Doanh Nhất cười cười không nói gì, Diệp Tiểu Đao tiếp tục mở miệng nói ra. Bất quá những này thế lực lớn thiên kiêu cũng áp lực to lớn, nghe nói qua sao. Thượng cổ chiến trường một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa thế này tất có thiên mệnh. Thừa thiên mệnh thành tiên đế. Doanh Nhất thản nhiên nói. Diệp Tiểu Đao điểm gật đầu nói ra. Không sai, đến lúc đó đây chính là chí cao vô thượng tiên đế à, đều cường đại cỡ nào thiên phú là vận khí mới có thể thành tựu vô thượng cảnh giới. Cái nào tiên đế không phải dẫm lên vô số người thi thể leo lên, cái gọi là một tướng công thành vạn quốc khô. Không nghĩ tới ngươi còn biết những này. Doanh Nhất không thèm để ý chút nào nói ra, nếu là nói một thế này đến cùng ai có thể thành tiểu tiên đế chi vị, Doanh Nhất trong lòng sớm đã có đáp án, cái kia chính là mình. Hắn đem quét ngang hết thể địch nhân, thành tiểu vô thượng chính quả. Cho nên tiếp xuống chúng ta cũng muốn đi tầng bên trong tìm kiếm cơ duyên, cái này tiên đế chi vị ta cũng là muốn tranh một chuyến. Doanh Nhất mắt nhìn phía trước thản nhiên nói. Diệp Tiểu Đao một lần coi là trước mặt Doanh Nhất người choáng váng. Tranh tiên đế chi vị. Liền ngươi. Huynh đệ, ngươi ngược lại là tự tin à, không nói người khác, tổ long cung song long sẽ, nghe nói mỗi một vị đều có thiên thần cảnh giới thậm chí cao hơn thực lực cảnh giới, ngươi hơn được người khác sao? Diệp Tiểu Đao không thèm để ý chút nào đánh mặt Doanh Nhất nói ra. Ngươi nói là cái kia tổ long cung cổ đại tiên thai thiên long công chúa cùng cấm kỵ thiên kiêu long bá thiên. Không sai. Thiên long công chúa ngược lại là vẫn được, tạm thời có thể trở thành tọa kỵ của ta, long bá thiên cũng miễn cưỡng có thể trở thành người theo đuổi của ta à. Doanh Nhất thản nhiên nói. Tựa như hai vị này thiên kiêu trong mắt hắn chẳng là cái thá gì. Thật sự là càng ngày càng không hợp thói thường, đã ngươi muốn đi trong lúc này tầng bên trong tìm xem cơ duyên, lão ca cũng không thèm đếm xỉa, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút hẳn là còn không có đại vấn đề. Hai người tiếp tục tại thượng cổ chiến trường tầng bên trong du đãng, rất nhanh đám người liền nghe nói một tin tức. Lôi Âm tự linh Phật tử đang tại bốn phía độ hóa thiên kiêu, nghe nói để mắt tới Doanh gia một vị thánh tử. Cái gọi là độ hóa chẳng qua là Lôi Âm tự đối ngoại xưng hô, trên thực tế là một loại rất cao minh tâm thần khống chế thủ đoạn mà thôi. Doanh Nhất nghe nói nhướng mày, lại là cái này linh Phật tử, lần trước liền nên trực tiếp nện chết hắn. Doanh Nhất thầm nghĩ lấy không do dự nữa tìm một cơ hội cùng Diệp Tiểu Đao cùng một chỗ hướng phía tin tức kia phương hướng mà đi, mình cũng muốn biết là vị nào thánh tử bị linh Phật tử để mắt tới. Diệp Tiểu Đao thậm chí không có chú ý tới mình hai người phương hướng đi tới, đoạn thời gian này đến nay, một mực là Doanh Nhất tại không tìm dấu vết ảnh hưởng hai người phương hướng đi tới. Rất nhanh hai người càng theo tin tức đến trong một vùng núi. Ta nói huynh đệ a, ngươi xác định trong này có cơ duyên sao? Diệp Tiểu Đao không hiểu hỏi. Nghe nói là có, chúng ta tìm xem nhìn. Được thôi, đã đều tới, vậy thì tìm tìm đi, hy vọng đừng đụng đến nguy hiểm gì mới tốt. Diệp Tiểu Đao lẩm bẩm nói. Bên này một chỗ trong rừng rậm,
một đạo bóng người màu xám nhanh chóng tiến lên, đồng thời thỉnh thoảng hướng sau lưng quan sát, vừa đi vừa nói xong. Đáng chết con lửa chọc, các loại tiểu gia ta thoát khốn, nhất định phải đem bọn này thể con lửa chọc toàn giết. Chính đang điên cuồng đi đường chính là doanh gia thứ 10 thánh tử Doanh Cửu Viêm, thân phụ huyền linh chiến thể, hiện tại đã là chân thần trung kỳ cảnh giới, bất quá cái kia đổi giết hắn linh Phật tử đã là nửa bước thiên thần cảnh giới, thực sự không phải hắn bây giờ có thể đối phó, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Hắc hắc, Doanh thí chủ, vẫn là đừng lại chạy, sớm quy y Phật môn, siêu thoát thế gian này bể khổ. Doanh Cửu Viêm vừa mới dừng lại, liền nghe đến chúng quanh Phật âm lọt vào tai, có một cỗ như có như không lực lượng tại ảnh hưởng mình, giống như để cho mình nhanh đi ra ngoài, quy y Phật môn. Doanh Cửu Viêm biết đây là linh Phật tử thủ đoạn, lập tức trốn ở trên một cây đại thụ, sau đó quan bế lục thức, thu liễm khí tức, lặng lặng cùng đợi linh Phật tử rời đi. Linh Phật tử thuận cảm ứng của mình đến chỗ này, bốn phía nhìn lại thế mà không nhìn thấy người. Tiểu tăng cảm ứng sẽ không sai, Doanh thí chủ còn không hiện thân. Gần nhất linh Phật tử đã độ hóa bốn vị cường đại thiên kiêu lấy cung cấp mình thúc đẩy, bốn người toàn đều là chân thần cảnh giới thực lực, hiện tại thật vất vả lại gặp được một cái chân thần cảnh giới doanh gia thiên kiêu, hắn mình cũng không muốn bỏ lỡ. Linh Phật tử sau lưng bốn vị thân ảnh gào thét mà tới, lặng lặng đứng ở linh Phật tử sau lưng. Bốn người các ngươi, đi đem hắn tìm ra. Linh Phật tử vừa mới nói xong, sau lưng bốn người đã hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, không ngừng tìm kiếm chúng quanh khả năng trô giấu người. Không đến thời gian một nén nhang, một đạo tiếng chửi vang lên. Chết con lửa chọc, không dứt. Doanh Cửu Viêm chỗ ẩn thân bị một vị linh Phật tử độ hóa người tìm được. Chương 147, cái này con lửa chọc làm sao sẽ biết độ hóa người khác? Linh Phật tử nghe không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại cười lấy nói ra. Doanh thí chủ nghiệp chướng nặng nề, còn là theo chân tiểu tăng về Lôi Âm tự sám hối a. Doanh Cửu Viêm lớn tiếng nói ra. Sám hối đại gia ngươi, ngươi vẫn là đi địa ngục sám hối a. Doanh Cửu Viêm nói xong toàn thân trên dưới kim quang đại mạo, huyền linh chiến thể bị hắn thôi động đến cực hạn. Hắn biết mình lần này chỉ sợ đi không nổi, bốn vị cùng hắn tướng làm thiên kiêu tại bốn phía vây quanh. Linh Phật tử càng đã là nửa bước thiên thần ca cảnh giới. Ha ha, Doanh thí chủ, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không thành. Linh Phật tử cũng không có lập tức động thủ, mà là hướng về phía Doanh Cửu Viêm nói ra. Ngược lại là Doanh Cửu Viêm không do dự nữa, thân hình chớp động ở giữa, một đạo kinh khủng kiếm khí chém về phía Linh Phật tử, mà hậu thân hình lui nhanh, hướng về sau lưng vị kia chân thần cảnh giới thiên tiêu mà đi. Dù cho thân ở tuyệt cảnh, Doanh Cửu Viêm vẫn không có từ bỏ, đối sau lưng vị này tu là thấp nhất người trực tiếp phá vây mà đi. Doanh thí chủ, xem ra không phải bức tiểu tăng động thủ. Linh Phật tử vung tay lên, một đạo Phật quang đánh ra, trực tiếp đón nhận đạo kiếm khí kia, mà chân sau tiếp theo giẫm thân hình nổ bắn ra hướng về phía trước, trong tay càng hiện ra một cái kim sắc bình bắt đến. Doanh Cửu Viêm phóng tới cái kia thiên kiêu cũng không phải tên soàng sĩnh, nhìn xem Doanh Cửu Viêm hướng mình vào tới, trực tiếp thi triển ra bản thân át chủ bài, đem Doanh Cửu Viêm ngăn lại. Sau đó Linh Phật tử bình bắt thả ra sáng chói Phật quang, chung quanh bốn vị thiên kiêu ánh mắt đều trở nên thành kính bắt đầu. Kinh khủng Phật quang chiếu rọi tại Doanh Cửu Viêm trên thân, trong nháy mắt đem Doanh Cửu Viêm thân hình đánh lui. Từng ngụm máu tươi phun ra đồng thời, Doanh Cửu Viêm sắc mặt khó coi nhìn về phía Linh Phật tử. Bên này Doanh Nhất cùng Diệp Tiểu Đao vừa đi một bên lưu ý người chung quanh tin tức. Nghe nói không, cái kia Lôi Âm tự Linh Phật tử ở phía trước ngăn cản Doanh gia thứ 10 thánh tử. Thật, Linh Phật tử thật dám hướng người nhà họ Doanh xuất thủ. Hắc hắc, thượng cổ chiến trường bên trong quản ngươi là thế gia thiên tiêu, với lại mang không được người hộ đạo. Ở nơi nào? Chúng ta đi nhìn một cái a. Ngươi điên rồi. Vạn nhất Linh Phật tử đưa ngươi cũng độ hóa, đây không phải là trở thành Linh Phật tử nô lệ. Không sợ, liền các ngươi dạng này đưa cho linh Phật tử người ta cũng đừng, nghe nói linh Phật tử độ hóa tất cả đều là có tiềm lực cao thủ. Đúng vậy à, bất quá nói là độ hóa, còn không phải liền là thần hồn không chế, bọn này lao hòa thượng cũng không phải vật gì tốt. Đạo hưu nói cẩn thận a, chớ bị Phật gia thiên kiêu nghe được. Doanh Nhất nghe người chung quanh một vòng vừa đeo lấy Diệp Tiểu Đao ra tốc hướng về phía trước mà đi. Xem ảnh một. Ai, huynh đệ, gấp gáp như vậy đi lên phía trước làm gì? Không nghe thấy bọn hắn nói sao? Lôi Âm tự thiên kiêu ở phía trước độ hóa những người khác, chúng ta tranh thủ thời gian cách xa một chút. Doanh Nhất hơi hơi cười lấy nói ra, ta chỉ là muốn nhìn xem Lôi Âm tự thiên kiêu là thế nào độ hóa người khác, ngươi nhìn không phải còn có rất nhiều người đều hướng bên kia đổi sao? Tốt ta, vậy chúng ta liền đi xem một chút. Diệp Tiểu Đao cũng rất tò mò nói, bên này Linh Phật tử cũng không có đem Doanh Cửu Viêm triệt để đánh bại, ngược lại là đang đợi người chung quanh nhiều bắt đầu, sau đó hắn lại nhất cử đánh bại Doanh Cửu Viêm cũng tại chỗ độ hóa hắn, lấy báo ban đầu ở Doanh Nhất thủ hạ chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Doanh Cửu Viêm nhìn xem người chung quanh càng ngày càng nhiều đến đâu dần dần trở nên khó coi bắt đầu. Linh Phật tử là muốn tại chỗ độ hóa hắn dùng cái này đánh Doanh ra mặt. Doanh Nhất cùng Diệp Tiểu Đao xen lẫn trong đám người bên trong, đi vào bên cạnh nhìn về phía bị vây quanh Doanh Cửu Viêm. Thời gian không sai biệt lắm, Doanh thí chủ, vẫn là quy y ngã Phật a. Linh Phật tử nhìn xem chung quanh tụ tập không ít người chờ lấy nhìn hắn độ hóa thiên tiêu, mới bắt đầu chân chính động thủ. Doanh Cửu Viêm căn thức như lâm đại địch, hắn biết chung quanh bốn cái độ hóa người có hai cái thậm chí so với hắn thực lực còn cao, nhưng là vẫn như cũng bị độ hóa, liền biết Linh Phật tử độ hóa chi thuật cực kỳ cường đại. Doanh Nhất thì nhiều hứng thú nhìn xem trong sân hết thể tính toán lúc nào xuất thủ. Ai ra, cái này Linh Phật tử thực lực cũng quá cường đại, nửa bước thiên thần cảnh giới. Đúng vậy a, lần này Doanh gia thứ 10 thánh tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ai, cho dù là Doanh gia thiên tiêu cũng có bị độ hóa một ngày. Linh Phật tử không nói nhảm, trực tiếp hai tay ném đi, kim sắc bình bát trở nên cực kỳ to lớn, trong đó phát ra màu vàng ánh sáng, trực tiếp chiếu hướng về phía Doanh Cửu Viêm. Doanh Cửu Viêm đến bây giờ cũng không có ngồi chờ chết mà là trực tiếp đem hết toàn lực vận chuyển linh khí, càng bí mật vận chuyển một đạo bí ẩn bí pháp ra chỉ thực lực của mình, sau đó nói đạo kinh khủng kiếm khí bắn ra, tại huyền linh chiến thể ra chỉ phía dưới, đứng lực thẳng bước chân thần đỉnh phong. Đạo đạo kiếm khí đem phóng tới kim quang chà phá, nhưng là linh Phật tử hiển nhiên không tiếp tục cho Doanh Cửu Viêm cơ hội xuất thủ, lại là một tay linh lực phun trào, trực tiếp đem Doanh Cửu Viêm trấn áp trên mặt đất. Hiện tại liền để tiểu tăng đến độ hóa ngươi đi. Linh Phật tử vừa mới nói xong chậm rãi hướng về phía trước, toàn thân Phật quang càng ngày càng tràn đầy bắt đầu. Cái này con lựa chọc làm sao sẽ biết độ hóa người khác, mẹ nhà hắn cái này không phải liền là thần hồn khống chế sao? Linh Phật tử vừa mới đi hai bước, bên cạnh đám người vây xem bên trong một đạo không đúng lúc thanh âm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp để Linh Phật tử dừng bước. Mọi người cùng đủ nhìn về phía phát ra tiếng thanh niên, một thân màu xám áo choàng, tôn giả đỉnh phong tu vi, bên cạnh một tên mập càng là sắc mặt trắng bệch, hai cô run run như muốn đi trước. Nhìn về phía Doanh Nhất mặt không đổi sắc nói chuyện, bên cạnh Diệp Tiểu Đao đều kinh ngạc, sau đó Diệp Tiểu Đao đại nao cấp tốc vận chuyển cải tiến đối Linh Phật tử nói ra. Phật tử điện hạ, ta cái này huynh đệ vừa mới đầu góc đập đến đầu góc, ta thay hắn hướng ngài xin lỗi, ngài là cao quý Lôi Âm tự Phật tử, nghĩ đến sẽ không tại chúng ta tiểu nhân so đo, chúng ta cái này liền rời đi, cái này liền rời đi. Diệp Tiểu Đao một vừa gật đầu nói xin lỗi một bên lôi kéo Doanh Nhất muốn rời khỏi. Chấm đã vị thí chủ này nói ngã Phật môn độ hóa chi thuật có vấn đề, không ngại để vị thí chủ này tự mình tới trải nghiệm một phen. Linh Phật tử đối Doanh Nhất nói ra, ngã Phật môn tôn nghiêm há lại cho ngươi cái này nhỏ tiểu tán tu tùy ý trà đạp, hôm nay liền muốn trước mặt của mọi người trực tiếp đưa ngươi độ hóa. Tốt, ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi cái này con lửa chọc có năng lực gì, nhìn xem có thể hay không đem ta độ hóa. Doanh Nhất nói xong trước mặt mọi người đi hướng tiến đến, trực tiếp mặt hướng Linh Phật tử. Người này đừng không phải cái kẻ ngu a. Ha ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới loại người này cũng có thể tu hành đến tôn giả đỉnh phong. Bất quá hắn hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này. Đúng vậy à, cậu ngữ mây. Người vĩnh viễn không thể có được vượt qua bản thân nhận biết bên ngoài tu vi. Đúng vậy a, cổ nhân thật không lừa ta, tiểu tử này lập tức liền phải chết. Linh Phật tử cười nhìn nói với Doanh Nhất. Một cái nho nhỏ tôn giả, thật sự là không biết ai cho ngươi dũng khí tới khiêu chiến bản Phật tử. Nói xong Linh Phật tử thu hồi lại sắp đối Doanh Cửu Viêm thả ra bình bát, mà đối với Lây Doanh Nhất trầm thấp mặc niệm một đoạn phi phàm chú ngữ, kinh khủng Phật pháp đạo vận từ trên người Linh Phật tử tản ra. Linh Phật tử siêu việt cùng giai thần hồn chi lực toàn bộ bộc phát, hung hăng đối Doanh Nhất ép tới. Doanh Nhất đã sớm biết cái gọi là độ hóa chi thuật kỳ thật liền là một loại cao minh thần hồn khống chế chi pháp, liền là dựa vào lấy thần hồn mạnh mẽ mới có thể thành công. Vâng. Linh Phật tử khổng lồ thần hồn chi lực hung hăng tuôn hướng Doanh Nhất thức hải. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Linh Phật tử phảng phất thấy được để hắn khiếp sợ hình tượng nghẹn ngào nói ra. Không có khả năng. Chương 148, một quyền đánh nổ Linh Phật tử, ta thật là Doanh gia thần tử. Không có khả năng. Thần hồn của Linh Phật tử chi lực nhìn thấy cái gì? Doanh Nhất trong thức hải thế mà dị tượng mọc thành bụi, kinh khủng tiếp trời thanh liên dựng đứng. Thanh liên phía dưới một mảnh hồ sen càng là rung động không có gì sánh kịp thần hồn chi lực. Doanh Nhất cười nhạt một tiếng, thần hồn chi lực đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem cái kia thần hồn của Linh Phật tử trong nháy mắt vỡ nát. Linh Phật tử chân thân cũng ở một bên trực tiếp sắc mặt trắng bệnh, tiếp lấy thất khiếu chảy máu. Doanh Nhất không tiếp tục cho hắn bất cứ cơ hội nào, thừa dịp Linh Phật tử thần hồn bị nát bấy trong nháy mắt, một quyền đánh tới, Hồng Ngông Thánh Thể ra chỉ phía dưới, Linh Phật tử nhục thân cơ hồ không có cái gì phát san liền trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Nhục thân bị đánh nổ trong nháy mắt, Linh Phật tử nhục thân bên trong còn sót lại từng kia chân linh kinh khủng muốn chạy đi. Còn muốn đi? Doanh Nhất nói xong, hai mắt bên trong một đạo hào quang màu xám hiện lên, trực tiếp đem Linh Phật tử chân linh quay đến vỡ nát. Lôi Âm tự một đời thiên kiêu Linh Phật tử cứ như vậy vẫn lạc tại thượng cổ chiến trường bên trong. Người chung quanh càng là trợn mắt hốt mồm, đây là thế nào? Lôi Âm tự vị kia Linh Phật tử bị một quyền giết, thậm chí không có cái gì phản kháng liền chết, mà lại là chết tại một cái tôn giả đỉnh phong thiên kiêu trong tay. Cái này. Một bên Doanh Cửu Viêm nhìn xem Doanh Nhất thân ảnh bỗng nhiên cảm thấy từng tia quen thuộc, nhưng là lại tưởng tượng, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua vị này thiên kiêu. Hắn tại sao phải giúp mình? Bốn phía bốn vị bị Linh Phật tử độ hóa thiên tiêu vẫn không có khống chế mình, ngược lại đối Doanh Nhất nói ra. Ngươi làm sao dám? Muốn chết? Đây chính là Linh Phật tử đại nhân. Bốn vị thiên tiêu không chần chờ, trực tiếp đối Doanh Nhất xuất thủ. Bốn vị chí ít đều là chân thần cảnh giới thiên tiêu đồng thời xuất thủ, kinh khủng linh lực thế công trong nháy mắt đến Doanh Nhất trước mặt. Doanh Nhất tiến về phía trước một bước nói An Diệp tiểu đao tiện hắn thanh kiếm kia, vài đạo kiếm khí chém ra, không chỉ có phá hết bốn người thế công, với lại tiện tay đem bốn người toàn bộ giết. Người bên cạnh đều choáng váng. Tình huống như thế nào, vị này đến cùng là ai a? Không có khả năng. Hắn tuyệt không có khả năng bừa bãi vô danh không muốn người biết. Đúng vậy à, thế mà có được thiên thần cảnh giới thực lực, đây chính là một vị tuyệt thế thiên kiêu a. Một bên Doanh Cửu Viêm cái này mới phản ứng được, mau tới trước nói ra. Doanh gia thứ 10 thánh tử Doanh Cửu Viêm, nhiều tạ đạo huynh cứu rút. Xem ảnh một. Doanh gia thứ 10 thánh tử. Thế mà bị Lôi Âm tự thiên kiêu bức trở thành dạng này. Doanh Nhất mặt không thay đổi từ tốn nói. Doanh Cửu Viêm có chút ngượng ngùng nói, là tại hạ tài nghệ không bằng người, không liên quan tới ta Doanh gia. Doanh Nhất đưa tay móc ra một cái bình ngọc ném cho Doanh Cửu Viêm nói ra. Ngươi thương thế không nhẹ, cái này đối ngươi hữu dụng. Doanh Cửu Viêm cười lấy nói ra. Đa tạ đạo hữu tương trợ, ta tự có khôi phục thương thế đan dược. Làm Doanh gia thánh tử, lần này tiến vào thượng cổ chiến trường đều là làm sung túc chuẩn bị,
đan dược tự nhiên mang theo không thiếu. Để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Doanh Nhất trực tiếp đem đan dược ném cho Doanh Cửu Viêm, quay đầu hướng đã nói không ra lời Diệp Tiểu Đao đi đến. Nhìn vẻ mặt mộng bức Diệp Tiểu Đao, Doanh Nhất cười lấy nói ra: "Ngươi cho ta kiếm còn là rất không tệ, những thiên kiêu đó một kiếm một cái tất cả đều bị ta giết."
Ta
nói huynh đệ ngươi đừng dọa ta. Ngươi làm như thế nào? Thiện tay giết ta. Cái kia con lửa chọc độ hóa chi thuật tuyệt không dễ dùng, ta cái gì đều không có cảm giác đến. Lập tức Doanh Nhất mang theo mộng bức Diệp Tiểu Đao trực tiếp rời đi. Theo Doanh Nhất cường thế chém dụng Lôi Âm Tự Linh Phật Tử, người chung quanh đều đang nhanh chóng hướng địa phương khác truyền ra tin tức. Lôi Âm Tự Linh Phật Tử bị một vị không biết tên thiên kiêu tại chỗ giết, nghe nói tên này thiên kiêu là vị tán tu, chí ít có thiên thần cảnh giới thực lực. Những người khác không biết thân phận của Doanh Nhất, Diệp Tiểu Đao có ngốc cũng nên đoán được. Ngươi thật là người nhà họ Doanh. Doanh Nhất nghe nói cười nói: "Không phải sớm sẽ nói cho ngươi biết sao, ta chính là Doanh Nhất. Cái kia vừa mới vị kia Doanh gia thứ 10 thánh tử làm sao lại không biết ngươi? Bởi vì đây không phải ta chân thực hình dạng, hắn tự nhiên không nhận ra ta." Doanh Nhất cũng không tính giấu giếm hắn cái gì. "Ta không tin. Ngươi thật là Doanh gia thân tử. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng tin tưởng, ta vừa mới thế nhưng là đem linh Phật tử đều giết. Đều nói Doanh gia thần tử thân phụ thượng cổ trọng đồng, ta nhìn ngươi con mắt cũng không có gì đặc thù a." "Ha ha ha." Doanh Nhất cười trọng đồng vận chuyển, một đôi thâm thúy trọng đồng xuất hiện tại mỗi một cái con mắt bên trong. Hai cái con ngươi lẫn nhau lưu chuyển, trong đó như có kinh khủng thế giới sinh diệt tràng cảnh hiện. Diệp Tiểu Đao chỉ nhìn Doanh Nhất trọng đồng một chút, thiếu chút nữa đem thần hồn đều hóa vào, chuyện này quá đáng sợ. Diệp Tiểu Đao trực tiếp quỳ, mẹ nhà hắn làm sao có thể? Chính mình lúc trước tùy tiện tìm người muốn cùng một chỗ tìm kiếm chiến trường thượng cổ này, không nghĩ tới tìm được cái này nhân vật trong truyền thuyết. Hiện tại ngươi tin tưởng? Thần tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi sợ hại ta? Doanh Nhất nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Đao nói ra. Không có. Diệp Tiểu Đao run rẩy nói ra. Lúc trước ngươi từng nói mình nếu là tu vi có thành tựu muốn làm nhất liền là tìm tới muội muội của mình. Không sai, chính ta có phụ mẫu đều mất, càng khi còn bé cùng muội muội của mình thất lạc, ta tin tưởng nàng còn chưa có chết. Ân. Nơi này đã là thượng cổ chiến trường tầng bên trong, càng đi về phía trước tu vi của ngươi liền quá thấp, nay liền đến nơi đây à? Đúng đúng đúng. Diệp Tiểu Đao gấp vội vàng gật đầu nói, Doanh gia thần tử đã sớm nghe nói một lời không hợp liền đem bị người trực tiếp đánh nổ, mình nếu biết thân phận của hắn, chỉ sợ không thể tại cùng hắn cùng nhau. Doanh Nhất nhìn xem Diệp Tiểu Đao lật bàn tay một cái kia thanh Diệp Tiểu Đao đưa kiếm của hắn xuất hiện trên tay. Ngươi muốn làm gì? Diệp Tiểu Đao nhìn xem Doanh Nhất móc ra bản thân đưa kiếm của hắn đối với mình, lập tức bị hù có chút không biết làm sao. Doanh Nhất không có trả lời, trong tay lợi kiếm vung lên, một đạo máu tươi từ Diệp Tiểu Đao trên bàn tay vạch ra đến trực tiếp rơi vào Doanh Nhất tay kia trong bình nhỏ. Ngươi làm cái gì? Cầm máu tươi của ta làm cái gì? Diệp Tiểu Đao rõ ràng nghĩ đến trong giới tu hành đủ loại truyền ngôn loại hình lời nói. Không có gì, cái này cho ngươi. Đối ngươi tu hành hẳn là có chút trợ giúp, còn có ngày sau nếu là muốn gia nhập thế lực lớn, không ngại suy nghĩ một chút ta Doanh gia. Ta có thể gia nhập Doanh gia sao? Đương nhiên có thể, thượng cổ chiến trường kết thúc về sau, ngươi có thể nắm lệnh này bài đi các cái thế giới Doanh gia trụ sở gia nhập. Doanh Nhất nói xong ném cho Diệp Tiểu Đao mấy cái bình đan dược tử cùng một tấm lệnh bài, trên lệnh bài bốn chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, như ta đích thân tới. Có lẽ là Doanh Nhất từ nhỏ tại Doanh gia bên trong lớn lên, không có quá nhiều bằng hữu, Diệp Tiểu Đao ngược lại là cái người thú vị, Doanh Nhất không ngại cho hắn một chút trợ giúp. Doanh Nhất trông thấy Diệp Tiểu Đao thu đồ vật nói một tiếng bảo trọng, cái này mới rời khỏi. Diệp Tiểu Đao thì sững sờ nhìn lấy vật trong tay, hắn biết mình gặp vận may. Doanh Nhất thuận suy nghĩ trong lòng rất mau tới đến một rừng cây bên trong. Ra đi. Doanh Nhất âm thanh âm vang lên, chung quanh một mảnh trên đại thụ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thứ 10 thánh tử Doanh Cửu Viêm bái kiến thần tử. Doanh Nhất lưu cho Doanh Cửu Viêm đan dược chi bên trên có Doanh gia thần tử đặc hữu tiêu ký, này mới khiến Doanh Cửu Viêm xác nhận cứu mình liền là thần tử đại nhân, cho nên lúc này mới một đường cùng đi qua. Chương 149. Thượng cổ tông môn trong di tích cơ duyên. Thân tử, nguyên lai ngài đã đi tới nơi đây. Doanh Cửu Viêm cao hứng nói. Nói một chút chiến trường thượng cổ này bên trong tình huống a. Đối với cái kia Diệp Tiểu Đao, hiển nhiên Doanh Cửu Viêm phải biết nhiều thứ hơn. Thân tử, hiện tại các thế lực lớn thiên kiêu tất cả đều bận rộn thu hoạch tầng bên trong các loại cơ duyên, các loại qua một đoạn thời gian nữa mọi người liền muốn đi vào khu vực hạch tâm. Ân, phu cận có chúng ta người sao? Thân tử, ta lúc trước nghe nói phiến địa vực này bên trong có kỳ ngộ xuất hiện, cho nên bị linh Phật tử đám người kia truy sát lúc mới chạy về đằng này đi qua. Trên đường đi cái kia nghe nói đến không thiếu tin tức, đều nói nơi đây lại hướng nam mới có một mảnh tông phái thời thượng cổ di tích, nghe nói sẽ có rất nhiều bảo bối xuất hiện, nghĩ đến cũng sẽ có chúng ta người. Tông phái thời thượng cổ. Không sai, nghe nói vẫn còn lớn. Đã như vậy chúng ta liền đi nhìn một cái. Tốt thần tử. Doanh Nhất cùng Doanh Cửu Viêm một đường hướng nam, phát hiện chung quanh thiên kiêu quả nhiên liền nhiều, xem ra đại tội trạng đều là hướng về phía cái kia tông phái thời thượng cổ di tích mà đi. Rất nhanh Doanh Nhất hai người tới một mảnh mênh mông trên sa mạc. Thỉnh thoảng liền có một ít tiên kiêu từ Doanh Nhất hai người bên cạnh lướt qua hướng về phía trước mà đi. Doanh Nhất bay về phía không trung vận chuyển trọng đồng, nhìn về phía phương xa quả nhiên có một mảnh bảo khí bốc lên, đó là phía trước có đại lượng bảo bối dấu hiệu. Hai người lại đi một hồi, chung quanh bắt đầu xuất hiện một chút thời kỳ viễn cổ đổ nát thê lương, bàng đại quy mô y nguyên tỏ rõ lấy vô tận tuế nguyệt trước huy hoàng. Nghe nói nơi này bảo bối rất nhiều,
là một mảnh tông phái thời thượng cổ di tích, quả nhiên không giả.
Đúng vậy à, nghe nói đây đều là Thiên Cơ Lâu vị kia thiên kiêu tính ra, thật sự là tính toán không bỏ sót à.
Đúng vậy à, Thiên Cơ Lâu am hiểu nhất xem bói, ta nhìn đi theo đám bọn hắn liền có thể tại chiến trường thượng cổ này bên trong ăn ngon uống say.
Trung quanh thiên kiêu nghị luận ở Mỹ, Doanh Nhất cũng nghe đến bọn hắn nói chuyện, Thiên Cơ Lâu là một chỗ bất hủ thế lực, từ Thiên Cơ Tiên Vương sở kiến, nghe nói am hiểu nhất thôi diễn xem bói, cùng cơ gia vị kia am hiểu xem bói.
Thiên Cơ Lâu đời này thiên kiêu tên là Lục Tinh Vũ, là Thiên Cơ Lâu vô số năm qua thiên phú tốt nhất một vị thiên kiêu, hiện tại càng là một vị thiên thần cảnh giới cường giả.
Các vị, tin tức đã xác thực, thù lao hẳn là lấy ra hết đi.
Lục Tinh Vũ đối bên người hơn 10 vị thiên kiêu nói ra.
Là vậy, là vậy.
Không sai, không sai.
Đúng vậy a, lần này may mắn mà có Lục đều có diễn toán bảo tàng chi địa a.
Bất quá chúng ta ở trong lại có thể có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài, hiện tại toàn thượng cổ chiến trường người đều biết nơi này có tông phái thời thượng cổ di tích.
Lục Tinh Vũ dẹp xong tất cả thù lao trực tiếp rời khỏi mảnh này thượng cổ tông môn di tích, hắn quẻ tượng một sai lầm, nơi này xác thực có đại lượng bảo bối, nhưng là cũng có nguy hiểm to lớn.
Xem ảnh một.
Tình huống ở phía sau hắn nhưng là ai đều không nói.
Chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới chính là Lục Tinh Vũ vừa rời đi, một cái người áo đen từ bên trong hư không hiện hiện, nhìn một chút Lục Tinh Vũ rời đi phương hướng lại lần nữa ẩn nhập không gian bên trong.
Theo tin tức càng truyền càng xa, càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại mảnh này thượng cổ tông môn di tích bên trong lục soát tìm cơ duyên.
Doanh Nhất cùng Doanh Cửu Viêm cũng tìm không thiếu địa phương cầm tới một chút, đối với Doanh Nhất tới nói có cũng được mà không có cũng không sao bà bối.
Theo hai người xâm nhập, cũng chậm chậm tiến nhập cái này thượng cổ tông môn di tích hoạch tâm chi địa.
Nghe nói không?
Bên trong phát hiện cái này thượng cổ tông môn luyện dược thất, theo trong quan sát có rất nhiều lão dược đều trực tiếp bị luyện hóa thành dược dịch, vô tận tuế nguyệt đến nay, luyện dược thất luyện hóa dược dịch chồng chất như núi ở trong đó sinh ra một viên dược linh.
Thật, đây chính là có thể so với trí bảo tồn tại, nếu là có thể thôn phệ dược linh, chỉ sợ trực tiếp sẽ tu vi tiến nhanh a.
Hắc hắc, không sai. Bất quá chỉ là tranh đoạt nhân số nhiều lắm, căn bản không phải ta các loại có thể hy vọng xa vời.
Đúng vậy à, nghe nói vị kia kỳ lân cổ động kỳ lân tử đích thân đến, vì chính là cái này dược linh.
Không chỉ như vậy, các ngươi nhìn bên kia, đó là Doanh gia thứ 10 thánh tử a.
Thật là hắn, nghe nói một đoạn thời gian trước còn tại bị linh Phật tử truy sát, hiện tại liền đã đi tới nơi đây.
Nghe nói linh Phật tử bị một vị thần bí thiên tiêu giết, không biết có phải hay không là bên cạnh hắn vị kia a.
Ta nghe nói vị kia Cố gia trường sinh thể cũng đến. Nghe nói cái này dược linh ẩn chứa vô tận linh khí đối với trường sinh thể cũng là tác dụng cực lớn.
Chơi ạ,
có trò hay để nhìn, kỳ lân cổ động kỳ lân tử, Cố gia trường sinh thể đều là tuyệt thế thiên tiêu a.
Không sai, không sai, cũng không biết ai có thể đạt được cơ duyên a.
Doanh Nhất nghe nói những này thiên tiêu ngược lại là có chút hứng thú nói với Doanh Cửu Viêm.
Đi, chúng ta cũng đi xem một chút những dược linh đó.
Doanh Nhất nói xong cùng Doanh Cửu Viêm cùng một chỗ hướng về phía trước mà đi, rất mau tới người kia đâu đi tới một cái còn có thể nhìn ra hình dạng khu kiến trúc trước đó, nơi này đã hội tụ không ít người.
Chư vị, trận pháp này đã đến phá diệt biên giới, nhưng là vì phòng ngừa bên trong dược linh tại trận pháp phá diệt trong nháy mắt đào tẩu, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận là hơn.
Nói không sai.
Doanh Nhất phóng tầm mắt nhìn tới, kỳ lân cổ động một vị kỳ lân tử liền ở một bên chờ lấy trận pháp phá diệt đâu, một bên khác Cố gia trưởng sinh thể Cố trưởng sinh cũng đứng ở một bên tuyệt thế mà độc lập, phản phất phương thiên địa này ở tại nhìn xem trận pháp.
Cái này dược linh nhất định phải cầm tới, đến lúc đó ta trưởng sinh thể tất nhiên có thể tiến thêm một bước.
Cố trưởng sinh thầm nghĩ lấy, đồng thời chú ý đến người chung quanh. Hắn tại thời khắc chú ý ngoại trừ kỳ lân tử bên ngoài còn ai có tư cách cùng hắn tranh đoạt cái này dược linh.
Đám người vây xem phía dưới, bao trùm toàn bộ luyện dược thất trận pháp cuối cùng hỏng mất.
Trong nháy mắt, một đoàn màu xanh lá cái bóng liền từ luyện dược trong phòng trực tiếp chui ra.
Là dược linh, ngăn lại nó.
Có nhãn lực tốt thiên kiêu cao giọng hô.
Trong nháy mắt, đạo đạo thần thông giáng lâm, trực tiếp đem cái kia dược linh phong ấn tại trên mặt đất, vô luận như thế nào nó làm sao dễ ruột đều không dùng.
Các vị, cái này dược linh, bản công tử muốn.
Không đợi người khác mở miệng, Cố gia thiên kiêu liền đã xuất thủ, linh khí tay cầm chợt hiện. Hướng về dược linh bắt tới. Nhưng mà, tay cầm còn không có tiếp xúc đến dược linh liền bị một đạo hào quang màu tím đánh tan.
Kỳ lân cổ động kỳ lân tử chậm rãi đi ra.
Bản tọa cũng coi trọng đạo này dược linh, trường sinh huynh vẫn là thu tay lại a.
Kỳ lân tử khí tức trên thân hiện hiện, thiên thần cảnh giới trung kỳ thực lực tản ra, ép người bên cạnh liên tiếp lui về phía sau.
Thiên thần cảnh giới?
Không tính là gì.
Cố gia Cố trường sinh cũng sẽ không bị tùy tiện hù sợ, hắn cũng tiến lên một bước đồng dạng là thiên thần trung kỳ tu vi đem kỳ lân tử khí thế đè tới một nửa.
Xem ra hôm nay không thể nói trước muốn giao thủ một lần. Liên hỏi Cố gia trưởng sinh thể thủ đoạn không ít, bản tọa ngược lại là muốn kiến thức một chút.
Kỳ Lân tử không nói nhảm nữa trực tiếp đối Cố trưởng sinh xuất thủ, kinh khủng linh khí hiện ra từng tia hỏa diễm, hướng về Cố trưởng sinh mà đi.
Hỏa Kỳ Lân.
Hiển nhiên, Kỳ Lân tử là thuộc về Kỳ Lân cổ trong động Hỏa Kỳ Lân nhất tộc.
Cố trưởng sinh cũng không tránh né, toàn thân trên dưới khí tức phiêu miểu, đạo đạo tơ trạng linh khí hiện hiện trực tiếp đem Kỳ Lân tử thế công ngăn tại bên ngoài.
Ngay tại hai người tiếp tục giao thủ thời điểm, một đạo kinh khủng linh khí cự thủ chống rông xuất hiện, tính cả dược linh cùng phong ấn nó các loại phong ấn toàn bộ bắt đi.
Ai?
Kỳ Lân tử cùng Cố trường sinh đồng thời nhìn lại, một đạo áo trắng thân ảnh đã tay cầm dược linh phiêu nhiên mà tới.
Chương 150, bước lui Cố gia trường sinh thể, đây không phải lớn nhất cơ duyên.
Một đạo áo trắng thân ảnh đang tại quan sát tỉ mỉ trong tay dược linh.
Đây là vị nào a?
Giáng tử Kỳ Lân tử cùng Cố trường sinh trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp.
Đúng vậy a, bất quá xem ra rất đẹp trai a. Doanh Nhất lười nhác giả bộ nữa, trực tiếp lấy chân thân gặp người. Doanh Nhất. Kỳ Lân Tử kinh ngạc nói. Cái gì? Đây chính là vị kia Doanh gia thần tử. Doanh gia thần tử đến thượng cổ chiến trường. Làm sao không nghe thấy tin tức? Cố Trường Sinh cũng nhìn qua, Doanh Nhất đến trực tiếp để hắn phiêu nhiên khí chất không còn, bởi vì so sánh phía dưới, Doanh Nhất mới là loại kia chân chính trích tiên chi tư. Tất cả mọi người đều tại tán dương Doanh Nhất bên ngoài, sớm đã đem hắn Cố Trường Sinh quên ở một bên. Cái này dược linh không sai, bản thân tự muốn. Doanh Nhất, lời nói này quá sớm một điểm a. Cố Trường Sinh cất bước hướng về phía trước, thiên thần cảnh giới khí tức trực tiếp ép đi qua. Doanh Nhất mỉm cười. Thiên thần cảnh giới, rất đáng gờm sao? Nói xong Doanh Nhất trở tay thu hồi dược linh, đối Cố Trường Sinh nói ra, ngược lại là Cố Trường Sinh cảnh giới áp lực đối với Doanh Nhất không hề có tác dụng. Kỳ Lân Tử hiển nhiên khinh thường tại cùng Cố Trường Sinh đồng thời xuất thủ đối phó Doanh Nhất, chỉ là ở bên cạnh xem trò vui đứng đấy. Làm Kỳ Lân cổ động tuyệt thế thiên kiêu, Kỳ Lân Tử tự nhiên có mình ngạo khí tại. Ngược lại là Cố Trường Sinh đối Doanh Nhất cực kỳ thấy ngứa mắt, lúc đầu Cố gia cùng Doanh gia quan hệ liền thật không tốt, hiện tại song phương lại có trực tiếp xung đột. Cố Trường Sinh lại bước ra một bước. Doanh gia thần tử, nếu là không giao ra dược linh, chỉ sợ khó mà để an toàn của ngươi đi ra gì tích này. Ha ha, thật sự là cái gì a miêu a cẩu cũng dám uy hiếp bản thần tử. Doanh Nhất vừa cười vừa nói. Làm càn. Cố Trường Sinh chưa từng nhận qua như thế vũ nhục, trực tiếp nổi giận xuất thủ. Kinh khủng thiên thần cảnh giới linh khí phun trào ở giữa, vô số đạo linh khí sợi tơ ra hiện ở xung quanh hắn, sau đó trong nháy mắt ngưng kết thành một bàn tay cực kỳ lớn, đối Doanh Nhất che đậy mà đến. Doanh Nhất nhiều hứng thú nhìn xem Cố Trường Sinh xuất thủ, sau đó đột nhiên khẽ động thân hình hướng về phía trước, đồng thời đồng dạng thiên thần cảnh giới khí tức trực tiếp hiện lộ. Sau đó Doanh Nhất điều động mùa đông bên trong kinh khủng linh khí, ngưng kết thành một cái cự đại quyền ấn, đối Cố Trường Sinh hung hăng đập tới. Và anh. Xem ảnh một. Cố Trường Sinh thân thể trực tiếp hướng về sau bay ngược mà ra, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Doanh Nhất. Trước kia hắn cũng đã được nghe nói Doanh Nhất thanh danh cái dương nhiều nhất cùng mình tại sàn sàn với nhau, về sau Doanh Nhất hơn nửa năm chưa từng xuất thủ đã sớm để Cố Trường Sinh quên đi Doanh Nhất thực lực. Hiện tại Doanh Nhất một quyền đem hắn đánh ra, liền đã biểu lộ rất nhiều. Cố Trường Sinh, cần phải giúp một tay còn nói một tiếng a. Kỳ Lân Tử ở một bên nhịn không được nói ra, Doanh Nhất thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, cho nên vừa mới nói ra lời nói cũng không phải cùng Cố Trường Sinh khí. Ngược lại là Cố Trường Sinh sắc mặt âm trầm nói ra. Không cần. Hắn thấy đây là Kỳ Lân Tử đang vũ nhục hắn. Cố Trường Sinh ổn định thân hình, hai tay trong nháy mắt kết xuất một đạo phức tạp trận pháp, kinh khủng linh khí cũng từ trên thân phun trào mà ra, cuối cùng tại sau lưng hình thành một cái cự đại tiên tiên hư ảnh, trực tiếp đối Doanh Nhất xuất thủ. Kinh khủng tiên đạo khí tức làm cho cả thượng cổ tông môn trong di tích người cùng nhau nhìn lại. Đây là vị nào thiên kiêu thúc dục đáng sợ như vậy khí thế? Đó là Cố gia Trường Sinh thể khí tức, hạ tại cùng ai đối chiến thế mà hoàn toàn thả ra Trường Sinh thể thực lực. Ba động khủng bố đánh nát không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại Doanh Nhất trước mặt, phảng phất đối mặt một vị tuyệt thế thiên nhân, Cố Trường Sinh vì vãn hồi mặt mũi cũng là ra toàn lực. Doanh Nhất đối mặt áp lực thật lớn không lùi mà tiến tới, động thiên bên trong linh khí điên cuồng phun trào, xen lẫn ngũ hành diễn trời thuật mang tới ngũ hành chi đạo, trong nháy mắt đón nhận Cố Trường Sinh tiên nhân hư ảnh. Oeng. Cố Trường Sinh thân hình lại một lần bị Doanh Nhất đánh lui, gây nên một mảnh xôn xao. Doanh gia thần tử thực lực thật là mạnh. Cố gia Trường Sinh thể không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, bất quá Cố gia Trường Sinh thể vốn cũng không giỏi về chính phạt, đó là một đạo ôn hòa thể chất. Cố Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên, người trong nhà biết chuyện nhà mình, chỉ có hắn tự mình biết, mình cùng Doanh Nhất có chút chênh lệch, lòng đang đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Hừ, đã Doanh gia thần tử như thế ưa thích cái này dược linh, tại hạ liền không đoạt người chỗ yêu. Cố Trường Sinh quả quyết lựa chọn đến nội bộ, mặc dù mình còn có át chủ bài không có dũng mãnh tiến ra, nhưng là nếu như trực tiếp ở chỗ này cùng ứng lấy tranh đoạt một cái dược linh liền dùng ra át chủ bài cũng quá thua lỗ. Dược linh tuy tốt, nhưng là thượng cổ chiến trường mới vừa mới bắt đầu, thậm chí cái này thượng cổ tông môn di tích đều còn không có tìm kiếm xong đâu, ở chỗ này cùng Doanh Nhất đánh nhau chết sống thật sự là có một ít không đáng. Cố Trường Sinh lui làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, hai đại thế gia mạnh nhất thiên kiêu giao phòng, cư nhiên như thế ngắn ngủi liền thu tràng, để người vây xem đều cảm thấy chưa đủ nghiền. Kỳ Lân Tử nhìn chằm chằm Doanh Nhất, khoe miệng tà mị cười một tiếng mà sau đó xoay người rời đi. Doanh Nhất nhìn xem nhượng bộ Cố Trường Sinh cũng không có lại ra tay, chỉ là tiện tay cầm đến tới dược linh ném cho sau lưng Doanh Cửu Viêm. Để Cố Trường Sinh một trận ác tâm. Tốt tốt tốt, Doanh Nhất, chúng ta sau này còn gặp lại. Cố Trường Sinh hung hăng nói một câu người sau cũng trực tiếp rời đi. Thần tử, thật cho ta. Doanh Cửu Viêm đối Doanh Nhất hỏi. Đương nhiên, thứ này bản thần tử nhưng trứng mắt. Doanh Nhất lời nói lại một lần nữa gây nên vây xem người kinh hô. Đây chính là Kỳ Lân Tử cùng Cố gia Trường Sinh thể đều tại tranh đoạt bảo bối a. Tại Doanh Nhất trong mắt cư nhiên như thế không đáng nhìn một chút, cướp tới liền trực tiếp ném cho Doanh Cửu Viêm. Chân thần cảnh giới trung kỳ Doanh Cửu Viêm chỉ sợ bằng vào cái này dược linh liền có thể trực tiếp đột phá đến chân thần đại thành thậm chí đỉnh phong. Phải biết tại toàn bộ thượng cổ chiến trường vừa mở ra hiện tại, có được thiên thần chiến lực cũng là số rất ít tuyệt thế thiên kiêu cùng yêu nghiệt, chân thần đại thành thậm chí đỉnh phong liền là chiến lực mạnh nhất ta. Doanh Nhất đối Doanh Cửu Viêm nói ra, ngươi tiếp tục đi theo bản thần tử vẫn là hiện tại này luyện hóa dược linh. Doanh Cửu Viêm cuối cùng trải nghiệm đến ôm bắp đùi cảm giác, trực tiếp đối Doanh Nhất nói ra, ta nguyện đi theo thần tử là thần tử đi theo làm tùy tùng. Doanh Nhất điểm gật đầu nói ra, đã như vậy chúng ta đi về phía trước đi thôi, bản thần tử có dự cảm,
cái này dược linh cũng không phải cái này thượng cổ bên trong tông môn tốt nhất cơ duyên.
Tốt.
Doanh Nhất hai người rời đi cũng làm cho cái kia người chung quanh nhanh chóng tán đi, mọi người tất cả đều bận rộn tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình. Doanh Nhất hai người rất mau tới đến một chỗ tụ tập rất nhiều người địa điểm. Đây là một mảnh liên miên bất tuyệt cung điện, phía ngoài cung điện vẫn như cũ có còn sót lại trận pháp phòng hộ, cái này khiến đồ vật bên trong trải qua vô tận tuế nguyệt đều không có nhiều thiếu tổn thương. Đám người đều tại ngươi một lời ta một câu nói như thế nào phá trừ trận pháp này. Ngược lại là Doanh Nhất trọng đồng lấp lóe ở giữa đối Doanh Cửu Viêm nói ra. Đi theo ta. Doanh Nhất lập tức mang theo Doanh Cửu Viêm vây quanh cung điện một khía cạnh. Hai người tới trận pháp trước đó, Doanh Nhất giơ cánh tay lên hung hăng một quyền trực tiếp trước mắt trận pháp quanh ra một cái độc lớn. Đi. Doanh Nhất đối Doanh Cửu Viêm nói một tiếng xuất trước tiến vào bên trong. Đi theo thần tử liền là thoải mái à, thậm chí có chút hâm mộ thần tử những người đeo đuổi kia. Doanh Cửu Viêm thầm nghĩ lấy đi theo Doanh Nhất tiến vào bên trong. Chương 151, Doanh gia thần tử lưu lại kinh hỉ. Liên tại mọi người khác còn đang suy nghĩ lấy biện pháp làm sao phá giải phía ngoài trận pháp thời điểm, Doanh Nhất dựa vào trọng đồng phát hiện trận pháp điểm yếu, sau đó mang theo Doanh Cửu Viêm từ khía cạnh liền tiến vào khu cung điện này bên trong. Doanh Nhất mang theo Doanh Cửu Viêm một đường ghé qua, phàm là gặp được nguy hiểm bấy dập trận pháp đều bị Doanh Nhất sớm nhìn ra sau đó tránh khỏi. Hai người cùng nhau đi tới cũng không có phát hiện vật gì có giá trị, sau đó Doanh Nhất thân hình dừng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước cái cung điện to lớn kia. Đây cơ hồ là cả cái tông môn di tích bên trong lớn nhất một cái cung điện, cứ như vậy không có bất kỳ cái gì phòng hộ đứng sừng sững ở nơi này, ngược lại để Doanh Nhất cảm giác được bên trong có một tia nguy hiểm. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Doanh Cửu Viêm gật gật đầu cùng sau lưng Doanh Nhất hướng phía lớn nhất cung điện đi đến. Rất nhanh hai người tới cung điện trước đó, thấy được cung điện bên trong đứng thẳng lấy mấy chục đạo pho tượng to lớn, pho tượng bên trong là một cái cự đại tế đàn, trên tế đàn mới có ba cái dương, với lại ba cái dương tại Doanh Nhất trong mắt nhìn rõ ràng, cái kia chính là khống chế toàn bộ dãy cung điện trận pháp trung tâm chỗ. Thân tử, mấy cái kia cái dương chỉ sợ là đồ tốt ta. Doanh Cửu Viêm ở bên cạnh nói ra. Ân, liền là không tốt lắm cầm a. Thân tử có phát hiện gì sao? Cái dương không chỉ có kết nối lấy bên ngoài toàn bộ dãy cung điện trận pháp, càng kết nối lấy cái này bên trong đại điện trận pháp, một khi xảy ra vấn đề, những này pho tượng chỉ sợ sẽ không tùy tiện để cho chúng ta rời đi. Người bình thường tới chỗ này tuyệt đối nhìn không ra trên cái dương trận pháp cùng chung quanh pho tượng ở giữa liên hệ, thậm chí cũng nhìn không ra chung quanh pho tượng là có cực mạnh tính công kích, ngay cả Doanh Nhất đều cảm giác nguy hiểm, thực lực tuyệt đối sẽ không quá kém. Doanh Cửu Viêm nghe nói tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua pho tượng, không nhìn không sao, xem xét thế mà cảm giác tất cả pho tượng đều sống lại. Người bên ngoài bầy càng ngày càng nhiều, thậm chí rời đi Kỳ Lân Tử cùng Cố Gia Cố Trường Sinh đều xuất hiện tại dãy cung điện bên ngoài. Trận pháp này tuy mạnh, nhưng là tuổi tác quá lâu cuối cùng sẽ có xảy ra vấn đề địa phương, chúng ta cẩn thận xem xét, sẽ có biện pháp phá giải. Cố Trường Sinh khôi phục mình thường ngày dáng vẻ, cao ngạo lại tự đại, trực tiếp phát ra tiếng đối mọi người nói. Mặc dù những người khác không thích Cố Trường Sinh ra lệnh dáng vẻ, nhưng là không thể không thừa nhận đây là rất hữu hiệu một loại phương thức. Thế là đám người trực tiếp hướng chung quanh tản ra, đi tìm sở hở của trận pháp chỗ. Bên trong Doanh Nhất hai người cũng có lập kế hoạch, Doanh Cửu Viêm trực tiếp thối lui nhìn xem Doanh Nhất thi triển thủ đoạn. Doanh Nhất lại cược ba cái dương đồ vật bên trong vượt qua trong tay mình 50.000 vô địch giá trị. Lật tay ở giữa, Doanh Nhất trong tay xuất hiện một cái mới vừa từ hệ thống bên trong hao tốn 50.000 vô địch giá trị trao đổi mà đến trận pháp đi đưa khí, cái đồ chơi này có thể ngắn ngủi để không gian xung quanh một cái trận pháp trong nháy mắt mất đi hiệu quả, đương nhiên chỉ có thể một đoạn thời gian bên trong hữu hiệu. Doanh Nhất trực tiếp đem trận pháp này đi đưa khí hướng tế đàn bên trên ném đi, một đạo ba động kỳ dị tản ra. Ngay tại lúc này, Doanh Nhất trực tiếp thi triển côn bằng cực tốc, thân hình trong nháy mắt đến tế đàn trước đó, sau đó vung tay lên, ba cái dương toàn đều tiến vào Doanh Nhất không gian pháp khí bên trong. Ông hiển nhiên đi đưa khí kiên trì không được bao lâu, Doanh Nhất thì cấp tốc lấy ra mặt khác ba cái dương bày ở nhìn trên tế đàn, sau đó trực tiếp thối lui ra khỏi đại điện. Vâng, xem ảnh một. Đi đưa khí mất hiệu lực, nhưng là bên trong đại điện trận pháp đi không có bị phát động. Doanh Nhất nhìn xem bên ngoài giống như đã bị phá ra dãy cung điện trận pháp, mỉm cười, đối Doanh Cửu Viêm nói ra. Ngược lại là có thể cho bọn hắn lưu niềm vui bất ngờ. Thao tác một phen về sau, Doanh Nhất cùng Doanh Cửu Viêm mới rời khỏi cái cung điện này. Phía ngoài đám người kia đang tìm trận pháp quá trình bên trong cũng không có phát hiện trong nháy mắt trận pháp không dùng được, ngược lại là rất nhanh phát hiện Doanh Nhất một quyền mở ra trận pháp kia lỗ hổng. Nơi này có thể đi vào. Không đợi đến phát hiện kia người đi vào đâu, chung quanh liền đã truyền ra đến, rất nhanh Kỳ Lân Tử cùng Cố Trường Sinh cũng đi tới nơi này từ lỗ hổng bên trong tiến vào bên trong khu cung điện. Quả nhiên là một chỗ không có bị thăm dò hoàn chỉnh di tích, nơi này tuyệt đối có đại cơ duyên. Kỳ Lân Tử nhìn xem chung quanh trong lòng cao hứng nghĩ đến, những người khác cũng là như thế, rất nhanh càng ngày càng nhiều người tiến nhập khu cung điện này bên trong. Mọi người bắt đầu bốn phía thăm dò hữu dụng đồ vật. Đám người một đường thăm dò, rất mau tới đến một cái cung điện to lớn trước đó, cung điện bên trong pho tượng dựng đứng, càng có ba cái kim quang lóng lánh, cái dương bày ở một cái trên tế đàn. Đồ tốt. Kỳ Lân Tử vừa mới trông thấy, Cố Trường Sinh liền đã nhắc nhở đám người trong này chỉ sợ có trá, mình Trường Sinh thể thường thường có thể dự phán một chút nguy hiểm, hiện tại Trường Sinh thể nhắc nhở mình bên trong gặp nguy hiểm. Mọi người nhất thời nhìn về phía Kỳ Lân Tử, Cố Trường Sinh đã nhắc nhở gặp nguy hiểm, không biết hắn là thế nào nhìn. Hừ, hù dọa ai đây? Đúng vậy a. Cầu phú quý trong nguy hiểm, một gặp nguy hiểm còn gọi lịch luyện sao? Trong lòng mọi người nghĩ đến đều chuẩn bị trực tiếp hướng về phía trước đoạt cái dương liền chạy.
Doanh Nhất hai người thì thừa dịp lăn lộn lúc rối loạn đi tới dãy cung điện biên giới, tới gần trận pháp địa phương, sau đó Doanh Nhất móc ra không gian pháp khí bên trong một cái linh phủ trực tiếp đem bóp nát.
Oeng.
Bên trong đại điện, không đợi đến có người động thủ, trên tế đàn đột nhiên phát sinh to lớn bạo tạc, trực tiếp đem mấy cái dương nổ té xuống đất.
Oeng.
Cái này còn không phải kinh khủng nhất, cái dương rơi xuống đất trong nháy mắt, trận pháp bị trực tiếp khởi động, trung quanh pho tượng giống như sống lại, trong nháy mắt nhìn về phía cổng đám người, sau đó toàn bộ cơ vũ khí giết tới đây.
Không tốt.
Cháy mau, những này pho tượng sống lại.
Bọn hắn, những này pho tượng thế mà toàn bộ có chí tôn thực lực.
Doanh Nhất cảm nhận được bên trong hỗn loạn, cười nói với Doanh Cửu Viêm.
Hy vọng bọn họ ưa thích cái ngạc nhiên này, chúng ta đi.
Doanh Nhất hai người lưu lại kinh hỉ nhưng trọn vẹn khiến người khác tại bên trong khu cung điện mua sữa chịu nhiều đau khổ. Hơn 10 cái chí tôn cảnh giới pho tượng gặp người liền giết, căn bản không có cho người khác bất cứ cơ hội nào.
Vô số thiên kiêu chết ở chỗ này, Kỳ Lân Tử cùng Cố Trường Sinh cũng là dùng hết thủ đoạn, mới khó khăn lắm chạy thoát.
Ha ha ha, cái này Doanh gia tiểu tử có chút ý tứ a.
Doanh Nhất không biết là, nhất cử nhất động của bọn họ đều ở bên ngoài thế lực lớn trong khống chế.
Một chỗ to lớn thiên khung phía trên, vĩ nạn vô cùng cung điện lặng lặng lơ lửng ở chân trời, mấy đạo thân ảnh nhìn lên trước mặt to lớn màn nước, phía trên chính là Doanh Nhất bây giờ tại thượng cổ chiến trường bên trong rõ ràng hình chiếu.
Đáng giận, cái này Doanh gia thần tử quả nhiên là đáng giận.
Mẹ, để cổ đại tiên thai tranh thủ thời gian xuất thế, nhất định phải đem cái này Doanh gia tiểu tử trấn áp.
Cửu Thiên Tiên vực, Cố gia tổ địa bên trong phát ra mấy đạo thanh âm.
Doanh gia tổ địa bên trong cũng có vài vị tộc lão nhìn xem Doanh Nhất động tác cười lấy nói ra.
Ha ha ha, thần tử một chiêu này lợi hại tốt, giết giết hai nhà này bị phong.
Bất quá cái kia Tổ Long cung thiên kiêu cũng đang khắp nơi tìm kiếm ta Doanh gia thiên kiêu, hiện tại đã vẫn lạc mấy vị Doanh gia thiên kiêu.
Hừ, bọn này cá trạch, muốn ta nhìn trực tiếp tìm một cơ hội diệt bọn hắn Tổ Long cung, lại không có gì độ khó.
Nói đúng lắm, Huyền Thiên Tiên vực bất hủ thế lực có chút nhiều.
Chương 152, Mở Dương phân bảo, Kim Sắc truyền thuyết.
Đúng vậy à, cái khác tiên vực tạm không nói trước, Huyền Thiên Tiên vực bất hủ quá nhiều thế lực, một chút chỉ có một hai vị tiên vương thế lực cũng xứng xưng bất hủ.
Chỉ là thời gian quá lâu, đời này người sớm đã quên ta Doanh gia thực lực.
Doanh Nhất cùng Doanh Cửu Viêm đi ra mảnh này thượng cổ tông môn di tích, đi vào một chỗ không người phế tích bên trong, Doanh Nhất vung tay lên ba cái dương xuất hiện tại trước mặt.
Đến xem trong này có đồ vật gì.
Nói xong Doanh Nhất trực tiếp động thủ phá trừ ba cái dương bên trên trận pháp bảo vệ, sau đó từng cái mở ra.
Oeng.
Thứ một cái dương mở ra về sau bên trong liền toát ra bạch quang chói mắt, Doanh Nhất định thần nhìn lại, một cái ngọc đồng lặng lặng nằm ở trong đó.
Trọng đồng đảo qua về sau, xác định lại không có nguy hiểm, Doanh Nhất trực tiếp cầm lấy ngọc đồng cảm thụ được trong đó tin tức.
Đây là một đạo thần thông tên là Trích Tinh Thủ cũng không tệ lắm.
Nói xong Doanh Nhất mở ra cái thứ hai cái dương, bên trong lặng lặng nằm một cái phiên bản thu nhỏ trường sóc, hàn quang lăng lệ ở giữa, lại có đạo đạo phong duệ chi khí từ đó phát ra.
Đồ tốt, tàn tiên khí.
Cái gọi là tàn tiên khí là chỉ vũ khí bản thân đã đến tiên khí trình độ nhưng là còn không có thai nghén khí linh, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó khí linh không có.
Doanh Nhất duỗi tay ra, một đạo quang mang hiện lên, tím màu đen tóc dài giáo đã ra hiện trên tay hắn.
Múa hai lần về sau, Doanh Nhất hài lòng gật đầu. Trước mấy ngày tiểu mập mạp Diệp Tiểu Đao còn đang hỏi hắn chủ yếu làm dùng binh khí gì, bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, mình càng ưa thích loại này lâu một chút, thương, kích, giáo loại hình.
Lúc đầu dự định sử dụng vô địch giá trị tại hệ thống trong thương thành mua một cái hoặc là trở lại Doanh gia đi trong bảo khố chọn một cái, không nghĩ tới cái này trực tiếp ngủ gật đưa cái gối, trôi này giáo mặc dù đây không phải là đứng đầu nhất giáo nhưng là đủ để cho mình một đoạn thời gian rất dài bên trong thỏa thích sử dụng.
Đối ở hiện tại Doanh Nhất tới nói cũng là kim sắc truyền thuyết bình thường.
Doanh Nhất ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba cái dương, không do dự nữa trực tiếp mở ra.
Một cái màu xám trắng rệ táo xuất hiện ở trong đó, liền là lặng lặng nằm ở trong đó nhìn không ra bất kỳ huyền diệu, Doanh Nhất vận chuyển trọng đồng nhìn rõ ràng, đây là một kiện thượng cổ tiên tơ tầm chế thành, không chỉ có nhu hòa mỹ quan, càng thêm có cực mạnh năng lực phòng ngự.
Cũng không tệ lắm rồi.
Mặc dù so ra kém trên người mình mấy món phòng ngự tính bảo bối, ban cho những người khác ngược lại là cũng không tệ lắm.
Doanh Nhất nhìn một chút bên cạnh Doanh Cửu Viêm, sau đó đem cái này thượng cổ tiên tơ tầm rệ táo ném cho hắn.
Tăng cường một chút sức phòng ngự của ngươi.
Tạ ơn thần tử.
Doanh Cửu Viêm lúc đầu cũng không có ý định Doanh Nhất có thể đem ba cái dương bên trong một cái cho mình, nhưng là bây giờ lại trực tiếp cho.
Thật sự là thật thô đùi a, nhất định phải ôm chặt.
Doanh Cửu Viêm thầm nghĩ lấy.
Hai người chia xong bảo bối liền trực tiếp rời khỏi phiến khu vực này, nơi này đã bị thăm dò không sai biệt lắm, có thể tìm tới cơ duyên tất cả đều bị tìm được, cho nên hai người cũng không có lãng phí thời gian nữa, trực tiếp rời đi hướng phía bên trong chiến trường thượng cổ tầng chỗ sâu mà đi, nơi nào có cường đại hơn cơ duyên, với lại tất cả cường đại thiên kiêu đều ở nơi nào tiến hành tranh đoạt.
Xem ảnh một.
Doanh Nhất hai người vừa đi vừa tìm hiểu những người khác tin tức, Doanh Cửu Viêm thì từ từ hấp thu dược linh bên trong lượng lớn linh khí, tu vi là càng ngày càng cường.
Doanh Nhất nhìn ở trong mắt, âm thầm nhẹ gật đầu, Doanh gia 10 vị thánh tử tất cả đều là thiên phú tuyệt luân người, cho dù là thứ 10 thánh tử cũng cực kỳ lợi hại.
Hai người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, rất nhanh liền tiến vào tầng bên trong tương đối sâu nhập khu vực, nơi này có địa phương rừng rậm che trời, có chút địa phương hơi nước nồng hậu dày đặc, có địa phương thì không có một mảng cỏ.
Rất nhanh hai người nghe được một tin tức để Doanh Nhất có chút tức giận, thái cổ hoàng tộc Vạn Phượng Linh Sơn thiên kiêu thế mà tại săn bắn mình tùy tùng.
Nghe nói không?
Cái kia Vạn Phượng Linh Sơn hoàng nữ đang tại săn bắn một cái thiên kiêu đâu?
Vạn Phượng Linh Sơn hoàng nữ săn bắn cái khác thiên kiêu.
Là ai a? Nghe nói là một cái hắc ám thể chất tiên tiêu, nghe nói là doanh gia thần tử tùy tùng đâu. Doanh gia thần tử, đã có tin tức nói hắn tiến vào thượng cổ chiến trường, Vạn Phượng Linh Sơn hoàng nữ còn dám săn bắn hắn người. Hắc hắc, có cái gì không dám, Vạn Phượng Linh Sơn cùng Tổ Long Cung còn chưa hết một vị cường đại tiên tiêu, càng có cường đại cổ đại tiên thai ngủ say tại thượng cổ chiến trường chỗ sâu. Vạn Phượng Linh Sơn có cái nào mấy vị tiên tiêu tương đối lợi hại a? Đạo Hữu nói nghe một chút thôi. Liên la chính là, Đạo Hữu liền nói một chút thôi. Đã như vậy, ta liền nói một câu ta nghe được tin tức. Nghe nói Vạn Phượng Linh Sơn đời này hoàng nữ cùng phượng tử đều là tuyệt thế thiên tiêu, nghe nói cái kia Phượng Hoàng Chí Tôn thuật cùng cựu chuyển Niết Bàn thần công đều tu hành đến chỗ sâu, thực lực cực kỳ cường đại. T. Người nghe hít sâu một hơi, đơn giản kinh khủng như vậy. Vậy tại sao muốn săn bắn doanh gia thiên tiêu, chẳng lẽ bọn hắn không sợ trả thù sao? Hai nhà quan hệ vốn là cực kém, lại nói một đoạn thời gian trước tại ngoại giới Cửu Thiên Tiên vực nghe nói doanh gia thần tử cũng đánh giết qua Vạn Phượng Linh Sơn thiên tiêu, hiện tại hiển nhiên là người ta muốn trả thù. Hắc hắc, những này bất hủ thế lực thật sự là lợi hại a. Chính là, liền là. Đám người còn không có trò chuyện xong, một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp bao trùm tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người trực tiếp sững sờ, sau đó liền cảm thấy vô cùng đáng sợ. Là vị nào thiên kiêu giáng lâm? Một vị gan lớn một điểm người trẻ tuổi run run rẩy rẩy nói, vừa mới là ngươi nói Vạn Phượng Linh Sơn người tại săn bắn doanh gia thiên kiêu. Doanh Nhất thân hình xuất hiện trên bầu trời lạnh lùng hỏi, tiểu nhân nói bậy, tiểu nhân nói bậy. Những người tuổi trẻ kia chưa từng gặp qua cường đại như thế thiên kiêu yêu nghiệt, chỉ là hiển lộ một tia khí tức cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Nói rõ chi tiết nói, khi nào chỗ nào? Đúng đúng, tiểu nhân nghe nói là hai ngày trước, ở chỗ này chi tây ước chừng khoảng 3 vạn dặm địa phương. Vị trẻ tuổi kia run run rẩy rẩy nói xong. Không sai, đa tạ. Doanh Nhất nói xong ném cho hắn một cái bình thuốc, liền trực tiếp cùng Doanh Cửu Viêm cùng rời đi. Vừa mới vị kia là, thật mạnh khí tức à, lại thêm phiêu miểu xuất trần khí chất cùng không có gì sánh kịp bề ngoài, chẳng lẽ là? Hẳn là a. Hỏi một chút doanh gia tin tức về sau trực tiếp liền rời đi. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy vị kia doanh gia thần tử. Mau nhìn xem vị kia thần tử cho người cái gì. Có người đề nghị. Vẫn là đừng xem. Người trẻ tuổi trực tiếp rời đi đám người phi tốc mà đi. Giờ phút này khoảng cách nơi đây có một khoảng cách địa phương, một đạo áo đen thân ảnh đang tại ẩn nấp ghé qua, hắn khí tức quanh người hơi có chút hỗn loạn, tại cẩn thận xem xét hậu phương không người đi theo về sau, mới chậm rãi hiện ra thân hình ăn hai hạt đan dược lặng lặng điều tức lấy. Thế nhưng là không đợi hắn điều tức hoàn thành, hậu phương liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một vị người khoác phấn hồng áo bào nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, dáng người vũ mị, chỉ là đến chỗ này về sau lại nhíu mày. Liên ở phụ cận đây, đem hắn tìm ra. Đồng ý. Sau lưng mấy bóng người lên tiếng trực tiếp hướng chung quanh tán đi. Ta vô thần hơi có bất đắc dĩ, cái này Vạn Phượng Linh Sơn hoàng nữ không biết dùng thủ đoạn gì luôn có thể tại cách hắn một khoảng cách bên trong phát hiện hắn, với lại tổng có thể tìm tới hắn đào tẩu lộ tuyến, đây cũng là hắn hiện tại đều không có chạy trốn nguyên nhân. Chương 153, cái trước cùng bản thần tử nói như vậy người, mộ phần cỏ đều cao bá trượng. Hoàng nữ đứng tại chỗ, cảm thụ được Tà Vô Thần biến mất khí tức, đối một cái phương hướng mà đi khẽ mỉm cười nói: "Hắc ám thánh thể, người trốn không thoát." Đối với thân phụ Hắc ám Phượng hoàng thể hoàng nữ tới nói, đen ám thuộc tính thể chất nàng đều rất mẫn cảm, đặc biệt là Hắc ám thánh thể loại này đen ám thuộc tính tuyệt thế thể chất càng đối nàng có rất mạnh lực hấp dẫn, một khi có thể vận dụng cựu chuyển Niết Bàn thần công đến thôn phệ hết cái này cỗ này Hắc ám thánh thể tinh hoa, thực lực và thiên phú của mình đều sẽ trên phạm vi lớn lên cao, đến lúc đó nếu là cái kia Phượng tử còn dám đến phiền mình, trực tiếp một chiêu đánh chết. Ta Vô Thần lặng lặng ẩn giấu đi, hắn đang chờ đợi cơ hội. Ngay tại hoàng nữ mấy cái tùy tùng cách hắn xa xôi thời điểm, Ta Vô Thần không do dự trực tiếp thả người nhảy lên hướng phương xa mà đi. Hoàng nữ cảm ứng một hồi lặng lặng nhìn một cái phương hướng nói ra. Hắn đi, hướng bên kia truy. Mấy người toàn đều vận lên linh khí hướng về Tà Vô Thần vừa mới đi phương hướng bắn tới. Tà Vô Thần vừa định dừng lại nghỉ ngơi một chút liền nghe phía sau hoàng nữ thanh âm. Người đi không nổi, truy lâu như vậy, hiện tại liền lưu lại đi. Hoàng nữ nói xong dưới chân nhẹ nhàng đạp một cước không khí, mà hậu thân hình bay vọt chí cao không, quanh thân linh khí đột nhiên tụ tập, cấp tốc hình thành một cái màu đen vương hoàng, đối Tà Vô Thần vọt tới. Khí tức kinh khủng chấn động thiên vũ, ngọn lửa màu đen đốt thiên địa biến sắc. Thậm chí ngay cả thiên địa linh khí đều muốn bốc cháy lên tới. Màu đen vượng hoàng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Tà Vô Thần trước người, Tà Vô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân lập tức dâng lên màu đen sương mù, quanh thân phảng phất biến thành giữa thiên địa hắc ám đầu nguồn. Sau đó Tà Vô Thần tay cầm vung lên, một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu đen từ trên tay của hắn bay ra, kinh khủng hắc ám khí tức phảng phất muốn thôn vệ hết thảy xung quanh, cùng hoàng nữ bắn ra hắc ám vượng hoàng hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Kinh khủng bạo tạc vang vọng thiên cung, Tà Vô Thần thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài. Ngược lại là hoàng nữ lặng lặng đứng trên bầu trời. Một thân áo bào theo gió mà động đem phụ trợ cực kỳ phiêu miểu xuất trận. Thiên thần sơ kỳ cảnh giới hiển lộ không thể nghi ngờ, lại là một vị thiên thần cảnh giới thiên tiêu. Trung quanh người vây xem sợ hãi thán phục nói ra, cái này để cho chúng ta còn thế nào chơi? Lại là thiên thần cảnh giới thiên tiêu. Ta Vô Thần nhìn xem hướng mình áp bách mà đến Hắc Ám hoàng nữ biết mình rất khó rời đi. Mặc dù mình từ khi chữa trị Hắc Ám thánh thể về sau, tu vi của mình tại Doanh Nhất trợ giúp phía dưới đã đột nhiên tăng mạnh, nhưng là đối mặt Hắc Ám hoàng nữ cùng người theo đuổi nàng tới nói vẫn còn có chút không đủ. Dù sao mình còn không có bước vào thiên thần cảnh giới, đã là chân thần cảnh giới đỉnh phong, Tà Vô Thần quyết tâm trong lòng, bắt đầu toàn lực thôi động mình Hắc Ám thánh thể.
Ba động khủng bố tùy ý phát ra, bóng tối vô tận trong nháy mắt bao phủ lại địa. Kinh khủng hắc ám trực tiếp ép hướng về phía hoàng nữ. Chiêu thức không sai, đáng tiếc đối ta vô dụng. Hoàng nữ lẳng lặng lập tại bên trên bầu trời, bóng tối vô tận đè xuống không có cho nàng tạo thành bất kỳ áp lực. Xem ảnh một, có hiệu quả hay không muốn thử một chút mới biết được. Ta vô thần sắc mặt không thay đổi, đột nhiên một cái pháp ấn đánh ra, chung quanh hắc ám linh khí như là có linh tính, biến thành từng cái hắc ám liêm đao, hướng về hoàng nữ thu hoạch mà đi. Hoàng nữ đạp chân xuống thân hình tiếp tục cất cao, kinh khủng hỏa diễm từ trên người nàng xung ra, như cùng một cái dục hỏa mà thành nữ chiến thần, bay thẳng xuống. Phượng hoàng thần lửa. Hắc ám liêm đao gặp được phượng hoàng thần lửa tựa như là băng tuyết tan rã tại thần hỏa phía trên. Hoàng nữ đắc thế không tha người, trực tiếp khống chế phượng hoàng thần lửa đối tả vô thần bỏ tới. Không có gì sánh kịp vì thế sen lẫn thiêu đốt hết thảy phượng hoàng thần lửa, mang theo diệt thế chi uy của tới. Ta vô thần mặt không đổi sắc, dưới chân có chút đạp mạnh, bóng tối vô tận từ bên trong thân thể phát ra, toàn bộ người thân thể đang nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt trưởng thành là một cái cường đại hắc ám cự nhân. To lớn hắc ám cự nhân đột nhiên nhảy một cái, toàn bộ thân thể bay thẳng nhanh hướng lên, đối hoàng nữ thân ảnh mà đi. Oeng! Chấn động kịch liệt để chung quanh người quan chiến trực tiếp lui về phía sau rất nhiều bước. Tốt thực lực cường đại, hoàng nữ đối thủ là vị nào thiên kiêu a? Làm sao trước kia chưa nghe nói qua cường đại như thế đen ám thuộc tính? Nghe nói là doanh gia thần tử tùy tùng. Doanh gia thần tử? Nghe nói doanh gia thần tử cũng tới thượng cổ chiến trường, không biết là thật hay giả. Mặc kệ thật giả, doanh gia thần tử một vị tùy tùng hôm nay liền muốn chết ở đây. Đám người vẫn chưa nói xong, trận trận bụi mù tán đi, một đạo thân ảnh chợt vật xuất hiện trong mắt mọi người. Ta vô thần toàn thân đẫm máu đứng tại một cái hố to bên trong, ánh mắt kiên định nhìn xem hoàng nữ. Hoàng nữ cong môi khẽ nhúc nhích nói ra: "Thực lực của ngươi không tệ, chỉ là đáng tiếc thể chất ta là nhất định phải muốn, nếu không có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Ta vô thần không nói một lời vụng trộm khôi phục trạng thái thân thể của mình. Hoàng nữ thì mở miệng nói ra: "Hiện tại còn muốn lấy đi? Ngươi cũng quá xem thường ta Vạn Phượng Linh Sơn truyền nhân." Hoàng nữ nói xong thân hình chậm rãi rơi xuống, từng đạo linh khí từ trong cơ thể nàng tản ra, lại tạo thành một cái cự đại hắc ám vượng hoàng, đối Tà vô thần mà đến. Tà vô thần ánh mắt tiến tĩnh, âm thầm thúc giục hắc ám thánh thể một phương bí thuật. "Oeng!" Tà vô thần còn sót lại linh khí trong nháy mắt bị tay phải rút khô, hình thành một cái cự đại hắc ám liêm đao, so vừa mới những cái kia nhỏ liêm đao phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sau đó thân hình nhảy một cái, vòng qua hắc ám vượng hoàng thẳng đối hoàng nữ bản thể chạm tới. "Còn muốn lấy phản kích đâu?" Hoàng nữ kinh ngạc nói, sau đó nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, tay phải cầm một kiện vượng hoàng linh chặn lại cái kia kinh khủng một cái liêm đao, sau đó tay trái biến trưởng thành quyền, trực tiếp đánh vào Tà vô thần trên thân. "Oeng!" Tà vô thần trực tiếp miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. "Có thể cùng ta giao thủ nhiều như vậy chiêu, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, tiếp xuống chịu chết đi." Hoàng nữ không chần chờ nữa, ngọc thủ vung lên, một đạo kinh khủng thần hỏa hung hăng tuôn hướng Tà vô thần. "Bản thân tử người, ngươi cũng dám động?" Màu đỏ thâm vượng hoàng thần lửa còn không có vọt tới Tà vô thần trước người liền đã bị một đạo kinh khủng quyền ấn trực tiếp đánh tan. Tiếp lấy một đạo bạch đi tung bay thân ảnh từ không gian bên trong vặn mèo mà ra, đứng ở Tà vô thần phía trước. "Công tử." Tà vô thần kích động nói, vốn cho rằng lần này thật hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Doanh Nhất chạy tới. "Doanh gia thần tử." Vạn Phượng Linh Sơn hoàng nữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Doanh Nhất, chỉ cảm thấy trước kia nhìn thấy những nam nhân kia tất cả đều là xấu bức, người trước mắt dáng dấp cũng quá đẹp. "Liên là ngươi đối người của ta động thủ." "Doanh gia thần tử, mau để cho mở, nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ trấn áp." Hoàng nữ xem ở Doanh Nhất tướng mạo trên mặt mũi, không muốn cùng hắn so đo. "Ha ha, cái trước cùng bản thần tử nói như vậy, mộ phần cỏ đều cao bá trượng." Doanh Nhất nói xong khí tức kinh khủng bộc phát, thiên thần cảnh giới trung kỳ uy thế xen lẫn kinh khủng ngũ hành đạo vận, trực tiếp hướng về hoàng nữ ép tới. Hoàng nữ trong nháy mắt bị cái này áp lực cực lớn ép quỳ trên mặt đất. Nàng đối với Doanh Nhất căn bản không có cái gì phòng bị, kết quả không chỉ có ăn phải cái lô vốn càng là bị mất mặt. Bị Doanh Nhất lấy khí hơi thở áp chế quỳ trên mặt đất, đây là đổi một lần. Chương 154, trấn áp thô bạo hoàng nữ, trước thu cái lâm thời tọa kỵ. "A a a, Doanh Nhất, ngươi muốn chết?" Vạn Phượng Linh Sơn hoàng nữ nổi giận gầm lên một tiếng, hắc ám phượng hoàng thể trong nháy mắt ra thân, lực lượng kinh khủng phun trào ở giữa, Doanh Nhất sáng đối áp lực của hắn trong nháy mắt nhỏ không ít, hoàng nữ cũng mượn nhờ cỗ này giảm nhỏ áp lực chiến lược bắt đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Doanh Nhất. "Ha ha, có chút bản lãnh." Doanh Nhất cũng một trông cậy vào mình một cái khí tức liền đem đối phương ép quỳ xuống đất không dậy nổi. Hoàng nữ thì không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đối Doanh Nhất trực tiếp xuất thủ. Kinh khủng hắc ám phượng hoàng ngưng tụ, mang theo diệt thế chi uy, hướng phía Doanh Nhất của tới. "Điều trùng tiểu kỹ." Doanh Nhất hơi khẽ cười nói, sau đó thân hình chấn động, linh khí cấp tốc phun trào, côn bằng chí tôn thuật vận chuyển, Doanh Nhất sau lưng cấp tốc xuất hiện một cái to lớn vô cùng côn bằng chim. Côn bằng chim vô cánh vừa bay, trong nháy mắt đi tới hắc ám phượng hoàng trước đó, hung hăng vung xuống cánh. "Oeng!" Hoàng nữ hắc ám phượng hoàng trong nháy mắt vỡ vụn, côn bằng chim thì đối hoàng nữ cực tốc mà đi. Chuyên môn Doanh gia thần tử tại Thiên Đế thành bên ngoài đạt được côn bằng chí tôn thuật hiện tại xem ra là thật. Hôm nay không biết có cơ hội hay không nhìn thấy côn bằng chí tôn thuật đối chiến phượng hoàng chí tôn thuật, không biết ai mạnh ai yếu à. Hoàng nữ lạnh hừ một tiếng, trong cơ thể dâng lên một đạo lực lượng kỳ lạ, hai tay kết ấn phía dưới, một đạo kinh khủng kiếp quang từ trong tay bắn ra, trực tiếp bắn về phía Doanh Nhất ngưng tụ ra côn bằng chim. Cả đạo kiếp chống chân mang lưu chuyển, lại có bảy đạo nhàn nhạt thần văn giao phó trên đó, thần bí khó lường. "Oeng!" Côn bằng chim bị cướp ánh sáng đánh trúng, song phương lẫn nhau trừ khử rơi,
hoàng nữ thủ đoạn không ngừng, có một đạo kiếp quang trực tiếp đối Doanh Nhất bàn tới. Cựu truyền Niết Bàn thần công. Doanh Nhất nỉ non nói, đây là một đạo khác vạn phượng linh sơn chấn tộc chi thuật, nghe đồn cựu truyền Niết Bàn có thể lại sống một thế giành lấy cuộc sống mới, phối hợp bộ tộc phượng hoàng thiên phú Niết Bàn kỹ, đơn giản hoàn mỹ vô khuyết. Không chỉ có như thế, cựu truyền Niết Bàn thần công còn ẩn chứa rất nhiều công kích thần thông, cái này hoàng nữ phát ra cựu truyền kiếp quang liền là trong đó rất nổi danh một loại. Trời ạ, nhìn cái kia đạo cựu truyền kiếp quang, hoàng nữ đây là tu hành đến thất truyền. Thật cường hãn thiên phú a. Doanh Nhất không có bất kỳ cái gì trốn tránh, hai mắt có chút phát sáng, sau đó trực tiếp một đạo màu xám thần quang từ trong đôi mắt bắn ra, đón nhận cái kia cựu truyền kiếp quang. Trời ạ, thượng cổ trong đồng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trong truyền thuyết thể chất đâu. Vừa mới cái kia một đạo màu xám thần quang hẳn là thượng cổ trọng đồng một loại thần thông đi. Nghe nói trọng đồng người thiên phú vô song, chưa từng thua trận, không biết là thật hay giả. Chưa hẳn đi, trọng đồng mặc dù mạnh, nhưng là cũng có một chút không thể so với trọng đồng yếu thể chất. Xem ảnh một. Hoàng nữ lập trên bầu trời, lặng lặng nhìn Doanh Nhất trực tiếp mở miệng nói ra. Doanh gia thần tử, chuyện hôm nay dừng ở đây, người này ta từ bỏ chính là. Hoàng nữ tự biết không phải là đối thủ của Doanh Nhất, giao thủ hai chiêu biết Doanh Nhất thực lực về sau, đã sinh ra lui bước chi tâm. Cũng không phải là sợ Doanh Nhất, chẳng qua là cảm thấy hiện tại liền liều chết một trận chiến là không sáng suốt. Hoàng nữ nói xong, quay người liền đi. Đánh bản thần tử người, nói đi là đi. Làm cản. Doanh Nhất vung tay lên, một đạo kinh khủng phong cách cổ xưa thanh đại ấn màu xám liền xuất hiện tại hoàng nữ đỉnh đầu, không nói lời gì đối hoàng nữ chấn áp xuống.